Chương 476, Thần Thăng Đại Thánh Cảnh. Chương 476, Thần Thăng Đại Thánh Cảnh. Lúc đầu cảnh giới của hắn tại Cựu Tinh Bí Cảnh đệ ngũ trọng, có thực lực cơ hồ có thể quét ngang càn khôn hóa cảnh tất cả tồn tại, nhưng lúc này hắn thôi động huyết minh thần thuật, mặc dù không cách nào đem hắn cảnh giới tăng lên, nhưng lại đang thay đổi thực lực của hắn. Bây giờ thực lực của hắn đã siêu việt càn khôn hóa cảnh đại viên mãn, thẳng bức bán bộ càn khôn. Hắn đây là công pháp gì? Đột nhiên thiêu đốt lên một cỗ cường hoành sinh mệnh khí tức. Kẻ này thế mà đang tiêu hao thể nội sinh mệnh, cưỡng ép tăng thực lực lên, kẻ này đến cùng là cái gì quái thai? Từ đâu tới tuyệt thế yêu nghiệt, thủ đoạn liên tiếp không ngừng, tầng tầng lớp lớp, trên người hắn, đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Gặp thực lực của hắn đã tăng lên tới bán bộ càn khôn, làm sao có thể? Công pháp này nghịch thiên như vậy, ân. Đó là lĩnh vực chỗ sâu, nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Phong biến hóa, sắc mặt chấn động biến hóa, sợ hãi thán phục liên tục. Dưới tầm mắt Diệp Phong, khí tức đã tới bán bộ càn khôn, ẩn ẩn còn có lên cao xu thế. Lúc đầu bán bộ càn khôn trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý, nhưng hiện tại hắn người bị thương nặng, lực lượng hạ thấp, đã không có ngụy thành chi uy. Bây giờ Diệp Phong đem thực lực tăng lên tới bán bộ càn khôn, đã để hắn thấy được mãnh liệt uy hiếp. Càng nguy hiểm hơn, Diệp Phong thực lực còn tại lên cao, còn không có đình chỉ. Quang minh tức là hắc ám tức là quang minh, đại đạo tương liên, sinh sôi không ngừng, dùng ngươi hỗn độn chi quang, phổ độ thế gian này vạn vật. Hỗn độn long thương, cho ta hiện thân đi. Tại trung niên nam tử một mặt ánh mắt rung động bên dưới, Diệp Phong thanh âm truyền vang hư không. Như hỗn độn chi thần nói, viễn cổ đi tới kẻ hủy diệt. Hắn đã nhìn thấy Diệp Phong trong tay quang minh cùng hắc ám long thương, vậy mà tại giờ phút này quỷ dị dung hợp ở cùng nhau, biến hóa thành một thanh tản ra hỗn độn khí tức long thương. Cái này long thương không gì sánh được cổ lão, thần bí, vĩ ngạn, trên đó khí tức vậy mà so quang minh cùng lực lượng hắc ám còn kinh khủng hơn. Theo hỗn độn long thương xuất hiện, toàn bộ lĩnh vực đều đang run rẩy, tựa hồ cảm nhận được long thương phía trên phát ra uy áp cùng ý chí, vậy mà tại sợ hãi. Thật cổ xưa, vĩ ngạn, vực sâu khí tức nam tử trung niên hô hấp dồn dập, tại long thương phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ chí cao ý chí, bao trùm tại thiên địa phía trên, tựa hồ là nguyên thủy nhất lực lượng, bất kỳ khí tức gì thần thông, vạn vật thánh linh đều muốn thần phục tại long thương khí tức phía dưới. Xoẹt. Hỗn độn long thương ngưng tụ thành hình, vậy mà tại vô hạn biến lớn, do trước đó 10m, biến hóa thành 20m, 30m, 40m, thẳng đến biến thành 100m thời điểm, long thương mới dừng lại. Diệp Phong đứng thẳng hư không, tay cầm hỗn độn long thương, như một tôn huyết thần tay cầm chí cao chiến binh, vô địch thiên hạ. Mà lúc này khí tức của hắn cũng ổn định lại, không có tăng lên đến ngụy thánh, mà là đến gần vô hạn ngụy thánh. Thiêu đốt 1/4 sinh mệnh, mới đưa thực lực của ta tăng lên tới bán bộ càn khôn cùng ngụy thánh ở giữa, một khi ta thiêu đốt 2/4 sinh mệnh, chẳng lẽ có thể đem thực lực tăng lên tới ngụy thánh, thậm chí cao hơn? Bất quá hiện nay, thiêu đốt 1/4 sinh mệnh đã đầy đủ, lại phối hợp hỗn độn long thương, phá diệt lĩnh vực của ngươi không nói chơi. Tại trung niên nam tử mặt sợ hãi dưới ánh mắt, Diệp Phong hỗn độn long thương huy động, đâm thủng bầu trời, vũ động càn khôn, như cái thê yêu thần giáng thế, hủy thiên diệt địa. Hỗn độn long thương, súng giết tứ phương, không chỗ bất diệt, phá cho ta. Diệp Phong tóc tản ra, ý chí như thần, ánh mắt thiêu đốt lên quần quần huyết quang, tại bút lên, gào thét, đâm ra một thường, lực lượng cường đại tuyệt địa bộc phát, tại trong lĩnh vực anh minh. Dấu ở lĩnh vực chỗ sâu nam tử trung niên, lập tức sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy mặc dù Diệp Phong một thương này không có đâm vào trên người hắn, nhưng lại đâm vào lĩnh vực phía trên. Hắn cùng lĩnh vực sớm đã hòa làm một thể, lĩnh vực chính là hắn, hắn chính là lĩnh vực. Diệp Phong đâm trúng lĩnh vực, chính là đâm trúng ở trên người hắn. Lập tức, sắc mặt hắn thảm bại, mấy ngụm lớn máu tươi trực tiếp phun tới, thân thể càng lạ như bị một cỗ lực lượng vô hình va chạm, bỗng chốc bị tung bay mấy trượng. Diệp Phong một thương này, trực tiếp cận ngụy thánh lực lượng. Nhưng hiện nay lĩnh vực của hắn chi uy đã không có ngụy thánh chi uy. Giang giác giang giác, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong lĩnh vực đột nhiên vang lên vỡ tan tiếng vang, ngay sau đó Diệp Phong trước mắt tông môn hình ảnh biến mất, bất kỳ hết thảy đều biến mất, trước mặt hắn nhoáng một cái, lại xuất hiện tại chân thực trong hư không. Đã chết rồi sao? Cho dù không chết, cũng không có sức đánh một trận. Lĩnh vực bị phá, đối với tu sĩ thân thể tạo thành ảnh hưởng không gì sánh được to lớn, tăng thêm trước đó lại bị trọng thương, chồng chất lên nhau tổn thương có thể nghĩ. Diệp Phong coi là nam tử trung niên không có sức đánh một trận, ngay tại cảm ứng nam tử trung niên khí tức. Thế nhưng là, theo lĩnh vực biến mất, hắn lần nữa cảm ứng nam tử trung niên khí tức lúc, đột nhiên biến sắc. Giờ phút này, hắn cảm ứng được nam tử khí tức, nhưng cũng đồng thời cảm ứng được mặt khác một cỗ khí tức. Đại thánh cảnh khí tức. Không đối, đây không phải cái nào đó đại thánh cảnh cường giả, mà là thiên kiếp khí tức. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng tiếng rung động dữ dội. Một đoàn to lớn mây đen bao phủ mà đến, đem bầu trời bao phủ. Trên mây đen, có lôi đình du tẩu, xuất hiện các loại đáng sợ huyết tượng, có dã nhân tại trà đạp hư không, gào thét gầm rú, có chống trận tại oanh minh, thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Diệp Phong tại đoàn mây đen này phía trên, cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ thiên kiếp khí tức, còn có hủy diệt chi ý nghe đồn, có tu giả tấn thăng đại thánh cảnh, trước phải tiếp nhận thượng thiên khảo nghiệm, sẽ giáng lâm tam đại kiếp khó, thế nhân xưng là tam thai quỷ môn quan. Cái này tam đại tai nạn, một cái so một cái cường đại, tu giả nếu như chống cự ở cái này tam trọng kiếp khó, liền có thể niết bàn chủng sinh, tấn thăng đại thánh cảnh, nhưng nếu không chống đỡ được, liền sẽ thân tử đạo tiêu, mẫn diệt tại ngày này thải phía dưới. Rất nhiều tu giả tại đến ngụy thánh đằng sau, đồng dạng tại không có tuyệt đối tự tin dưới điều kiện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tấn thăng đại thánh. Nhưng trước mắt đạo này thiên kiếp, người đột phá lại là nam tử trung niên kia. Hắn bản thân bị trọng thương, ở dưới điều kiện như vậy, thế mà tìm đường sống trong chỗ chết, tại đột phá cảnh giới, điên rồi sao? Tiểu tử, không nghĩ tới sao? kỳ thật bản tọa cũng không nghĩ ra, ngươi vậy mà có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phá bản tọa lực lượng, đem bản tọa trọng thương, còn làm cho bản tọa không thể không sớm tấn thăng đại thánh cảnh. Lúc đầu bản tọa là muốn chấn áp ngươi đằng sau, đoạt được lôi hỏa phân thân đằng sau tấn thăng nữa đại thánh, nhưng không nghĩ tới ngươi khó chơi như vậy, không chỉ có không có đưa ngươi chấn áp, ngược lại bản tọa tràn ngập nguy hiểm, đây là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, nói ra chẳng phải là bị người trong thiên hạ trò cười. Cho nên, bản tọa vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết, không phải vậy ngày sau, bản tọa còn mặt mũi nào hành tẩu đại lục. Mặc dù bản tọa bản thân bị trọng thương, nhưng không có biện pháp khác, vì đưa ngươi chém giết, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá đại thánh cảnh, một khi bản tọa đột phá đại thánh cảnh, sau đó là tử kỳ của ngươi, ha ha ha. Bây giờ lựa thiên kiếp thứ nhất đã đến gần, ngươi còn không biết đi, tu giả tại tấn thăng đại thánh cảnh thời điểm, bất luận tồn tại gì đều không được quấy nhiễu, thiên đạo chi ý không thể tránh nghịch, cho dù là ngươi cũng không được, ngươi ngay tại cái kia nhìn xem đi, đợi bản tọa đột phá đại thánh cảnh, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm lựa thiên kiếp thứ nhất, cho bản tọa tới đi, để bản tọa kiến thức một chút uy lực của ngươi. Chương 477, khủng bố như vậy đạo thiên kiếp thứ 2. Chương 477, khủng bố như vậy đạo thiên kiếp thứ 2. Tóc hắn tảng ra, thần sắc dữ tợn, đối với trên đỉnh đầu mây đen to lớn, khàn giọng gào thét. Một màn này xem ở Diệp Phong trong mắt, không gì sánh được điên cuồng, không nghĩ tới chính mình một cái cựu tinh bí cảnh sẽ đem một tôn ngụy thánh làm cho dưới loại tình huống này, tấn thăng đại thánh cảnh. Bất quá, đây cũng là mệnh chung chú định. Cùng hắn đối nghịch chính là cùng thần tác đối với, bao độc thần ý chí, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Còn nữa, mặc kệ chúng năm nam tử có thể hay không tấn thăng đại thánh cảnh, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tấn thăng đại thánh cảnh, bất luận tồn tại gì đều không được quá nhiều, thiên đạo không thể trái. Diệp Phong niệm ai cười một tiếng, trong mắt hắn, thiên đạo đều là cầu thí, chỉ thích dùng cho kẻ yếu, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận cái gì quy tắc ý chí đều có thể đánh vỡ. Ầm ầm, chỉ gặp tại trong mây đen, bạo phát ra một đạo kinh khủng ánh minh, một cỗ cực kỳ đáng sợ thiên kiếp ý chí ầm vang giáng lâm, phương viên vạn dặm đều bị cỗ khí tức này tràn ngập, mặc kệ là tu giả hay là yêu thú, đều tại cỗ khí tức này bên dưới run lẩy bẩy. Thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn đâu, xuất hiện thiên kiếp, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, có người tại đột phá đại thánh. Đột phá đại thánh lúc xuất hiện thiên kiếp, vô cùng kinh khủng, có thể miểu sát đại thánh phía dưới tất cả tồn tại. Phương viên vạn dặm sinh linh nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện, lập tức điên cuồng thoát đi thiên kiếp phạm vi bao phủ, đều không muốn nhận thiên kiếp liên lụy. Mà chỉ có Diệp Phong một người đứng thẳng hư không, trong mắt không có sợ hãi, kinh dị, ngược lại phong mang cuộn cuộn, có một cỗ nhiệt huyết cùng điên cuồng lan tràn ra. Sau một khắc, thiên kiếp kết thúc tiến đến. Một cỗ lực lượng đáng sợ ầm vang từ trong mây đen hạ xuống, hướng phía dưới nam tử trung niên thôn vệ mà đi. Thiên kiếp quả nhiên khủng bố, chính là thượng thiên chi ý khảo nghiệm tấn thăng đại thánh cảnh võ giả, lực lượng bực này đã đến gần vô hạn nguy thánh, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất, còn lại hai đạo thiên kiếp, tất nhiên một đạo so một đạo đáng sợ, người này lấy thân thể bị trọng thương độ kiếp, khả năng thành công quá mức vi diệu, ta mặc kệ hắn có thể hay không vượt qua tam thai quỷ một văn, hắn phải chết trong tay ta, thiên kiếp cho dù mạnh hơn, vậy cũng không thể cướp đoạt ta chiến quả, không phải vậy, ta dùng hết thể làm cố gắng, chẳng phải là thành một chuyện cười. Ngay tại thiên kiếp hạ xuống đi sát na, nam tử trung niên mắt lộ ra điên cuồng, thần sắc dữ tợn, hai tay một phần, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cường đại lĩnh vực lần nữa ngưng tụ. Bất quá lần này hắn thi triển lĩnh vực, cùng trước đó đối phó Diệp Phong thi triển lĩnh vực khác biệt. Lần này lĩnh vực phía trên còn nhiều ra một cỗ khí tức, theo cỗ khí tức này gia nhập, lĩnh vực uy năng trong nháy mắt tăng lên, xem toàn thể đi, chính là một tòa màu lửa đỏ lĩnh vực quốc gia. Lôi hỏa bản tôn. Diệp Phong toàn thân chấn động. Lĩnh vực kia phía trên thêm ra cỗ khí tức kia, lại là lôi hỏa bản tôn khí tức. Trong cơ thể hắn lôi hỏa phân thân vậy mà nhịn không được sao động, nhảy bọn, bốc lên, hưng phấn, nếu như không phải hắn cực lực áp chế, lôi hỏa phân thân đều muốn phá thể mà ra, hướng bản tôn dung nhập mà đi. Trước đó cùng ta đối chiến, người này đều không có tế ra lôi hỏa bản tôn, ta còn tưởng rằng lôi hỏa bản tôn chỉ là bị hắn chấn áp, lại không thể cho hắn tất cả, hiện tại xem ra là ta sai rồi, người này làm như vậy, chính là tại bảo tồn thực lực, đối phó thiên kiếp sử dụng Diệp Phong hay là xem thường người này. Cũng là, một tôn nguy thánh, tâm tư đang sợ đến mức nào, tinh tế tỉ mỉ. Tấn thăng đại thánh cảnh, tính nguy hiểm quá cao, người này sẽ không nốc đến lấy sinh mệnh của mình nói đùa, khi tiền đặt cược. Hắn sở dĩ dám làm như thế, chính là trong lòng có lực lượng. Diệp Phong còn tưởng rằng người này tấn thăng đại thánh cảnh quá mức lỗ mãng, hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản. Bây giờ, theo lôi hỏa bản tôn gia nhập, nam tử trung niên thi triển lĩnh vực, uy lực so trước đó tăng lên gấp 2 còn chưa hết. Trước đó Diệp Phong lấy thiêu đốt huyết minh thần thuật, dung hợp quang minh cùng lực lượng hắc ám, ngưng luyện hỗn độn long thương, mới đưa lĩnh vực của hắn phá giải. Hiện nay hắn nếu vẫn ngưng luyện hỗn độn long thương, đã không có nắm chắc đánh vỡ đạo này lĩnh vực. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Phong tâm thần rung động thời khắc, sau một khắc, thiên kiếp đánh vào lĩnh vực phía trên, truyền ra nổ thật to, vang bạo hư không. Diệp Phong đoán quả nhiên không sai. Nam tử trung niên tế ra lĩnh vực, tăng thêm lôi hỏa bản tôn uy lực, hoàn toàn có thể chống lại đạo thiên kiếp thứ nhất. Dù sao thiên địa lôi hỏa chính là thiên địa đồ vật, uy lực vô tận, huyền diệu đáng sợ, còn lại là lôi hỏa bản tôn, tự nhiên có bốn liếng cùng thiên kiếp chống lại. Tăng thêm cái kia đạo thiên kiếp thứ nhất, có uy lực đến gần vô hạn nguy thánh, nhưng giờ phút này nam tử trung niên lĩnh vực đã có được ngụy thánh uy lực. Cả hai chống lại, trong tự nhiên năm nam tử càng hơn một bậc. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp chi lực không ngừng đánh vào lĩnh vực phía trên, như là thiên địa lửa giận, vạn vật kiếp nạn, lít nha lít nhít lôi đỉnh màu đen, liên đối các loại khí tức hủy diệt lực lượng cơ hồ đem lĩnh vực bao phủ, chấn sát, thể phải ngăn cản tên nhân loại này tấn cấp đạo thiên kiếp thứ nhất. Nam tử trung niên tại loại lực lượng này bên dưới, nhìn qua không có ý nghĩa, lúc nào cũng có thể bị thiên kiếp chi lực quanh sát, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà thanh thế như vậy thật lớn thiên kiếp, lại không thể làm sao nam tử trung niên mảy may. Đại khái qua có chừng 10 phút đồng hồ công phu, thiên kiếp chi lực dần dần yếu bớt, thẳng đến cuối cùng từ từ biến mất, Diệp Phong biết nam tử trung niên thành công vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất. Nhưng mà nam tử trung niên mặc dù chặn lại đạo thiên kiếp thứ nhất, lúc này cũng là thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, lấy hắn dưới trọng thương thi triển lĩnh vực, thôi động lôi hỏa bản tôn đối với thể lực, chân khí, tinh thần lực, linh hồn lực đều rất rất lớn tiêu hao, một phen xuống tới, hắn cũng không chịu được nổi. Oanh két. Nhưng mà, loại này ngắn ngủi an tĩnh tiếp tục không đến 3 giây thời gian, trên trời cao lại là bạo phát ra một đạo so trước đó càng thêm đáng sợ oanh minh. Lúc này Diệp Phong đã nhìn thấy, tại trên trời cao, trong mây đen bỗng nhiên hiện hóa ra từng cái đen kịt không gì sánh được voi lớn, cái kia voi lớn đỉnh đầu thương khung, chân đạp đất ngục, không gì sánh được to lớn, đối với vô biên vũ trụ đang gầm thét, "Thế minh!" Diệp Phong nhìn thấy những này voi lớn sát na, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những này voi lớn đều là do trời cướp biến thành, so đạo thiên kiếp thứ nhất lôi đỉnh càng thêm đáng sợ, cường đại. Bọn chúng mỗi một cái trên thân đều phát ra thiên kiếp khí tức cường đại, mỗi một cái khí tức đều đạt đến ngụy thánh cấp bậc. Mà trên trời cao, lúc này đã xuất hiện không xuống 10 đầu voi lớn, đây chẳng phải là nói tương đương với 10 tôn ngụy thánh cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ, hướng phía dưới nam tử trung niên triển khai oanh sát. Thế này sao lại là thiên kiếp, đơn giản chính là áp bách, trần trụi đồ sát, người đột phá khí tức càng là suy yếu, thiên kiếp liền sẽ càng mạnh, tương phản người đột phá khí tức càng là cường hành, thiên kiếp ngược lại không có khủng bố như vậy. Nghe đồn thiên kiếp sẽ cảm thụ tấn cấp người khí tức, mà buộc phát ra khác biệt cường độ thiên kiếp chi lực, nam tử trung niên lúc này khí tức suy yếu, thiên kiếp chi ý nhất định là cảm thấy nam tử trung niên ý chí suy yếu, cũng không đủ chiến lực nên đón đạo thiên kiếp thứ hai, liền buộc phát siêu cường độ công kích, thể phải đem nam tử trung niên oanh sát đến tận đây. Chương 478, thiên kiếp chi uy, ma tượng trà đạp. Chương 478, thiên kiếp chi uy, ma tượng trà đạp. Diệp Phong đối diện với mấy cái này ma tượng đều sợ mất mật, không có một trận chiến lòng tin, huống chi nam tử trung niên. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không thể để nam tử trung niên chết ở dưới thiên kiếp. Hắn nói qua, nam tử trung niên chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Không phải vậy hắn đạo tâm không khoái, sẽ lưu có tiếng mới. Đạo thiên kiếp thứ hai mặc dù đáng sợ, nhưng hắn muốn đi tiên, cùng thiên khai chiến. Hắn muốn ở dưới thiên kiếp, chém giết nam tử trung niên. Đáng giận, thiên kiếp chi ý, ngươi đây là muốn diệt bản tọa không thể sao? Lúc này mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ hai, giống như này khủng bố, cái kia đạo thiên kiếp thứ ba đâu, chẳng phải là có thể so với đại thánh cảnh? Tốt, đã như vậy, bản tọa liền liều mạng với ngươi. Nếu bản tọa dám ở dưới loại tình huống này tấn thăng đại thánh cảnh, cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, tương phản bản tọa vì một ngày này đã chuẩn bị 100005, hôm nay bản tọa liền để ngươi xem một chút, là ngươi mạnh hay là bản tọa mạnh. Thánh Hỏa Đạo Liên, cho bản tọa hiện thân đi. Nhìn thấy trên trời cao xuất hiện 10 đầu tối hắc ma tượng, trung niên nam chính sắc mặt nghiêm túc, trên trán có mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm, ngay cả trời cũng đang run rẩy, lúc này Diệp Phong đã nhìn thấy hắn một tay một bổ, như chia cắt thiên địa, lực phách hoa sơn, tại hắn phía dưới một toàn núi lớn, vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn bổ ra. Mà bổ ra núi lớn tự động hướng hai bên sụp đổ, lúc này Diệp Phong vậy mà trông thấy, tại đầu kia bị bổ ra vết nước chỗ sâu, vậy mà hiện ra từng đóa màu lửa đỏ hoa sen. Những hoa sen kia không gì sánh được yêu diễm, giờ phút này bạo lộ ra, từng cái giống như là có sinh mệnh tại trái phải lắc lư, bọn chúng trên thân, không chỉ có mãnh liệt sinh mệnh khí tức cùng đại đạo khí tức, còn có một cỗ khí tức cực kỳ nồng đậm. Lôi hỏa chi linh khí tức. Những hoa sen này trên thân đều có cực kỳ mãnh liệt lôi hỏa chi linh khí tức. Thật lớn một cái thu bút, tại sâu trong núi lớn trồng trọt Thánh Hỏa Đạo Liên, loại bảo vật này hẳn là dung hợp người này ngụy thánh chi ý, lại thông qua lôi hỏa chi linh vung trồng, thai nghén mà thành, mỗi một cái đều chân quý dị thường, đối với võ giả sinh mệnh cùng lực lượng, chân khí, thần hồn đều có cực kỳ cường đại trợ giúp. Diệp Phong thể sắc tinh thần rung động, trung niên tại hắn cảm ứng phía dưới, Thánh Hỏa Đạo Liên siêu việt bình thường linh vật, là ngụy thánh cấp bậc mới có thể thôn phệ tồn tại, không, nghiêm chỉnh mà nói, đã vượt qua ngụy thánh, đạt đến đại thánh cấp bậc bảo vật. Loại bảo vật này, nếu như đặt ở đại lục, đều là để bất luận cái gì tu giả chiếu cố ba thước tồn tại, chắc chắn lúc đại lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà người này, thế mà bồi dưỡng không chỉ một gốc, xem ra chừng 5 cây. Khó có thể tưởng tượng, nam tử trung niên nội tình cường đại như thế, không hổ là đạt được lôi hỏa bản tôn tồn tại, khí vận không sai, kỳ nộ cũng không tệ, thế mà 10 năm trước đều tại vì đột phá đại thánh cảnh làm chuẩn bị. Thánh Hỏa Đạo Liên, bản tọa tỉ mỉ bồi dưỡng hơn 10 năm, rốt cục để cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời, vì một ngày này, bản tọa đợi 100005, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải có lôi hỏa bản tôn trợ giúp, căn bản bồi dưỡng không ra loại bảo vật này, chỉ là đáng tiếc, còn thiếu một chút. Thánh Hỏa Đạo Liên, 100005 nở hoa, 100005 kết quả, bản tọa vốn còn muốn lại khổ tâm bồi dưỡng 100005, nhưng bây giờ đợi không được, bất quá cũng không quan hệ, nở hoa Thánh Hỏa Đạo Liên, uy lực của nó cũng là vô tận, hôm nay, liền để ngươi đến trợ bản tọa tấn thăng đại thánh đi. Bù bù. Hai đoá Thánh Hỏa Đạo Liên từ đại sơn chỗ sâu xé rách mà ra, bị nam tử trung niên hút vào thể nội. Theo Thánh Hỏa Đạo Liên nhập thể, nam tử trung niên khí tức lập tức phát sinh biến hóa. Hắn toàn thân trên dưới, giống bị hỏa diễm phụ thể bình thường, tất cả đều biến đỏ bừng không gì sánh được, thậm chí ẩn ẩn trông thấy, tại da của hắn, tóc mặt ngoài, có từng luồng hỏa diễm thiêu đốt mà lên, nhìn qua như một tôn hỏa thần, bá đạo, bất phàm, cường đại. Hai gốc Thánh Hỏa Đạo Liên, liền trong nháy mắt để người này thương thế khôi phục, còn khí tức biến càng cường hoành hơn, ta vốn cho rằng người này coi như gắng gượng qua đạo thiên kiếp thứ nhất, cũng tuyệt đối thật không qua đạo thứ hai, nhưng bây giờ Diệp Phong nhìn thấy, trước đó trung niên nam chính thi triển lĩnh vực, có Thánh Hỏa Đạo Liên gia trì, biến kiên cố hơn không thể gãy, tại lĩnh vực mặt ngoài xuất hiện từng cái thánh hỏa đạo liên đang ngọ ngoại chìm nổi, lập tức diễn biến ra từng cái vạn vật khí tượng, âm dương muôn màu, đại đạo quy thiên chi hỏa mặt. Thánh hỏa đạo liên chính là siêu việt ngụy thánh tồn tại, chân chính thánh vật, gia trì tại lĩnh vực phía trên, lập tức liền có một loại đăng đường nhập thất, đạo hóa 3000 cảm giác, chân chính siêu phàm thoát tục. Diệp Phong cũng cảm giác được, lĩnh vực này trình độ cứng cấp so trước đó tăng lên ít nhất gấp 5 lần. Đây là khái niệm gì? Hống 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 cũng tại đồng thời, trên bầu trời tối hắc ma tượng cũng bạo phát ra gào thét. Bọn chúng nhìn thấy nam tử trung niên thế mà có được thánh vật, lập tức như bị khiêu khích bình thường, từng cái giữ tợn tàn nhẫn, nâng lên bọn chúng chân to, chà đạp hết thảy, hủy diệt tất cả, toàn bộ hướng nam tử trung niên đạp xuống dưới. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Phong liền thấy rung động một màn. Tầm 10 con tối hắc ma tượng, lực lượng kinh khủng bừng nào, đạp ở nam tử trung niên lĩnh vực phía trên, vậy mà không có phát sinh bạo phá, ngược lại trong lúc nhất thời bị chặn lại. Bất quá, dù vậy, lĩnh vực hay là xuất hiện run rẩy, đường đường, lực lượng áp bách, từ xa nhìn lại lĩnh vực như là một cái khí cầu bình thường, không ngừng hướng vào phía trong để ép, tựa như lúc nào cũng sẽ bị giẫm bạo. Trong đó nam tử trung niên toàn thân chấn động, hai đầu lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc khỏe miệng thế mà tràn đầy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Đáng giận, thánh hỏa đạo liên thế nhưng là thánh vật, siêu việt ngụy thánh chi uy, thế mà còn là bị dung chuyển, vốn cho rằng sử dụng thánh hỏa đạo liên có thể chống lại ở đạo thiên kiếp thứ hai, nhưng người nào biết còn đánh giá thấp cái này thiên kiếp chi lực. Dù sao tầm 10 con ma tượng, từng cái đều có thể so với ngụy thánh lực lượng, nam tử trung niên mặc dù có thánh hỏa đạo liên trợ giúp, nhưng dù sao chỉ là một người, hắn có thể bộc phát ra thánh hỏa đạo liên bao nhiêu lực lượng? Phải biết, hắn chỉ là một tôn ngụy thánh, thể nội dung lượng có hạn, cái gì cũng có nhất định đại nạn, cũng không phải là nói hắn hấp thu thánh hỏa đạo liên liền có thể có được đại thánh lực lượng, cái này không thực tế. Lại đến, cảm giác được lực lượng áp bách, nam tử trung niên xuất hiện một cỗ tử vong giống như cảm giác. Đã nhìn thấy tại sâu trong núi lớn, lại một gốc thánh hỏa đạo liên xé rách mà ra, tiến vào nam tử thể nội. Có cây này thánh hỏa đạo liên gia trì, nam tử trung niên sắc mặt có chút khôi phục, lĩnh vực phía trên quật khởi một cỗ khí tức, mới vừa rồi bị đè ép lĩnh vực không gian, lúc này ngay tại không ngừng phục hồi như cũ, thiên kiếp ma tượng lực lượng đang bị một chút xíu áp chế. Hống hống hống, nhưng mà, thiên kiếp bị rung chuyển. Ma tượng đang thét đảo, gào thét, chấn động chân trời, bọn chúng trông thấy nam tử trung niên lại có đối kháng lực lượng của bọn chúng, lập tức từng cái biến càng thêm táo bạo, điên cuồng, bọn chúng chất to, như trời sợ, như đất nước, lại như diệt thế phong bạo, trừng phạt văn vẩn, kết thúc sinh linh, một cước tiếp lấy một cước, không ngừng trà đạp tại trung niên nam tử lĩnh vực phía trên, tràn diện điên cuồng, doa người. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời gào thét, trong khoảnh khắc liền cảm nhận được từng luồng lực lượng đáng sợ, đánh vào trên lĩnh vực của hắn, mấy chục cái ma tượng, mỗi một chân đều có ngụy thánh lực lượng, không ngừng trà đạp, sức mạnh bùng lên kia, kinh khủng bực nào. Phốc suy lần này, nam tử trung niên sắc mặt thảm bại, trực tiếp liền bị dung ra mấy ngụm lớn máu tươi. Một chỗ Diệp Phong thấy thế, hít sâu một hơi, thần sắc hãi nhiên. Ma tượng lực lượng thật là đáng sợ, đơn giản liền không cho nam tử trung niên cơ hội thở dốc, không để cho hắn tấn thăng, hắn có loại cảm giác, cho dù nam tử trung niên đem còn thừa hai gốc thánh hỏa đạo liên toàn bộ hấp thu, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cái này ma tượng chi lực. Đã như vậy, cùng để hắn lãng phí như thế xuống dưới, còn không bằng thành tựu tại ta chương 479, cả người vào thiên kiếp chương 479, cả người vào thiên kiếp. Diệp Phong lúc này lại có một loại đem thánh hỏa đạo liên chiếm thành của mình ý nghĩ. Hắn đã nhìn ra, cho dù nam tử trung niên tiêu hao hết còn thừa hai gốc thánh hỏa đạo liên, cũng không nhất định là thiên kiếp ma tượng đối thủ. Huống hồ lúc này mới vẹn vẹn đạo thiên kiếp thứ hai, đằng sau đạo thiên kiếp thứ ba, cái kia uy lực tất nhiên siêu việt ngụy thánh, đạt tới gần như đại thánh, thậm chí đại thánh tình trạng. Lấy nam tử trung niên trạng thái, lại thế nào khả năng từ thiên kiếp phía dưới sống sót? Cùng để hắn tao đạp như vậy xuống dưới, còn không bằng thành tựu với mình, hắn là thực sự không đành lòng loại bảo vật này uổng phí hết. Thiên kiếp, ngươi khinh người quá đáng, bản tọa chỉ là muốn tấn thăng đại thánh cảnh, ngươi vì sao nhất định phải hủy diệt bản tọa không thể? Ngươi chẳng lẽ quên, bản tọa cũng là dưới bầu trời một phần tử, cũng là con dân của ngươi, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Không có chút nào thiên đạo có thể nói. Nam tử trung niên thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cho dù thiên kiếp ma tượng lực lượng khủng bố dọa người, hắn vẫn như cũ đau khổ chống đỡ lấy lĩnh vực. Thế nhưng là hắn biết, hắn tiếp tục như vậy căn bản không chống được bao lâu thời gian. Thiên kiếp ma tượng thật là đáng sợ, quả thực là muốn hắn chết, một cước tiếp lấy một cước, hoàn toàn không có ngừng thời điểm. Nhìn bộ dạng này, không đem ngươi ngay tại chỗ nghiền ép, tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Đã như vậy, bản tọa liền không thèm đếm xỉa, thánh hỏa đạo liên còn thừa lại hai gốc, bản tọa vô luận như thế nào đều muốn bằng vào cái này hai gốc chi lực ngăn cản được lực lượng của ngươi. Bản tọa cũng không tin ngươi có thể một mực như thế trả đạm xuống dưới. Ân, nam tử trung niên ánh mắt quét ngang, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn muốn nghĩ bồi dưỡng 5 cây thánh hỏa đạo liên có thể cho hắn vượt qua cái này tam thai quỷ môn quan, nhưng hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Giờ phút này đừng nói đạo thiên kiếp thứ ba, chính là trước mắt đạo thiên kiếp thứ hai, hắn cũng không biết có thể hay không vượt qua. Có thể hiện nay hắn không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem nguy cơ trước mắt vượt qua lại nói. Đạo thiên kiếp thứ ba tất nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn cũng không phải không có một chút ý bảo. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị đem còn thừa hai gốc thánh hỏa đạo liên hút vào thể nội thời điểm, hắn thế mà phát hiện, ở phía dưới trong vực sâu, hai gốc thánh hỏa đạo liên đột nhiên biến mất không thấy, dấu tuyết. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Làm sao có thể? Thánh hỏa đạo liên chính là hắn thánh ý ngưng tụ, phối hợp lôi hỏa bản tôn trải qua hơn thời gian 10 năm thai nghén mà thành, sớm đã cùng hắn sinh ra không cách nào cắt chém tâm linh cảm ứng. Chỉ cần có người tới gần thánh hỏa đạo liên, hắn trong nháy mắt liền có thể biết được, chớ nói chi là cướp đoạt thánh hỏa đạo liên. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, hai gốc thánh hỏa đạo liên thế mà dưới mí mắt của hắn không cánh mà bay, mà hắn một chút phát giác đều không có. Một màn này để tâm hắn kinh run rẩy, nhưng sau một khắc, hắn liền ý thức tới. Lúc đầu tại trong ý thức của hắn, là tuyệt đối không tin có người có thể dưới mí mắt của hắn đem Thánh Hỏa Đạo Liên trộm đi. Nhưng từ khi hôm nay cùng một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến đối chiến đằng sau, lúc trước hắn tất cả nhận biết đều bị đánh phá, lật đổ tưởng tượng của hắn. Nếu như nói, nơi đây còn có người có thể tại hắn không có chút nào cảm ứng tình huống dưới trộm đi Thánh Hỏa Đạo Liên, vậy người này tuyệt đối là Diệp Phong. Hắn bắt Diệp Phong khí tức, đột nhiên ánh mắt nhất định, nhìn về phía hắn tay trái phương hướng. Ở nơi đó, Diệp Phong chính từng bước một hướng hắn đi tới, hai tay thả lỏng phía sau, dưới chân như mây, dạo bước hư không, xem ra, vậy mà hướng lên trời cấp tới gần. Quả nhiên là ngươi, trả bốn tòa Thánh Hỏa Đạo Liên. Nam tử trung niên mặc dù không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng người sau càng đến gần thiên kiếp, chính là đang tìm cái chết, hắn ước gì Diệp Phong làm như vậy, chỉ là hắn giờ phút này ánh mắt dữ tợn, toàn thân run rẩy, Diệp Phong muốn chết hắn mặc kệ, nhưng Diệp Phong thế mà đánh cắp hắn hai gốc Thánh Hỏa Đạo Liên, cái này khiến hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vì giờ khắc này tại Diệp Phong trên thân, hắn rõ ràng cảm ứng được Thánh Hỏa Đạo Liên khí tức. Là ta thì sao, ngươi tấn thăng đạo thiên kiếp thứ hai đều như vậy khó khăn, chớ nói chi là đạo thiên kiếp thứ ba, cùng để cho ngươi lãng phí loại bảo vật này, còn không bằng thành tựu tại ta, tương lai ta đang lâm đại đạo, cũng có ngươi một bộ phận công lao. Diệp Phong cũng không giấu giếm, nhàn nhã như bước, bởi vì Lôi Hỏa Chi Linh, hắn cùng nam tử trung niên lập trường đã được quyết định từ lâu. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Nếu nam tử trung niên muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua nam tử trung niên, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, đối mặt cường giả bực này, Diệp Phong cũng không thể buông tha bất luận cái gì chém giết người này cơ hội. Nghe nói, nam tử trung niên sửng sốt một chút, lập tức đều kém chút bật cười. Một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà đứng trước mặt của hắn, nói ra đang lâm đại đạo loại này khoác lác. Loại cảm giác này thật giống như hắn là Diệp Phong trên đường trưởng thành một cái đá đặt chân, hết thảy cũng chỉ là tại vì Diệp Phong làm áo cưới. Trong lòng của hắn không hiểu phẫn nộ, không cam lòng, gào thét, gào thét. Hắn tu đạo đến nay, nghe qua rất nhiều cuồng vọng lời nói, nhưng Diệp Phong cái này là hắn nghe qua ngông cuồng nhất. Ánh mắt thiện cận sâu kiến, thật sự cho rằng bản tọa đến không có chút nào chống đỡ tình trạng nam tử trung niên mặc dù tức giận, nhưng cũng không có bạo phát đi ra, mà là nhìn xem Diệp Phong, từng bước một hướng mình đi tới. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Phong sát ý, hắn lập tức minh bạch, Diệp Phong muốn ở dưới thiên kiếp chém giết hắn, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là, có một chút hắn không rõ. Nếu Diệp Phong nhìn ra hắn vô lực lại chống đỡ thiên kiếp, vì sao không mắt lạnh đứng ngoài quan sát, đợi đến thiên kiếp lực lượng giết chết hắn đằng sau, đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngược lại chủ động tiếp cận thiên kiếp, loại này không minh châu cách làm, để hắn không hiểu. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng quản không lên Diệp Phong là vì cái gì. Hắn chỉ biết là, Diệp Phong tiếp cận thiên kiếp, chính là đang tìm cái chết. Giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên trời cao thiên kiếp chi ý có biến hóa vi diệu. Lúc đầu thiên kiếp ma tượng tất cả lực lượng đều tập trung ở trên người hắn. Nhưng bởi vì Diệp Phong không ngừng tới gần, thiên kiếp ma tượng lực lượng bắt đầu có phân tán. Hắn biết, Ngụy Thánh tại tấn thăng đại thánh cảnh thời điểm, xuất hiện thiên kiếp, bất luận kẻ nào đều không được tới gần, không phải vậy chắc chắn sẽ lọt vào thiên kiếp trừng phạt. Trong lòng của hắn mặc dù rất muốn chém giết Diệp Phong, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách chém giết. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong thế mà gan to bằng trời, không biết sống chết, từng bước một hướng lên trời cướp tới gần, loại này tự tìm đường chết tiết tấu, hắn vì sao muốn ngăn cản? Dưới thiên kiếp, không quan hệ sinh linh cấm chỉ tới gần. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phong khoảng cách thiên kiếp không đủ 100 mét thời điểm, trên thiên kiếp, chợt bộc phát ra một đạo trung đồng đại lư giống như thanh âm. Đây là thiên kiếp chi y đang cảnh cáo Diệp Phong. Nhưng mà Diệp Phong nếu như không nhìn, ánh mắt không có khí đảm, gợn sóng, sợ hãi, ngược lại một mảnh yên tĩnh. Thẳng đến đi vào thiên kiếp trong vòng trăm thước, đột nhiên trên bầu trời bạo phát ra một nguồn lực lượng, trực tiếp giáng lâm tại trên người hắn. Đó là ma tượng chi lực, có thể so với Ngụy Thánh, lúc này một cái ma tượng chân to giẫm đạp hư không, trực tiếp hướng Diệp Phong trấn áp mà đến. Khiêu khích thiên ý, không nhìn thiên ý, đây chính là kết quả của ngươi, đáng tiếc à, ngươi không có thể chết tại bản tọa trong tay. Nhìn thấy ma tượng hướng Diệp Phong đạp xuống đi qua, nam tử trung niên trên khuôn mặt trắng bệnh, dần hiện ra một tia đắc ý tại trong ý thức hắn, Diệp Phong mặc dù có thể chống đỡ Ngụy Thánh, nhưng đi cùng hắn chiến đến bây giờ, Diệp Phong trên thân cũng nhiều bao nhiêu ít có nhất định tương thế, tăng thêm tôn này ma tượng, sức mạnh bùng lên ẩn ẩn còn tại Ngụy Thánh phía trên, xem ra thiên kiếp chi ý cũng là phát giác được Diệp Phong bất phàm, muốn một cước đem Diệp Phong trấn áp, kết thúc. Tại cái này, ầm ầm. Sau một khắc, tại dưới ánh mắt của hắn, ma tượng chân to liền đạp ở Diệp Phong trên thân. Thế nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Chương 480, Hỗn Độn Tiên Thư, đầu thứ 3 thần long dị động. Chương 480, Hỗn Độn Tiên Thư, đầu thứ 3 thần long dị động. Tại ma tượng chân to đạp ở khoảng cách Diệp Phong thân thể 3 mét thời điểm, không hiểu bị ngăn cản. Nam tử trung niên nhìn thấy, tại Diệp Phong chung quanh thân thể không gian, đột nhiên bóp méo một chút, một cỗ huyền diệu khí tức cầm vàng bộc phát. Cái kia khủng bố như vậy chân to đạp ở phía trên, cảm giác đạp ở mềm nhũn trên đông, thiên kiếp chi lực không biết chuyện gì xảy ra, một chút liền giảm bớt gần một nửa. Tiết lực. Nam tử trung niên kinh hô một câu. Hắn rõ ràng cảm thấy, tại Diệp Phong quanh thân có một cỗ cực kỳ khí tức đặc thù, khí tức này bất phàm, quỷ bí, khiến cho thiên kiếp chi lực rơi vào phía trên, vô thanh vô tức biến mất, tựa hồ là bị chuyển rời đến địa phương nào đi. Làm sao có thể? Hắn vốn cho rằng ma tượng một cước này đủ để cho Diệp Phong vẫn lạc, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong lần nữa bộc phát bất phàm thần thông, thế mà đem thiên kiếp chi lực chuyển gì? Đây là thần thông gì? Thiên kiếp đều có thể chuyển gì? Ngươi một tôn chỉ là Ngụy Thánh, lại thế nào khả năng biết luân hồi thần công bất phàm? Luân hồi thần công, từ khi ta trên cảnh giới thăng, thực lực tăng nhiều, luân hồi thần công uy lực cũng thành lần đề cao, có thể so với ngụy thánh, không, tôn này thiên kiếp ma tượng lực lượng ẩn ẩn còn tại ngụy thánh phía trên, mà luân hồi thần công thế mà cũng có thể đem lực lượng chuyển rời đến gần một nửa, thực sự vượt qua dự liệu của ta. Diệp Phong sử dụng tự nhiên là luân hồi thần công. Hắn cả người vào thiên kiếp, nghĩ tới chính là lợi dụng luân hồi thần công đối kháng thiên kiếp, hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn là chính xác. Giờ khắc này, bởi vì luân hồi thần công huyền diệu, ma tượng lực lượng đã bị yếu bớt, còn dư lại lực lượng rơi vào Diệp Phong trên thân, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương. Thế nhưng là, cũng là bởi vì cái này, thiên kiếp chi ý bị khiêu khích, nó cảm thấy Diệp Phong còn không có vấn lạc, lập tức bạo phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Vừa rồi xuất động một tôn ma tượng, hiện tại là ba tôn. Diệp Phong lúc đầu chống cự ở cái kia một tôn ma tượng lực lượng, đang muốn nhất cổ tác khí, lợi dụng vị diện tinh hoa giết tới bên cạnh trung niên nam tử. Nhưng thiên kiếp thật là đáng sợ, ở khắp mọi nơi, ngay cả vị diện tinh hoa đều có thể bắt, hắn thân ảnh xuyên qua không đủ 10 mét, chỗ không gian lập tức liền bị một cỗ cường đại thiên kiếp chi lực bao phủ. Đáng sợ tam tôn ma tượng, nâng lên bọn chúng chân to, trực tiếp liền hướng hắn sập xuống dưới. Cái này tam tôn ma tượng, lực lượng bá đạo, trà đạp hết thảy, quét ngang hư vô, mỗi một vị đều có ngụy thánh lực lượng, bây giờ ba tôn, lực lượng có thể nghĩ. Đang còn muốn thiên kiếp lực lượng chạm xuống giết bản tọa, không biết sống chết. Hiện nay ngươi khiêu khích thiên kiếp chi ý, người sau không đem ngươi chém giết, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, này cũng tốt, tiện nghi bản tọa. Hôm nay thiên kiếp ma tượng lực lượng phân tán, dẫn đến trà đạp tại bản tọa trên lĩnh vực thiên kiếp chi lực giảm mất không ít. Bản tọa vừa vận nhân cơ hội này thở một hơi, khôi phục thương thế. Nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Phong bị kết quả này, cười lạnh liên tục. Cái này tam tôn ma tượng, so lần đầu tiên cường đại gấp ba, cho dù Diệp Phong có thể tiết ra thiên kiếp chi lực, nhưng bây giờ tam tôn ma tượng, lực lượng kia cũng không phải Diệp Phong có khả năng tiếp nhận. Ầm ầm, hoàn toàn chính xác. Cái kia tam tôn ma tượng đạp ở Diệp Phong trên thân, mặc dù lợi dụng luân hồi thần công tiết ra không ít lực lượng, nhưng còn dư lại lực lượng cũng chừng ngụy thánh chi uy. Khi rơi vào trên thân thể của hắn một khắc này, lập tức đầu óc hắn minh minh, chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại thiên kiếp chi lực tiến vào trong cơ thể của hắn, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch, tế bào, xương cốt, dẫn đến khóe miệng của hắn trực tiếp chảy ra máu tươi, sắc mặt biến tái nhợt. Cái gì? Thế mà chặn lại? Chính nắm chặt thời gian biến đổi vững chắc lĩnh vực, một bên khôi phục thương thế nam tử trung niên, thấy cảnh này, lập tức bị giật nảy mình, nổi trận lôi đình. Đây chính là ba tôn thiên kiếp chi lực à, Diệp Phong thế mà còn có thể uy lực của nó bên dưới sống sót, tiểu tử này đến cùng sử dụng chính là công pháp gì? Ngay tại lúc này, Diệp Phong mặc kệ thương thế trong cơ thể, bây giờ tam tôn ma tượng chi lực bị hắn ngăn cản, hắn nắm chặt cơ hội, thôi động vị diện tinh hoa, thân ảnh chớp động, giống như quỷ mị, lấy cực nhanh tốc độ hướng nam tử trung niên mà đi. Hắn biết, thiên kiếp chi ý là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, một lần so một lần đáng sợ, hắn chỉ có nhanh, mới có thể tại lần thứ ba thiên kiếp chi lực hạ xuống tới thời điểm, đi vào nam tử trung niên trước người, đem nó chém giết. 80m, 70m, 50m, 30m. Hắn cách nam tử trung niên càng ngày càng gần, mắt nhanh liền muốn tới gần. Đống nhiên trên bầu trời, bạo phát đi ra một đạo gầm thét, làm tức giận tiên ý, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là thiên kiếp nói như vậy, là vô tận thiên đạo. Diệp Phong một lần, hai lần đều chặn lại thiên kiếp chi lực, trong lúc vô hình đã tại hướng lên trời cướp tiên chiến, thiên kiếp chi ý như thế nào dễ dàng tha thứ. Ngay tại Diệp Phong trong khoảng cách năm nam tử không đủ 10m thời điểm, chung quanh hắn không gian bị phong tỏa, cho dù là vị diện tinh hoa, hỗn độn chân khí đều không thể đánh vỡ. Lúc đầu hỗn độn chân khí có thể dung hợp đạo này phong tỏa, nhưng Diệp Phong thực lực quá thấp, căn bản là không có cách đem hỗn độn chân khí uy năng phát huy ra, lại nói loại tình huống này, cũng không có thời gian cho hắn dung hợp, đánh vỡ thời gian. Rầm rầm rầm. Lập tức hắn đã nhìn thấy, tại đỉnh đầu hắn trên không, tất cả ma tượng toàn bộ sao động, thay đổi đầu màu, toàn bộ đem lửa giận giáng lâm tại trên người hắn. Lần này, thiên kiếp chi ý triệt để nổi giận, không tiếc vận dụng toàn bộ thiên kiếp chi lực, cũng muốn đem Diệp Phong tên nhân loại này chém giết. Thấy cảnh này, Diệp Phong hô hấp dồn dập, kém một chút, còn kém một chút hắn liền tới gần nam tử trung niên, nhưng vẫn là thất bại. Bây giờ thiên kiếp chi lực toàn bộ hướng hắn chấn áp, lực lượng này kinh khủng bực nào, hắn không dám tưởng tượng. Ha ha ha, một bên nam tử trung niên cao hứng tới cực điểm, bởi vì thiên kiếp chi lực toàn bộ hướng Diệp Phong chấn áp, hắn lập tức toàn thân một rõ ràng, có đầy đủ tinh lực đi chữa trị lĩnh vực cùng khôi phục tự thân, chuyện này với hắn tới nói quả thực là thiên đại chuyện tốt. Ngược lại Diệp Phong, không may tới cực điểm, cả người vào thiên kiếp, vốn định chém giết hắn, lại không muốn chọc giận thiên kiếp chi ý, cuối cùng gặp tất cả thiên kiếp chi lực quanh sát. Thử hỏi tại bực này lực lượng bên dưới, người sau còn có còn sống sót cơ hội, hắn lập tức liền châm chọc khiêu khích đứng lên, tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, xúc động, tự đại, không có đầu óc, ngươi quá coi thường thiên kiếp chi ý, cho dù trên người của ngươi có bất phàm thần thông, cũng rất nhiều bí mật, nhưng đối với thiên kiếp chi ý tới nói, căn bản không chịu nổi một kích, hiện tại tốt, tất cả thiên kiếp toàn bộ hướng ngươi quanh sát, ngươi một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến. Như thế nào chống cự, an tâm đi thôi, chờ ngươi bị thiên kiếp quanh sát, trên người ngươi hết thảy tất cả cũng sẽ là bản tọa, đến lúc đó, bản tọa dùng tuyệt đối thủ đoạn khống chế bí mật của ngươi. Đột phá đại thánh cảnh chẳng phải là càng có bảo hộ ầm ầm. Ngay tại hắn cao hứng thời khắc, tất cả thiên kiếp đã hướng Diệp Phong trả đạp mà đi. Đối mặt lực lượng bực này, Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, đại lượng chân khí, sinh mệnh, linh hồn linh dược bị hắn luyện hóa, thậm chí hắn còn luyện hóa một gốc thánh hỏa đạo liên, mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng hấp thu chừng phân nửa, giờ khắc này, khí tức của hắn, lực lượng, linh hồn, nhục thân đều đạt đến sung mãn nhất trạng thái đỉnh phong. Dù vậy, Luân hồi thần công đã không được căn bản tác dụng, Diệp Phong chỉ có thể ở tự thân ngưng tụ phòng ngự mạnh nhất, đồng thời triệu hoán ra vạn long giáp, luân hồi thần công chỉ có thể xung làm phụ trợ. Thế nhưng là, vẫn chưa được. Thiên kiếp chi lực vô cùng kinh khủng. Khi trà đạp tại trên phòng ngự mặt thời điểm, lĩnh vực trong nháy mắt vỡ tan, cho dù là vạn long giáp đều xuất hiện vết nứt, ngay tại không ngừng kéo dài, mở rộng. Thiên kiếp chi lực xuyên thấu qua vạn long giáp tiến vào thân thể của hắn, tại phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch, xương cốt, huyết đủ. Diệp Phong nhịn không được phát ra từng tiếng gào thét, loại cảm giác này giống như là bị nhân sinh xé xác nứt bình thường. Trong miệng của hắn không ngừng có máu tươi chảy ra, sắc mặt sớm đã biến tái nhợt không gì sánh được. Thẳng đến thiên kiếp chi lực tiếp xúc đến hắn đan điền chỗ sâu, quyển kia hỗn độn thiên thư. Lập tức, hỗn độn thiên thư hơi run lên một cái. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được, tại hỗn độn thiên thư bên trong xuất hiện một cố dị dạng ba động. Bị vây ở hỗn độn thiên thư bên trong, cái kia chín đầu vĩ nạn thần long, lúc này đầu thứ ba như ẩn như hiện thần long, hắn thân thể khổng lồ vậy mà xuất hiện một cố biến hóa vi diệu. Chương 481, một chiêu định sinh tử. Chương 481, một chiêu định sinh tử. Không nghĩ tới, thiên kiếp chi lực sẽ để cho hỗn độn thiên thư bên trong đầu thứ ba thần long xuất hiện dị động. Diệp Phong đạt được hỗn độn thiên thư đến nay, cũng mới đã thức tỉnh hai đầu thần long. Đầu thứ ba thần long chậm chạp không có thức tỉnh, Diệp Phong tưởng rằng thực lực của hắn không đủ. Nhưng bây giờ xem ra, cái này cùng thực lực không quan hệ, phải cùng thời cơ có quan hệ. Hiện nay thiên kiếp chi lực tiến vào trong cơ thể của ta, trong lúc vô tình xúc động hỗn độn thiên thư, để trong đó đầu thứ ba thần long cảm ứng được cái gì, đến tận đây thức tỉnh. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là suy đoán, nhưng nếu như đây là sự thực nói, vậy đơn giản là thu hoạch ngoài ý muốn. Phải biết, hỗn độn thiên thư chính là Diệp Phong thể nội thần bí nhất tồn tại, giam cầm cựu đại thần long. Cái kia cựu đại thần long càng là vô cùng cường đại, vĩ nạn tồn tại. Diệp Phong hiện tại hết thảy đã thức tỉnh hai đầu thần long. Đầu thứ nhất Thái Hư luyện ngục đạo rồng, ban cho hắn long lân nhục thần, Thái Hư càn khôn lô, cùng linh hồn công sát thuật, thậm chí tử long thần tượng các loại thần thông, trên đường đi không biết trợ giúp hắn bao nhiêu, cho hắn vô địch cường đại rút khí. Đầu thứ hai Thái Cổ diệt sinh lôi long, ban cho hắn hủy diệt long thương, bất tử long quyền, thôn vệ vĩnh hằng các loại lực hủy diệt kinh khủng thần thông, mang cho hắn vô hạn bá khí cùng huyết tính, để hắn một đường đi đến hiện tại, càng đánh càng hăng, không chỗ không chiến. Mà lúc này nếu là lại thức tỉnh đầu thứ ba thần long, cái kia không thể nghi ngờ đối với hắn thực lực tổng hợp tới nói, lại là một lần to lớn bay vọt. Hắn như biết, cựu đại thần long, mỗi một đầu đều có không giống nhau thần thông cùng chiêu thức, mỗi một đầu có lực lượng thuộc tính cũng không giống nhau. Cho dù hiện tại hắn đã thức tỉnh hai đầu thần long, nhưng với hắn mà nói, ý nguyên có loại cảm giác mơ hồ. Hắn luôn cảm giác cái này hai đại thần long trên thân còn có bí mật, bất đắc dĩ hắn thực lực quá mức thấp, còn không cách nào đem những bí mật này khám phá ra thôi. Ông long long theo đầu thứ ba mơ hồ thần long, thân thể xuất hiện dị động. Trên người của nó tản ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này, huyền diệu, khủng bố, vĩ ngạn, cường đại. Diệp Phong cảm giác được cỗ khí tức này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cỗ khí tức này thế mà cùng thiên kiếp khí tức giống nhau như lúc. Không, sát thực tới nói, so thiên kiếp khí tức còn muốn đáng sợ, thần thánh, vô địch, mang theo một cỗ chí cao ý chí cùng không thể xâm phạm uy áp, tựa hồ là vạn kiếp tôn sư, thống trị hết thảy thiên kiếp vô thượng vương giả. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được, tiến vào trong cơ thể hắn thiên kiếp chi ý, tựa hồ cảm ứng được hỗn độn thiên thư bên trong tồn tại. Vừa mới bắt đầu run lẩy bẩy, lập tức cái kia vốn là cường hành vô biên, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới thiên kiếp chi lực, một chút liền biến an tĩnh lại. Nhưng loại này an tĩnh không có tiếp tục mấy giây, liền trong nháy mắt bị đánh phá. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thiên kiếp chi lực đột nhiên dao động, bất quá loại dao động này, đã không phải là tại không tiếng nể gì cả công kích thân thể của hắn, ngược lại cho hắn một loại vui sướng, hưng phấn, thân hòa, giống như là một giọt nước chảy vào biển cả, tiểu hài tử tìm tới mụ mụ loại cảm giác này. Lúc này thần kỳ một màn phát sinh. Trong cơ thể hắn thiên kiếp chi lực, vậy mà tiến vào hỗn độn thiên thư, toàn bộ hướng đầu thứ ba thần long dung hội mà đi, mà luôn luôn thần bí khó lường hỗn độn thiên thư lại hoàn toàn không có ngăn cản. Rất nhanh, trong cơ thể hắn thiên kiếp chi lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đều bị đầu thứ ba thần long hấp thu. Thế mà có thể thôn vệ thiên kiếp. Diệp Phong hít sâu một hơi, toàn thân rung động. Thiên kiếp thế nhưng là thượng thiên lực lượng, hắn cho dù có được hỗn độn chân khí đều không thể hấp thu thiên kiếp, cũng cái này có thể chống cự, trấn áp. Nhưng điều thứ ba này thần long cường hãn như vậy, thế mà phá vỡ hắn nhận biết, có thể thôn vệ thiên kiếp, mà lại thôn vệ vạn song trong cơ thể hắn thiên kiếp đằng sau, đầu thứ ba thần long rõ ràng không vừa lòng, thân thể của nó cũng không có biến hóa gì. Giờ khắc này, trên người của nó quật khởi một cỗ càng khủng bố hơn thôn vệ chi lực, xuyên thấu qua hỗn độn thiên thư, trực tiếp hướng Diệp Phong trên đỉnh đầu thiên kiếp thôn vệ mà đi. Ân, tình huống như thế nào? Một bên nam tử trung niên vốn cho rằng Diệp Phong bị thiên kiếp chi lực tàn phá, liền muốn nứt thể mà chết. Nhưng hắn chợt phát hiện, Diệp Phong một chút an tĩnh lại, không có thống khổ gào thét, càng không có cho tàn biểu lộ tuyệt vọng. Không chỉ có như vậy, giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Phong thể nội thiên kiếp lực lượng quỷ dị biến mất, ngược lại quật khởi một cỗ so thiên kiếp chi lực càng thêm vĩ nạn lực lượng. Lực lượng này tại xuất hiện sát na, trên bầu trời trống không thiên kiếp ma tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc đầu khủng bố như vậy bọn chúng, lúc này thế mà như quy thuận tiểu hài bình thường, không phản kháng, chủ động bị Diệp Phong thể nội cỗ khí tức này hấp thu. Cái gì? Hắn? Vậy mà tại thôn phệ thiên kiếp? Nam tử trung niên toàn thân run rẩy, thét lên mà lên, nhìn xem Diệp Phong, giống nhìn xem một tôn giống như ma quỷ, trên thần sắc tràn ngập ra nồng đậm hoảng sợ cùng không thể tin. Thiên kiếp, thế nhưng là cao cao tại thượng, đại biểu thượng thiên chi ý trừng phạt hoặc là khảo nghiệm chúng sinh, luôn luôn đều là chúa tể người khác, khống chế vạn vật sinh linh vận mệnh. Có thể hiện nay, trong mắt của hắn không thể bao khinh thiên kiếp, lúc này lại bị một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến vô tình kẻ thôn phệ. Một màn này không gì sánh được đáng sợ, kinh dị, dọa người. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin. Ta lấy thân thử gan, nhân họa đắc phúc, ngươi thiên kiếp chi lực kích phát trong cơ thể ta đầu thứ ba thần long thức tỉnh, thôn phệ thiên kiếp, làm việc cho ta, mộng đẹp của ngươi phá toái. Hôm nay, thiên kiếp không chỉ có không giết chết được ta, ngược lại sẽ trở thành trong tay của ta chiến binh, ta sẽ dùng nó, bằng vào ta Diệp Phong tên, tại cái này phong thần cốc, tại thiên địa này thường khung ở giữa, chém xuống đầu lâu của ngươi, đến đặt nền móng ta đại đạo, hiểu rõ giữa ngươi và ta nhân. Quả, thiên kiếp chi lực tiến vào Diệp Phong thể nội, bị đầu thứ ba thần long không ngừng hấp thu, theo hấp thu, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được, hấp thu thiên kiếp chi lực đầu thứ ba thần long, trên người của nó lại phát ra một cỗ thần bí khó lường thiên kiếp chi khí. Thiên kiếp này chi khí xuyên thấu qua hỗn độn thiên hư, tràn ngập trong cơ thể hắn tứ chi bách hợp ở giữa. Diệp Phong nếm thử điều động cố khí tức này, thế mà phát hiện hắn hoàn toàn có thể thôi động khống chế cố khí tức này. Cảm giác thật kỳ diệu. Diệp Phong mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến nhất định là đầu thứ ba thần long nguyên nhân. Nếu như không có đoán sai, đầu thứ ba thần long hẳn là một tôn cùng thiên kiếp có liên quan thần long. Trong khoảnh khắc, hắn liền thôi động nguồn lực lượng này. Tại trung niên nam tử mặt sợ hãi biểu lộ bên dưới, một thanh long thương tại Diệp Phong trong tay dần dần ngưng tụ, chậm rãi thành hình. Bất quá, thanh này long thương cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, toàn thân sáng long lanh, phóng ánh trắng nõn, như băng tinh tạo ra bình thường. Trên đó không có quang minh cùng hắc ám, cũng không có hỗn độn, ngược lại tràn ngập một cỗ thiên kiếp chi lực, còn có một cỗ thẩm phán, phán quyết chúng sinh chi ý chí. Tại xuất hiện sát na, trên đỉnh đầu thiên kiếp không còn tiến vào Diệp Phong thể nội, ngược lại chủ động chui vào long thương bên trong, theo thiên kiếp chi lực liên tục không ngừng tiến vào, long thương bên trên khí tức cùng lực lượng không ngừng tăng cường. Diệp Phong cầm trong tay thiên kiếp thẩm phán long thương, uy phong lẫm liệt, như thiên địa chi tử, chúa tể thiên kiếp, trừng phạt vạn vật sinh linh. Thanh này long thương bên trên khí tức đã có ngụy thánh, thậm chí siêu việt ngụy thánh lực lượng. Nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Phong trong tay long thương, tâm thần cộng hưởng, ý chí linh hồn không hiểu run rẩy, khủng hoảng. Long thương phía trên phát ra kiếp khí quá mức thâm thúy, đáng sợ, so thiên kiếp ma tượng còn mạnh hơn. Cảm giác thiên kiếp ma tượng tại thanh này long thương trước mặt chính là tiểu hài. Nhất là hấp thu thiên kiếp ma tượng lực lượng đằng sau, long thương khí tức không ngừng tăng cường, lúc này đã siêu việt ngụy thánh, vẫn còn tiếp tục kéo lên, rất có thể đạt tới đại thánh cấp bậc. Nam tử trung niên không dám tưởng tượng, cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, đây là hắn lần thứ nhất có như thế bất an mãnh liệt. Tốt, đã như vậy, giữa ngươi và ta liền làm cuối cùng hiểu rõ, một chiêu quyết định thắng bại, một chiêu quyết định sinh tử. Chương 482, chiến tiên truyền thừa. Chương 482, chiến tiên truyền thừa. Thời khắc cuối cùng rốt cục tiến đến. Nam tử trung niên được ăn cả ngã về không, làm cuối cùng đoạn. Diệp Phong trong tay tiên kiếp long thương quá mức thâm thúy, đáng sợ, để hắn thấy được tử vong dấu hiệu. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể chết tại Diệp Phong trong tay. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, thể nội chỗ sâu lực lượng nào đó bị giải phóng, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Nguồn lực lượng này cùng hắn tự thân khí tức hoàn toàn khác biệt, tựa hồ không thuộc về hắn. Nhưng cố khí tức này không gì sánh được bá đạo, bất phàm, mang theo một cỗ rất mãnh liệt ý chí, sát phạt quyết đoán, đồ thần phạt ma, cao cao tại thượng, siêu việt vị diện này bên trong tất cả lực lượng, không thuộc về thế gian. Diệp Phong cảm ứng được cố khí tức này sát na, sắc mặt hơi đổi một chút. Thật cường liệt chiến ý. Còn có, tiên khí tức giờ này khắc này, từ trung niên nam tử thể nội tràn ngập ra, căn bản không phải cái gì bình thường khí tức, mà là đối với Diệp Phong tới nói không gì sánh được quen thuộc tiên đạo khí tức. Bất quá cố này tiên đạo khí tức mang theo một cỗ rất mãnh liệt chiến ý cùng sát phạt ý chí, không phải bình thường tiên ý, hẳn là một vị chiến tiên giống như tồn tại. Như vậy khí tức dẫn đến trong cơ thể của hắn huyết dịch không hiểu sao động, sôi trào, tựa hồ đem hắn mang về đến biển cổ tiên thế giới, tại khiêu chiến, hành trình, đại sát tứ phương, không chỗ không chiến. Hắn nghĩ không ra, nam tử trung niên thế mà lại có được tiên đạo chi lực, còn có thể khống chế thôi động. Tiểu tử, ngươi còn không biết đi, phong thần cốc cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi thật sự cho rằng bản tôn thân ở nơi đây là thật thanh tu nơi này? Đương nhiên, cái này cũng không sai, nhưng càng quan trọng hơn là, nơi đây có bản tọa một đại cơ duyên, cỗ này chiến tiên chi ý, người bình thường căn bản không có năng lực khống chế. Nhưng bản tọa lại là một ngoại lệ, bản tọa ở chỗ này quan sát gần như trăm năm thời gian, trong trăm năm này, bản tọa không giờ khắc nào không tại hấp thu luyện hóa cỗ này tiên đạo chi lực. Nhưng làm sao bản tọa chỉ là phạm nhân thân thể, căn bản là không có cách luyện hóa hấp thu. Có thể bởi vì một lần ngoài ý muốn, bản tọa trong lúc vô tình đạt được lôi hỏa chi linh bản tôn, từ đó về sau, hết thảy cũng không giống nhau. Lôi hỏa bản tôn chính là thiên địa thần vật, tuy nói không có khả năng chấn áp tiên đạo chi lực, nhưng cũng không bài xích. Bản tọa thông qua một chút thủ đoạn từ từ nắm trong tay lôi hỏa bản tôn. Lúc kia lôi hỏa bản tôn không biết nguyên nhân gì bị thương rất nặng, bản tọa lúc này mới chui chỗ trống, tại lôi hỏa bản tôn thụ thương thời điểm, thôi động hết thảy thủ đoạn, cưỡng ép chấn áp, cuối cùng mới có thể đem lôi hỏa bản tôn bỏ vào trong túi. Bản tọa coi là chỉ cần khống chế lôi hỏa bản tôn, liền có thể luyện hóa hấp thu tiên đạo chiến ý, nhưng hết thảy đều không có đơn giản như vậy thuận lợi. Lôi hỏa bản tôn chính là thần vật, không chỉ có không có trợ bản tọa hấp thu tiên đạo chiến ý, ngược lại tỉnh lại ngủ say tại cửa đá đằng sau đạo chiến này tiên ý chí. Bản tọa vốn cho rằng đại nạn lâm đầu, chọc giận tiên ý, lại không muốn đạo chiến này tiên ý chí căn bản không có chém giết bản tọa suy nghĩ, hắn đã chết, truyền thừa đều ở trong cửa đá, hắn nói bản tọa cùng hắn hữu duyên, đem nó tỉnh lại, muốn đem truyền thừa toàn bộ thân nhượng tương thụ, làm sao bản tọa chỉ là phàm nhân thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận truyền thừa của hắn, bởi vậy, hắn muốn bản tọa hiến tế cho hắn. Đương nhiên, loại này hiến tế cũng không phải lấy cái chết làm đại giá, mà là đem bản tọa thể nội sinh mệnh, linh hồn, khí huyết, thậm chí khí vận, đại đạo, một bộ phận không ràng buộc giá tiếp đến trên người hắn, đến tận đây đạt tới huyết mạch tương dùng, thể chất cùng hưởng tình trạng, chỉ có dạng này, bản tọa mới có thể hấp thu cỗ này tiên đạo chiến ý. Nói thật, bản tọa mới đầu có chút do dự, ai biết người này là thật tâm giúp hắn, hay là có ý đồ khác, nhưng trần trụi lực lượng bày ở trước mắt, đây chính là tiên đạo chi lực à, ai thấy không thèm, cuối cùng bản tọa không thể chống cự ở loại dụ hoặc này, hiến tế người này, mà bản tọa cũng rốt cục có thể hấp thu tiên đạo chi lực. Nhưng dù cho như thế, bởi vì hiến tế, bản tọa hấp thu tiên đạo lực lượng hay là rất chậm, nhưng bất kỳ sự tình không chịu nổi thời gian tàn phá. Đã nhiều năm như vậy, bản tọa cũng đã hấp thu không ít, thả ra tiên lực đủ để đưa người phá hủy. Lúc đầu nguồn lực lượng này bản tọa là giữ lại chống lại đạo tiên kiếp thứ ba sử dụng, nhưng hết thảy đều không để ý tới. Hôm nay bản tọa bại lộ hết thảy, thôi động lực này chính là muốn ở chỗ này đưa ngươi chém giết. Bản tọa ngược lại muốn xem là trong tay ngươi long thương lợi hại, hay là bản tọa tiên đạo chi lực bá đạo. Giờ khắc này, mãnh liệt tiên đạo chi lực từ trung niên nam tử thể nội lan tràn ra, đem hắn vây quanh, hắn quanh thân sát phạt bạo tẩu, chiến ý bù bù, quần quần tiên ý lan tràn bốn phía, khiến cho hư không rung động, đại đạo băng liệt. Ánh mắt của hắn đông biến một mảnh huyết hồng, tóc của hắn chuẩn bị đứng thẳng, khí tức của hắn càng lại như một tôn giết chóc chi thần bình thường, không ngừng từ thể nội phong thích, khiến cho cả người hắn nhìn lại cuồng bạo, chiến ý ngập trời. Xoẹt. Trong tay của hắn xuất hiện một cây màu đỏ như máu trường đồng. Đây không phải vật thật, mà là thông qua thần thông ngưng luyện đi ra chiến binh. Trên đó tiên lực cuộn cuộn, điêu khắc quỷ bí phong phú tiên đạo hoa văn, còn có lôi hỏa chi linh đang tiêu đốt, ẩn ẩn còn có thể nghe được một cỗ chiến ý đang thét đảo, gào thét, chinh chiến thương thiên. Hiện nay hắn đứng tại Diệp Phong đối diện, cảm giác đứng đấy không phải một phàm nhân, mà là một tôn giết chóc chiến tiên. Khí tức của hắn không gì sánh được cường hành, siêu việt ngụy thánh, cũng cơ hồ đạt tới đại thánh cấp độ. Không nghĩ tới ngươi còn có cơ duyên này, Diệp Phong trong mắt trừ từng tia kinh ngạc bên ngoài sẽ không có gì. Tại trung niên nam tử nơi này, tiên đạo chi lực cao cao tại thượng, chiến tiên càng là cấp bậc tiên nhân bên trong bá vương. Nhưng những này đối với Diệp Phong tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chiến tiên mặc dù chiến ý ngập trời, nhưng trung quy hay là tiên. Mà trên người hắn, tiên đạo chi lực chỉ tính bình thường, thần tính, địa ngục khí tức càng là siêu việt tiên tồn tại, chớ nói chi là hỗn độn chân khí. Đến tận đây, tại trung niên nam tử tế ra chiến tiên lực lượng sau, Diệp Phong cũng không có cỡ nào rung động, không chỉ có không có, ngược lại cảm thấy buồn cười. Tự cho là đạt được chiến tiên truyền thừa, liền có thể đem ta chém giết, thật tình không biết, ngươi mới thật sự là hết ngồi đáy giếng. Diệp Phong trong tay thiên kiếp long thương, quần quần oanh minh, không ngừng hấp thu thiên kiếp chi lực, dẫn đến lúc này trên bầu trời thiên kiếp ma tượng không ngừng yếu bớt, liền muốn biến mất. Nhưng dù cho như thế, nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Phong trong tay thiên kiếp long thương, vẫn như cũ có cường đại tự tin, hoàn toàn có thể đem Diệp Phong chém giết. Nhưng hắn kỳ quái, đối mặt hắn chiến tiên chi ý, Diệp Phong trên mặt từ đầu đến cuối đều không có mảy may vẻ mặt sợ hãi, một mặt bình tĩnh. Không chỉ có như vậy, lúc này ở thiên kiếp long thương phía trên càng là quật khởi một cỗ khí tức. Khí tức này cùng trước đó Diệp Phong thi triển tất cả thủ đoạn cũng không giống nhau, không có quang minh, không có hắc ám, càng không có hỗn độn, ngược lại tràn ngập một cỗ thần thánh vĩ ngạn chi lực. Lực lượng này thêm tại thiên kiếp long thương phía trên, cho hắn một loại cổ lão, bao la, không thể xâm phạm cảm giác. Hắn vốn cho là hắn chiến tiên chi ý đầy đủ bất hủ, nhưng Diệp Phong thể nội thức tỉnh khí tức, nó bản chất còn muốn cao hơn hắn quý, cảm giác một cái là trời, một cái thuật. Tại Diệp Phong trước mặt, hắn chiến tiên chi ý chỉ là một kẻ bình dân. Trong cơ thể hắn chiến ý không hiểu đang run rẩy, linh hồn đang sợ hãi, run lẩy bẩy. Tiên tức là tiên, chiến tiên cũng là tiên, bản chất đều là tiên, chỉ là mạnh yếu khác biệt thôi, tại chư thần trước mặt đều là rất rưởi. Vinh quang của thần không dung bao khinh, thần chi uy áp truyền bá tứ hải, nho nhỏ tiên ý vậy mà bao độc thần ý, thần a, dùng ngươi lực lượng vĩ đại đến độ hóa cái này nho nhỏ sinh linh đi. Chương 483, xuống giết ngụy thánh. Chương 483, xuống giết ngụy thánh. Diệp Phong cầm trong tay thiên kiếp long thương, mãnh liệt thần tính lực lượng ở phía trên quần quần bộc phát, đâm ra một thương, hư không phá thoái, đại đạo bù bù, trực tiếp hướng nam tử trung niên oanh sát mà đi. Lực lượng này giờ khắc này, tại trung niên nam tử trong mắt, Diệp Phong tựa hồ đã không phải là một người, mà là biến thành một đầu thần long, cổ lão, uy ngạ, thâm thúy, cao quý, không thể chiến thắng. Nam tử trung niên cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp cùng làm hắn tim đập nhanh run rẩy lực lượng. Trong lòng của hắn khủng hoảng, khó có thể tưởng tượng, Diệp Phong không chỉ có thể hấp thu thiên kiếp chi lực, còn có thể có được so với hắn chiến tiên chi lực còn cổ lão hơn, lực lượng cường đại. Bất quá, hắn mặc dù không có trước đó lực lượng, nhưng đối mặt sinh tử, hắn cũng muốn đánh cược một phen. Sống và chết, ngay tại một chiêu này ở giữa. Sau một khắc, tại Diệp Phong long thương đến sát na, trong tay hắn đại đồng cũng là một gậy oanh ra. Ầm ầm. Hư không lập tức vang lên một cỗ kịch liệt oanh minh. Phản phất thiên đạo sụp đổ, vạn vật không có. Hai người thả ra lực lượng đều có thể so với đại thánh, đồng thời bộc phát, đụng nhau cùng một chỗ, sinh ra sóng xung kích, quét ngang toàn bộ phong thần cốc. Lấy hai người làm trung tâm, không ngừng núi đá cây cối bị phá hủy, diện tích lớn lan tràn, san thành bình địa. Trong đó vạn vật sinh linh đều tại dưới nguồn lực lượng này, thần sắc hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Nhưng đợt trùng kích này đợt thật đáng sợ, như gió xoáy bình thường, phá hủy vạn vật, thôn phệ sinh linh, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, không ngừng sinh linh bị rào sát, như là tận thế. Đáng giận, lực lượng của hắn làm sao lại thành như vậy cường đại? Hư không trung ương, Diệp Phong cùng nam tử trung niên đụng nhau cùng một chỗ. Hai đại chiến binh tại mài cắm, can xé, sinh ra hỏa hoa, phun tung tóe tứ phương, rơi vào phong thần cốc bên trong liền sẽ bốc cháy lên liệt hỏa, không gì sánh được hung mãnh, dọa người. Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, Diệp Phong long thương không chỉ có được tiên kiếp chi lực, còn có một cỗ thần thánh vĩ ngạn khí tức, đồng thời phong thích, không ngừng áp chế hắn linh hồn, ý chí còn có lực lượng. Lúc đầu Diệp Phong lực lượng cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng Diệp Phong long thương phía trên dung nhập thần tính chi lực, dẫn đến khí tức trên bản chất cao hơn hắn bên trên nhất đẳng. Giờ khắc này, tại Diệp Phong Long Thương lực lượng bên dưới, trong tay hắn đại bổng run không ngừng, bù bù, trên đó thiên địa lôi hỏa còn có chiến tiên chi ý, cảm thấy bản năng sợ hãi. Ta nói qua, tại thần trước mặt, ngươi hết thảy đều là rắc rưởi, thiên kiếp long thương, không chỗ không phá, không chỗ bất diệt. Giang giác, tử vong âm phủ xuất hiện tại trung niên nam tử bên hai, thiên kiếp long thương phía trên phát ra lực lượng vực sâu khủng bố, không gì không phá, không chỗ không phá, khiến cho giờ khắc này trong tay hắn đại bổng run dậy càng phát ra lợi hại. Mấy hơi đằng sau, rốt cục chống đỡ không nổi long thương phá hủy, giang giác một tiếng đã nứt ra từng đầu vết nước. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, cái này đại bổng chính là hắn kết hợp chiến tiên chi lực ngưng tụ ra tới chiến binh, có thể nói là hắn trung cực át chủ bài. Mà hiện nay hắn tự nhận là át chủ bài, lại tại Diệp Phong Long Thương phía dưới bị xé nứt mở từng đầu vết rách, trong đó chiến tiên chi lực trong khoảnh khắc bị thiên kiếp chi lực cùng thần tinh khí tức nghiền ép phá diệt. Giang giác, giang giác, đại bổng triệt để vỡ nát. Nam tử trung niên thần sắc hoảng sợ, ngay cả hắn lực lượng cường đại nhất đều bị kích phá, hắn bản năng muốn chạy trốn, hắn biết hiện nay mình đã không phải Diệp Phong đối thủ. Phốc phốc, có thể Diệp Phong chỗ nào cho hắn cơ hội này. Tại đại bổng vỡ tan triệt để vỡ tan một khắc này, thiên kiếp long thương phía trên bạo phát ra càng thêm hào quang sáng chói, như tử thần chi nhận tại thu hoạch vong linh. Nam tử trung niên vừa mới bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy, sau một khắc đầu của hắn liền đã rơi xuống đất. Không, bản tọa không tin, ngươi một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến làm sao có thể liền chém giết bản tọa không tin. Không tin nhìn xem đầu lâu mình cùng thân thể tách rời, nam tử trung niên một đôi mắt tràn ngập một cỗ sợ hãi thật sâu cùng không thể tin. Hắn đến chết cũng không tin chính mình sẽ chết tại một con kiến hôi trên tay, chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, căn bản không thể nào. Cùng ta đối nghịch, chính là cùng thần tác đối với, vận mệnh của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định, ngươi một tôn ngụy thánh, nhất định là ta trên con đường tu đạo đã đặt chân, yên tâm, ngươi sau khi chết, lôi hỏa bản tôn sẽ làm việc cho ta, trong tay ta lôi hỏa bản tôn sẽ thể hiện ra chói mắt nhất và mang, ta mới là nó cuối cùng kết cục. Diệp Phong cầm trong tay thiên kiếp long thương, súng giết ngụy thánh, đứng thẳng hư không, quanh thân vô tận thiên kiếp khí tức tràn ngập, còn có thần long đang gầm hét, hắn cao cao tại thượng, nói lời như là thần luôn truyền lại tại trung niên nam tử trong hai. Phần phật, hắn đại lực kéo một cái, tại trung niên nam tử thể nội, lôi hỏa bản tôn liền bị hắn bắt đi ra. Hảo thủ đoạn, vậy mà đem lôi hỏa bản tôn luyện hóa thành một tôn không có ý thức tồn tại. Diệp Phong trong mắt buộc phát tia sáng chói mắt, nhìn xem trong tay nhảy lên lôi hỏa bản tôn, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được, lôi hỏa bản tôn không có ý thức, không có linh hồn, chỉ là một cái tùy ý làm cho người thúc dục công cụ mà thôi. Phải biết lôi hỏa bản tôn thế nhưng là thiên địa thần vật, có thể đưa nó ý thức gạt bỏ, luyện hóa thành vô ý thức tồn tại, cái này có thể vẹn vẹn cần thực lực, còn cần thủ đoạn cường đại cùng thần thông. Nam tử trung niên chỉ là một tôn ngụy thánh, cho dù lúc trước lôi hỏa bản tôn tại dưới trọng thương bị nó chấn áp, nhưng cũng không có dễ dàng luyện hóa như vậy, bởi vì chấn áp cùng luyện hóa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người trước có thể thông qua thực lực đến thi hành, nhưng người sau lại cần cực cao thủ đoạn. Lúc trước chấn áp lôi hỏa phân thân thời điểm, Diệp Phong liền thông qua cường đại thủ đoạn luyện hóa lôi hỏa phân thân, khiến cho biến thành một tôn không có ý thức tồn tại. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, nam tử trung niên cũng có được thủ đoạn như thế, thế mà luyện hóa so lôi hỏa phân thân còn cường đại hơn lôi hỏa bản tôn. Bản tọa thiên địa lôi hỏa. Không, bản tọa không cam lòng, phi phàm kỳ ngộ vậy mà đều là vì ngươi đang làm áo cưới, có lẽ. Đây chính là mệnh trung chú định đi. Nhìn xem lôi hỏa bản tôn bị Diệp Phong từ thể nội vô tình rút ra, nam tử trung niên không cam lòng tới cực điểm. Có thể hiện nay hắn thì có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho Diệp Phong tước đoạt hắn hết thảy. Hiện nay bản tọa đã vong, đại thiên thế giới, vạn đạo trong luân hồi không còn có bản tọa bóng dáng. Lôi hỏa bản tôn cũng đã trở thành ngươi vật trong bàn tay, hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng lôi hỏa bản tôn, đừng cho bản tọa thất vọng, tương lai thành tựu của ngươi có lẽ bất khả hạn lượng, nhưng bản tọa là không thấy được, bản tọa cả đời khổ tu đến nay có thể gặp được như ngươi loại này thiên tài, cũng đáng. Trăm năm thời gian, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này có lẽ chính là ta mộ dung đặc mệnh, thiên mệnh đã nhất định, hôm nay trả lại, lao tạc tiên, ta lại không thiếu ngươi. Hắn nói một mình, thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong nghe được hắn lời nói này, trong lòng hơi có cảm xúc, nhưng cái này là đạo, tu đạo tu đạo, ngươi không chết thì là ta vong, cái thế đạo này có nhân tử, nhưng càng nhiều hay là vô tận lựa chọn cùng sinh tử, ngươi nếu muốn ở trên thế đạo này sinh tồn được, liền muốn chém giết tại trước người ngươi tất cả địch nhân, mặc dù tàn khốc, nhưng không có cách nào. Đại thiên thế giới, ngươi không chết thì là ta vong, nếu như ta không có được hỗn độn tiên thư, nếu như ta không có được cựu đại thần long, nếu như ta không có đạt được bất diệt vĩnh hằng long đế truyền thừa, như vậy hôm nay chết nhất định là ta, cho nên ta sẽ không vì ngươi cảm thấy đáng thương, bởi vì không có nếu như, ngươi đại đạo, nhục thể của ngươi, ngươi hết thể đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng, ngươi hẳn là cảm thấy quang vinh, bởi vì là ta hấp thụ nhục thể của ngươi. Chương 484, tước đoạt ký ức. Chương 484, tước đoạt ký ức. Diệp Phong đem nam tử trung niên thu nhập trong giới chỉ, một tôn ngụy thánh nhục thân phong phú biết bao, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Bởi vì nam tử trung niên vẫn lạc, trên trời cao thiên kiếp cũng đã biến mất. Thiên kiếp sẽ cảm ứng người độ kiếp khí tức, bây giờ nam tử trung niên khí tức biến mất, cái kia đạo thiên kiếp thứ ba tự nhiên cũng không có khả năng đến. Lúc đầu, lấy nam tử trung niên nội tình, nếu như không có gặp được Diệp Phong, hay là có rất lớn khả năng vượt qua cái này tam thai quỷ môn quan. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp Diệp Phong, còn tại dưới trọng thương tấn thăng đại thánh, vậy liền đã chú định hắn thất bại. Cho dù Diệp Phong không tại đạo thiên kiếp thứ hai thời điểm độc thủ, người sau cũng không có khả năng vượt qua cái kia đạo thiên kiếp thứ ba. Cho dù người sau có được chiến tiên chi ý cũng không có khả năng. Bất kể nói thế nào, lôi hỏa bản tôn ta rốt cục đạt được, ai có thể nghĩ tới, một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà đối chiến ngụy thánh, làm cho người sau cưỡng ép độ kiếp, đến mức cuối cùng bị ta chém giết, cái này nếu là chuyển đi, nhất định phải tại đại lục nhấc lên một trận bạo tạc giống như hành động không thể Diệp Phong súng giết ngụy thánh, cảm khái rất nhiều, đây là hắn tấn thăng cựu tinh bí cảnh đến nay, thông qua thực lực mình cùng thủ đoạn, chém giết qua cường đại nhất đối thủ. Có thể tưởng tượng, hắn tại cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng liền có thể súng giết đại thánh, cái kia tấn thăng lục trọng, thất trọng, chẳng lẽ có thể khiêu chiến đại thánh? Diệp Phong đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, có loại không kịp chờ đợi tấn thăng cảm giác. Tại thần giận đại lục, đại thánh cảnh cường giả chính là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Hiện nay Diệp Phong thực lực đã đụng chạm đến đại lục này bà bay, chỉ cần hắn tấn thăng xuống dưới, khiêu chiến đại thánh, thậm chí chém giết đại thánh hết thể cũng chỉ là vấn đề thời gian. Soạn. Hắn rời đi hư không, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác đến từng đạo xa lạ ý niệm từ phong thần cốc bốn phía không ngừng bắn phá ở trên người hắn, đang dòm ngó lấy cái gì. Những này ý niệm có thực lực gần như ngụy thánh, gần như chỉ ở nam tử trung niên phía dưới, còn có rất nhiều càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả yêu thú. Từ khi hắn cùng nam tử trung niên đối chiến đến nay, phong thần cốc toàn bộ sinh linh đều ở một loại cực kỳ khẩn trương cùng hủy diệt trạng thái phía dưới. Ngụy thánh chi uy cũng không phải đùa giỡn, hủy diệt một tòa phong thần cốc hoàn toàn không là vấn đề. Phong thần cốc bên trong toàn bộ sinh linh đều đang run rẩy sợ hãi, sợ hai người đối chiến sẽ thay bay vạ gió. Không ít sinh linh đều đã chạy ra phong thần cốc, còn có một số tại quan sát, phong thần cốc là nhà của bọn nó, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn chúng sẽ không lựa chọn chạy khỏi nơi này. Cho tới bây giờ, bọn hắn nhìn thấy một tôn ngụy thánh độ kiếp thất bại, bị một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên súng giết hư không, trong lòng bọn họ nhấc lên to lớn chấn kinh. Có thể nói, toàn bộ quá trình, bọn chúng đều nhìn ở trong mắt, thể xác tinh thần rung động. Phải biết, ngụy thánh chính là phong thần cốc tồn tại mạnh nhất, mà một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên lại đem một tôn ngụy thánh chém giết, loại chuyện này bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn chúng trong lúc nhất thời đối với thiếu niên này sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí có chút tồn tại còn dâng lên ngấp nghé Diệp Phong thể nội bí mật ý nghĩ. Đồ Đần đều hiểu, một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên, thể nội nếu là không có bí mật gì, làm sao có thể đem một tôn ngụy thánh chém giết? Bọn chúng muốn tại Diệp Phong thụ thương phía dưới, đoạt xá Diệp Phong. Diệp Phong lại không phải người ngu, tự nhiên đoán được những tồn tại này ý nghĩ. Vừa mới cùng nam tử trung niên đại chiến, thật sự là hắn bị thương không nhẹ, dưới loại tình huống này, hắn nhưng không có lòng tin đối mặt nhiều như vậy cái cường giả. Hắn thôi động vị diện tinh hoa, ẩn tàng khí tức. Hiện nay lấy thực lực của hắn thôi động vị diện tinh hoa, đại thánh cảnh phía dưới bất luận tồn tại gì đều mơ tưởng phát hiện. Những ý thức kia còn muốn đối với Diệp Phong có ý tưởng, nhưng chợt phát hiện, Diệp Phong khí tức trong nháy mắt biến mất. Vô luận bọn hắn làm sao bắt, đều bắt không đến. Chính là cái này. Diệp Phong tìm tới một chỗ hẻm núi, tại xung quanh bố trí tầng tầng phòng ngự cùng kết giới đằng sau, hắn bắt đầu khôi phục thương thế. Cùng nam tử trung niên đối chiến, hắn cũng bị thương không nhẹ. Hắn muốn chữa thương, sau đó lại đi tìm phân thân nói tới bí mật kia. Bất quá, Diệp Phong mặc dù không biết bí mật này là cái gì, nhưng có một loại cảm giác. Phân thân nói tới bí mật này, hẳn là cùng chiến tiên tri ý có liên quan tồn tại. Phân thân hiện nay đã lột xác thành một tôn chân chính địa ngục tu sĩ. Từ xưa địa ngục cùng nhân tiên thần phận, thủy hỏa bất dung. Phân thân một tôn địa ngục tu sĩ, tự nhiên rất khó chiếm được chiến tiên truyền thừa. Cho dù cương ép chân áp, cũng không có khả năng đạt được chiến tiên tri ý tán thành, không chiếm được chiến tiên truyền thừa chân chính tinh túy. Khó trách phân thân cuối cùng nói lời nói kia, rất có thể là nguyên nhân này. Nhưng Diệp Phong khác biệt, có được hỗn độn chân khí, có thể dung hợp bất luận cái gì bản nguyên khí tức, đạt được chiến tiên truyền thừa, tự nhiên muốn so phân thân thích hợp hơn. Hiện nay cũng không biết chiến tiên truyền thừa ở nơi nào. Ân, đúng rồi, nam tử trung niên đã chết, ta được đến nhục thể của hắn, ta hoàn toàn có thể tước đoạt trí nhớ của hắn, từ đó biết chiến tiên truyền thừa đến tuột cùng giấu ở phong thần cốc nơi nào. Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một bên chữa thương, một bên tước đoạt nam tử trung niên ký ức. Rất nhanh, Diệp Phong não hải liền xuất hiện từng cái hình ảnh hiện lên. Đó là nam tử trung niên cả đời tu hành vết tích, như phim đồng dạng tại Diệp Phong trong đầu chiếu lại. Diệp Phong đối với mấy cái này không có hứng thú, đại khái qua có mười mấy thời gian hô hấp, Diệp Phong rốt cục tìm kiếm đến liên quan tới chiến tiên truyền thừa tin tức. Còn tại phong thần cốc chỗ sâu, ân, hình ảnh này vì sao đứt quãng, giống như là nhận ảnh hưởng gì bình thường. Diệp Phong muốn tìm kiếm chiến tiên truyền thừa tin tức, một đường truy tìm lấy ký ức đi vào phong thần cốc chỗ sâu, nhưng bỗng nhiên trong đầu hình ảnh lập lòe, xuất hiện rất nhiều đứt gãy hình ảnh, cho hắn tin tức không hoàn chỉnh, giống như là bị ảnh hưởng gì bình thường. Thẳng đến cuối cùng, những hình ảnh này toàn bộ biến mất, não hải trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Loại cảm giác này giống như là bị người cưỡng ép gạt bỏ đoạn ký ức này bình thường, không muốn để cho ta nhìn thấy, vậy ta càng muốn nhìn. Chỉ cần ngươi tại phong thần cốc bên trong, ta liền có lòng tin đưa ngươi tìm ra chiến tiên truyền thừa. Mặc dù không có bất diệt vĩnh hằng long đế thần bí cùng cường đại, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, vẫn như cũng là một phần cơ duyên. Truyền thừa này ta nhất định phải đạt được không thể. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua, Diệp Phong thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, chỉnh thể đã không có bao lớn vấn đề. Hắn rời đi hẻm núi, hướng phong thần cốc chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, hắn ẩn tàng khí tức, hành sự cẩn thận. Mặc dù phong thần cốc bên trong cường đại nhất nam tử trung niên đã chết, nhưng không bài trừ còn có một số tồn tại đặc thù. Diệp Phong hiện tại chỉ muốn đạt được truyền thừa này, sau đó rời đi nơi đây, về thần tướng học viện. Tính toán thời gian, băng ngục linh lung tháp cũng liền muốn mở ra, hắn cũng muốn mau mau trở về học viện, để dị độ chi băng nhìn một chút, nó cho là ta không có khả năng đạt được lôi hỏa bản tôn, bây giờ đã bị ta chiếm được, thật không biết đến lúc đó nét mặt của nó sẽ là cỡ nào phấn khích. Chương 485, sương mù tím không gian, Chiến tiên tri ý chương 485, sương mù tím không gian, chiến tiên tri ý trên đường đi, hắn thuận trong đầu ký ức lộ tuyến, xuyên qua tầng tầng núi lớn, đi qua từng cái gập ghềnh sơn lâm đường thủy, rốt cục đi tới một sơn động khổng lồ bên trong. Sơn động này, tọa lạc ở phong thần cốc chỗ sâu nhất trong lòng núi, nhìn dạng như vậy giống như là tự nhiên đi thành bình thường. Giống như vậy sơn động, xung quanh còn có rất nhiều, nhưng ở nam tử trung niên trong trí nhớ, chỉ có trước mắt tòa này mới là chiến tiên truyền thừa chân chính chỗ. Cái khác sơn động, tại trung niên nam tử trí nhớ, đều là một chút tử lộ, hoặc là động cùng đáy, trong đó chiếm cứ các loại yêu thú, thực lực đều cường đại dị thường. Nếu như người bình thường không biết hang núi kia là chân chính truyền thừa chi địa, rất dễ dàng dê vào miệng cọp, chết ở chỗ này. Diệp Phong cũng là đạt được nam tử trung niên ký ức, mới có thể thuận buồm xuôi gió lại tới đây, không phải vậy, muốn hắn đi tìm, cũng muốn phí chút công phu. Diệp Phong hít sâu một hơi, vào sơn động bên trong. Thái hư càn khôn lô bao phủ mà lên, đem sơn động chiếu đặc biệt sáng tỏ. Trong đó bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, đối mặt Thái hư càn khôn lô đều có một loại bản năng sợ hãi. Huống chi lấy Diệp Phong hiện nay thực lực, thi triển Thái hư càn khôn lô, nó trình độ kinh khủng, hoàn toàn có thể quét ngang càn khôn hóa cảnh. Bất quá tại trung niên nam tử trong trí nhớ, sơn động này cũng không có ẩn nấp yêu thú mạnh mẽ, chỉ có một ít phổ thông tiểu yêu. Tại Diệp Phong khí tức đến một khắc này, đều bị hù run lẩy bẩy, không dám có chút động tác. Rất nhanh, Diệp Phong một đường xâm nhập, cuối cùng tại một tòa cửa đá khổng lồ trước mặt dừng lại. Diệp Phong đứng tại ngoài cửa đá, thể nội tiên đạo khí tức nhảy lên mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đến từ trong cửa đá tiên đạo khí tức cùng trong cơ thể hắn khí tức sinh ra của mình. Chính là cái này. Vị yêu chiến tiên truyền thừa chỗ ở, đang ở trước mắt. Nhưng Diệp Phong quan sát một hồi, phát hiện cánh cửa đá này căn bản không quen thế gian đồ vật, lấy hắn hiện nay thực lực, căn bản không phá nổi. Nam tử trung niên lúc trước lại tới đây, cũng là bởi vì thực lực có hạn, không phá nổi cánh cửa đá này. Nếu như không phải lôi hỏa bản tôn, tỉnh lại trong đó chiến tiên chi ý, nam tử trung niên căn bản không chiếm được nguồn lực lượng này. Nhưng dù cho như thế, nam tử trung niên chính là phàm nhân thân thể, cũng chỉ có là hiến tế mới đến trong cửa đá lực lượng. Nhưng là, hiến tế điều kiện tiên quyết là, trong cửa đá chiến tiên chi ý muốn chủ động cùng đến người sinh ra câu thông mới được. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại tới đây, hắn cũng có lôi hỏa chi linh, có thể trong cửa đá vậy mà không có chút nào tiếng vang, phảng phất tĩnh mịch bình thường. Khí linh. Diệp Phong triệu hoán ra chấn thiên kỳ khí linh. Chiến tiên chi ý không xuất hiện, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn không phá nổi cửa đá, không có nghĩa là khí linh lão giả không phá nổi. Đến từ thượng cổ ma đạo siêu cấp đại năng chí bảo, uy lực của nó tự nhiên khủng bố. Cho dù trước mắt cửa đá không thuộc về thế gian, thì tính sao? Âm ầm kinh khủng ma khí thôn thiên che lấp mặt trời, từ Diệp Phong thể nội bộc ra. Một cỗ cường đại ma đạo chi lực trực tiếp đụng vào trên cửa đá. Lập tức cửa đá truyền ra kinh thiên động địa vang vọng, toàn bộ sơn động đều tại lay động, tựa hồ muốn sụp đổ cá bình thường. Giang giác. Không có mấy hơi thời gian, trên cửa đá bị mở bung ra từng đạo vết nứt. Ngay sau đó, tại Diệp Phong ánh mắt rung động bên dưới, không thể phá vỡ cửa đá, vậy mà giang giác phá toái. Chủ nhân, cửa đá này chính là tiên thạch chế tạo, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thạch, nếu như là bình thường, lấy lão hủ lực lượng, phá vỡ nó còn có chút khó khăn, nhưng tiên thạch này tồn tại thời gian quá lâu, tuế nguyệt chi lực sớm đã ăn mòn nó nội bộ, để nó biến thủng trăm ngàn lỗ, đã không còn tiên thạch chi uy khí. Linh lão giả thanh âm xuất hiện ở bên tai, nhưng dù cho như thế, tiên thạch trình độ cứng cáp, cũng không phải thế gian người có thể phá vỡ, tối thiểu nhất đối. Với Diệp Phong tới nói, cửa đá hắn là không phá nổi, đương nhiên, là tại không bại lộ một chút lá bài tẩy tình huống dưới. Trong lúc nhất thời, theo cửa đá vỡ tan, trong đó không gian cũng bại lộ tại Diệp Phong dưới tầm mắt. Có thể nhìn thấy, nội bộ không gian không lớn, một mảnh xương mù tím quanh quẩn, phảng phất đi tới không gian màu tím, từng luồng mãnh liệt tiên đạo khí tức tràn ngập mà đến. Diệp Phong đứng tại cửa ra vào, trái tim phanh phanh nhảy lên, cho dù hắn có được tiên đạo khí tức, nhưng trước mắt cố này tiên khí mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng cường đại, cổ lão, bá đạo. Nếu như hắn không phải thể chất đặc thù, có thể dung hợp nhiều phần khác biệt bản nguyên khí tức, cố này cường đại tiên đạo chi khí hoàn toàn có thể đem hắn đè sợ, nhục thân sụp đổ. Người cuối cùng vẫn là tới. Vào thời khắc này, tại đoàn này trong sương mù tím, tham thẳm truyền ra một đạo gián mua, thanh âm khàn khàn. Diệp Phong cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe tới thanh âm này, hay là toàn thân run lên, bản năng lui ra phía sau mấy bước. Nếu như hắn không có đoán sai, đạo thanh âm này chủ nhân chính là cái gọi là chiến tiên chi ý. Sau một khắc, ở trước mặt của hắn, sương mù tím bốc lên, thế mà trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái bóng người màu tím. Bóng người này Diệp Phong thấy không rõ, nhưng có thể cảm giác được, đây là một tôn lão giả, hắn xếp bằng ở hư không, khí tức trên thân thâm thúy, kéo dài, liên miên bất tuyệt, phảng phất bất hủ, cao cao tại thượng. Ngươi biết cánh cửa đá này ngăn không được ta, cho dù không có mộ dung đạo, tìm tới ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt như thế một tôn thần bí lại mạnh mẽ tồn tại, Diệp Phong không chút nào sợ hãi. Nếu như là bình thường người tất nhiên như Lâm đại địch, sớm bị hủ phủ phục run rẩy. Nhưng Diệp Phong là bực nào tồn tại, trong cơ thể hắn còn có so đạo này bóng người màu tím còn cổ lao hơn tồn tại cường đại, cho dù đạo này bóng người màu tím đối với hắn có gây rối suy nghĩ, hắn cũng không phải không có cách đối phó. Kỳ thật bản tọa dự tính ban đầu là không muốn bị ngươi tìm tới, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, thần thông bất phàm, người mang đại khí vận, có thể phá vỡ cửa đá, đến chỗ này, tức tại lão hủ ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự liệu. Diệp Phong nghe vậy, kêu lên một tiếng đau đớn, ngựa khí có chút xem thường nói mộ dung đạo đã bị ta chém giết, hắn một tôn nguy thánh, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày sẽ chết trong tay ta đi. Về phần giữa chúng ta chiến đấu, ngươi hẳn là cũng đều nhìn ở trong mắt, ngươi hẳn là minh bạch, tiên đạo chi lực với ta mà nói không đáng kể chút nào, trong cơ thể ta còn có so tiên đạo chi lực càng thêm tồn tại cổ lão, điểm ấy ta cũng không cần thiết giấu giếm. Mộ Dung đạo chỉ là một tôn ngụy thánh, cho dù hắn hiến tế cho ngươi, hắn cũng là một tôn ngụy thánh. Ta mặc dù chính là cựu tinh bí cảnh sâu kiến, nhưng ở trong mắt ta, ngươi căn bản không xứng để cho ta hiến tế. Ta sở dĩ lại tới đây, chính là muốn đạt được truyền thừa của ngươi. Nhưng là, cũng không phải là nói rõ truyền thừa của ngươi ta rất quan tâm. Truyền thừa của ngươi nếu như cho ta, vậy ta tiếp theo chính là. Nhưng nếu như không cho ta, ta cũng không quan trọng. Nho nhỏ tiên đạo, không đủ là cũng. Diệp Phong một phen, để bóng người màu tím là người, tựa hồ nghĩ không ra Diệp Phong sẽ nói như vậy. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong trước đó cùng Mộ Dung đạo chiến đấu từng màn, thả ra lực lượng cùng khí tức, còn có vừa rồi phá vỡ cửa đá khủng bố ma khí, trong lòng của hắn mới có chỗ tiêu tan, tự rêu cười nói, nho nhỏ tiên đạo, không đủ là cũng. Tốt một cái nho nhỏ tiên đạo, không đủ là cũng, câu nói này, cũng coi là lão hủ đời này nghe được ngông cuồng nhất lời nói, niên cường người, không thể không nói ngươi rất ngông cuồng, nhưng, ngươi có nói lời này vô liếng. Chương 486, tiên giới bí mật chương 486, tiên giới bí mật thực không dám giấu giếm, lão hủ sớm đã vất lạc, ngươi nhìn thấy chính là lão hủ khi còn sống tồn tại một cái ý niệm trong đầu. Lão hủ chính là tiên giới chí cường chiến tiên điện thành viên, Tử Dận Tiên Tôn, bởi vì một cái bí mật mới vất lạc đến tận đây, đối với bất kỳ người nào tới nói, lão hủ tồn tại chính là một cái tối kỵ, bất luận cái gì nhìn không thấu tồn tại, lão hủ cũng không nguyện ý bại lộ thân phận, để nó biết ta tồn tại, mà ngươi hoàn toàn chính là lão hủ nhìn không thấu người. Nhưng việc đã đến nước này, đã ngươi tìm được lão hủ cũng không có tất yếu ẩn tàng, huống hồ lão hủ cảm giác được, ngươi cùng những người kia cũng không có quan hệ thế nào. Bóng người màu tím thâm thẳm thở dài, trong giọng nói nhiều một vòng cô đơn cùng cô độc, ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi, ngươi mặc dù người mang lớn bất phàm, thể nội có so lão hủ còn có tồn tại cổ lão, nhưng mỗi người đều có lưu sống giá trị cùng sứ mệnh, lão hủ danh xưng Tử Dận Tiên Tôn, tại cổ lão. Trong tiên giới chính là chí cường tồn tại, bảo vệ bí mật chính là liên quan đến tiên giới bí mật, giá trị của nó đối với lão hủ tới nói chí cao vô thượng, là bất luận tồn tại gì đều không thể so sánh, cho dù là ngươi cũng không được. Diệp Phong thân thể có chút rung động, lão giả trước mắt lại là tiên giới chí cường, danh xưng Tử Dận Tiên Tôn tồn tại, khó trách tiên đạo chi khí như vậy cổ lão, bá đạo, nhất là cái này tiên giới bí mật đến tột cùng là cái gì? Vậy mà để người này coi trọng như vậy, nói thật, Diệp Phong đáy lòng có chút hiếu kỳ đứng lên. Nhưng dù cho như thế vậy thì thế nào, tiên giới bí mật lại thần bí, đó cũng là một cái thai hoàng ẩm, ai đạt được truyền thừa của ngươi, ai không may. Diệp Phong giống như cười mà không phải cười nói. Nói thì nói như thế không sai, lão hủ cũng không phủ nhận, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa một cái kỳ ngộ, lão hủ truyền thừa danh xưng tiên giới chí cường, chiến tiên điện tuyệt đối cự đầu, ngươi nếu là đạt được lão hủ truyền thừa, chẳng phải là tại ngươi tu đạo trên đường càng nhiều một phần bảo hộ. Lão giả áo tím hướng dẫn từng bước, lại có một loại muốn cho Diệp Phong đạt được hắn truyền thừa ý tứ. Cái kia phải ta xem một chút, truyền thừa của ngươi đến tột cùng có đáng giá hay không cho ta làm như vậy. Hắn ý tứ, Diệp Phong lại há có thể nghe không hiểu. Nhất định là cái này Tử Dận Tiên Tôn nhìn ra hắn cùng những người kia không có quan hệ gì, liền đánh lên chủ ý của hắn, lấy hắn làm truyền thừa giả, tự nhiên muốn so trước đó Mộ Dung đạo thích hợp hơn. Nói thật, Diệp Phong đấy lòng cũng không có bao nhiêu bài xích. Thêm một cái truyền thừa từ nhưng là chuyện tốt, tai họa ngầm cái gì hắn cũng căn bản không sợ, bởi vì hắn trên thân còn có so tai họa ngầm này còn muốn tồn tại đáng sợ. Hiện tại tình huống này chính là nhìn một chút cái này Tử Dận Tiên Tôn truyền thừa có lợi hại hay không, nếu như cảm giác không lợi hại, hắn cũng không có thời gian tại cái này lãng phí xuống dưới. Ha ha ha, Tử Dận Tiên Tôn nhìn xem Diệp Phong, cười cười, thầm nghĩ tiểu tử này có chút ý tứ, nếu như là người bình thường đối mặt tiên giới chí cường truyền thừa sự dụ hoặc này, còn quản thai hoàng ầm gì, chắc chắn kiếm lấy cướp trước tiên đem truyền thừa chiếm được lại nói, mà thiếu niên ở trước mắt, lại là một bộ chọn ba lấy bốn, cần phải cũng không nên, không quan trọng thái độ, nói thật, loại người này hắn còn là lần đầu tiên gặp, đoán chừng đại thiên thế giới cũng liền Diệp Phong. Một người này lão hủ truyền thừa cũng sẽ không để cho người thất vọng. Đang khi nói chuyện, Tử Dận Tiên Tôn phất ống tay áo một cái, tại Diệp Phong trước mặt, vô thanh vô tức xuất hiện hai thanh chiến binh. Đây là Diệp Phong ánh mắt đông sáng lên. Chỉ gặp cái này hai thanh chiến binh, tản ra manh liệt tiên đạo khí tức. Một thanh chính là màu tím quanh quần trường kiếm, toàn thân kiếm khí tung hành, tử mang ngập trời, phong mang sắc bén, có tiên đạo tại bù bù, chiến ý tại bừng bừng phân chấn, trên đó còn khảm nạm lấy từng viên màu tím giống như bảo thạch, ở trong không gian sáng rực tỏa sáng, như là tinh thần bình thường, cho người ta một loại cổ lão, bá khí, cao quý cảm giác. Còn có một thanh, chính là màu tím trường cung. Cung tiễn này hoa lệ, đại khí, trên đó điêu khắc quỷ bí phong phú đồ án màu tím cùng tiên đạo tiểu chữ, những đồ án này cùng tiểu chữ đang nhảy nhót, lấp lóe, tựa hồ có được sinh mệnh, mỗi một cái đều ẩn chứa đại đạo chi ý, tiên đạo tinh hoa, Diệp Phong tựa hồ cũng có thể nhìn thấy, tại mỗi một cái đồ án cùng tiểu chữ ở trong, đều xuất hiện từng cái hình ảnh, mỗi cái trong hình ảnh đều có một người cầm trong tay trường cung, cùng trời khai chiến, mũi tên bắn tứ phương, tinh hà bất lạc, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt trầm luân. Diệp Phong hô hấp dồn dập, những đồ án này cùng tiểu chữ chẳng lẽ lại đều là đã từng cùng tiễn chủ nhân biến thành, mỗi một cái đều là một cái cố sự tạo thành, bọn hắn đại đạo cùng ý chí đều còn sót lại tại cung tiễn phía trên, cung tại, bọn chúng liền tại, cung vong, bọn hắn liền tiêu tán thế gian. Diệp Phong nhìn xem cái này hai thanh chiến binh, tâm thần trở nên kích động, cái này hai thanh chiến binh lai lịch đã lâu, trên người cố sự quá nhiều, phát ra khí tức, xem xét chính là tiên giới đỉnh cấp chiến binh, chí cao tồn tại, siêu việt trên người hắn rất nhiều chiến binh, nếu như cái này hai thanh chiến binh có thể vì hắn sử dụng, vậy hắn sức chiến đấu lại sẽ lên thăng một mảng lớn. Đây là Tử Dận tinh thần kiếm cùng Chu Tiên Táng Thiết Cung, cái này hai kiện vũ khí chính là lão hủ khi còn sống tại hữu hộ pháp, tại cổ lão tiên giới bị diện, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, lấy thân thể ngươi là thủ, khống chế cái này hai thanh chiến binh cũng không tại nói xuống, hiện tại lão hủ đem cái này hai thanh chiến binh đưa tặng cho ngươi, bất quá để báo đáp lại, ngươi cần thay lão hủ thủ hộ lưng đeo bí mật kia, ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này, Tử Dận Tiên Tôn thân ảnh đã ẩn ẩn đung đưa, có loại tùy thời đều muốn dấu hiệu tiêu tán. Nhưng dù cho như thế, Tử Dận Tiên Tôn hay là vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Phong, với hắn mà nói, chuyện này so với hắn truyền thừa còn trọng yếu hơn. Bí mật là cái gì? Diệp Phong sớm đã tâm động, nếu như có thể đạt được cái này hai thanh chiến binh, lớn hơn nữa bí mật hắn đều nguyện ý lưng đeo. Kỳ thật bí mật này ngay cả lão hủ cũng không biết, tại Chiến Tiên Điện bên trong, từ cổ chí kim một mực là bốn người cộng đồng lưng đeo bí mật này. Bốn người này huyết mạch khác nhau, đời đời truyền lại, đem bí mật nhất là bọn hắn trung thân sứ mệnh, không có ai biết bọn hắn vì sao muốn lưng đeo bí mật này, ý nghĩa ở đâu, bọn hắn chỉ biết là, chỉ cần Chiến Tiên Điện tồn tại một ngày, bọn hắn liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm thủ hộ bí mật này. Thật không may, lão hủ chính là bốn người bọn họ bên trong truyền nhân một trong, mà bí mật này cũng chỉ có đem bốn người này linh hồn dung hợp lại cùng nhau mới có thể thăm dò đến. Nghe nói bí mật này là cùng tiên giới sinh ra cùng hủy diệt có quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì không có ai biết. Nếu như ngươi muốn biết bí mật này, nhất định phải tìm tới cái khác ba người, chỉ có đem bọn hắn linh hồn dung hợp lại cùng nhau, tiên giới bí mật ngươi mới có cơ hội thăm dò đến. Hiện nay trước mắt ngươi hai thanh chiến binh, trong đó đều có lão hủ linh hồn tồn tại. Năm đó lão hủ liều chết giết ra mới đưa linh hồn thủ hộ đến nay, bây giờ chuyển thừa cho ngươi, ngươi tốt nhất sử dụng, hàng vạn hàng nghìn không cần rơi vào những người kia trong tay. Nhớ lấy lao giả thanh em yếu ớt, thân ảnh ẩn ẩn bắt đầu tiêu tán, bắt đầu bặm mẹo, xem ra lúc trước để lại suy nghĩ, lực lượng đã dùng hết. Đợi lát nữa, cái khác ba người phải chăng vẫn lạc, bọn hắn bây giờ ở nơi nào, còn có, những người kia đến tụt cùng là ai? Diệp Phong xem xét lao giả thân ảnh tiêu tán, lập tức khẩn trương, hắn còn có rất nhiều không có minh bạch địa phương. Người trẻ tuổi, lão hủ đại nạn đã đến, những vấn đề này chỉ có thể chính ngươi đi tìm đáp án. Lao giả thanh em truyền đến, thân ảnh đã tiêu tán, tựa hồ dung nhập vào giữa thiên địa, chỉ để lại tới này câu nói tại hư không quanh quẩn. Chương 487, Bách biến huyết linh chi. Chương 487, Bách biến huyết linh chi. Diệp Phong không hiểu ra sao, liên quan tới ba người khác hạ lạc hắn biết đến tin tức quá ít, còn có Tử Dận Tiên Tôn trong miệng những người kia, hắn cũng không có gì giải. Hắn luôn cảm giác Tử Dận Tiên Tôn tại kiêng kỵ lấy cái gì, không muốn nói ra năm đó phát sinh một số việc. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước, nếu là bốn người cộng đồng lưng đeo bí mật này, cái kia còn lại ba người ta sớm muộn cũng sẽ gặp được, bây giờ ta được đến Tử Dận Tiên Tôn truyền thừa, cũng thành thủ hộ bí mật này truyền nhân một trong, nếu là truyền nhân một trong, vậy cái này tiên giới bí mật ta sớm muộn cũng sẽ biết. Diệp Phong không thể làm gì, chỉ có như vậy, hắn có thể cảm giác được, cái này tiên giới bí mật tất nhiên không thể coi thường, tại cổ lão tiên giới bị diện tất nhiên là đệ nhất đại bí mật, mà bây giờ bí mật này chuyển thừa tại trên người hắn, nói thật, hắn có loại bất ngờ, cảm giác nằm động. Tử Dận Tinh Thần Kiếm, Chu Tiên Tàng Thiên Cung. Diệp Phong một tay lấy cái này hai đại chiến binh cầm ở trong tay, lập tức cũng cảm giác được một loại vô địch cảm giác cường đại. Cảm giác nắm chặt không phải chiến binh, mà là toàn bộ tiên giới. Phải biết, đây chính là tiên giới chi cao chiến binh, quét ngang thần giận đại lục tất cả chiến binh. Nếu như hắn không có hỗn độn chân khí khống chế tiên đạo khí tức, cái này hai thanh chiến binh hắn cầm đều không cầm lên được, chớ nói chi là sử dụng. Nhưng dù cho như thế, lấy hắn hiện nay lực lượng, khống chế thôi động cái này hai đại chiến binh đều không nhỏ khó khăn. Dù sao đây chính là tiên giới chi cao chiến binh, có được cường đại tiên đạo ý chí, hắn cho dù có được hỗn độn chân khí, nhưng bản thân cảnh giới thực lực quá thấp, chỉnh thể vẫn còn một loại phàm nhân giai đoạn, thôi động đứng lên còn không gì sánh được cố hết sức. Diệp Phong thử một chút, đem chân khí rót vào Tử Dận Tinh Thần Kiếm bên trong. Lúc này thần kỳ một màn xuất hiện. Tại Tử Dận Tinh Thần Kiếm phía trên, khảm nạm lấy 10 sao thần giống như bảo thạch, một mặt năm viên, mỗi một khỏa phía trên đều điêu khắc 10 sao điểm. Tại hắn đem chân khí rót vào trong kiếm một khắc này, trong đó kia một viên trên bảo thạch một ngôi sao điểm, trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng. Chẳng lẽ Diệp Phong trong lòng hơi động, đem toàn bộ chân khí rót vào trong kiếm, lúc này viên kia trên bảo thạch tinh điểm trong nháy mắt sáng lên 3 viên. Không đối, vẫn chưa tới 3 viên, viên thứ 3 tại như ẩn như hiện, còn không có đạt tới chói mắt tình trạng. Diệp Phong hít sâu một hơi, hắn có chút minh bạch. Cái này Tử Dận Tinh Thần Kiếm bên trên tinh thần bảo thạch, chính là lực lượng vật chứa biến thành. Thôi động người lực lượng mạnh bao nhiêu, trên đó bảo thạch tinh điểm liền sẽ sáng lên bao nhiêu. Diệp Phong hiện nay thực lực có thể chém giết Ngụy Thánh, thực lực như vậy thế mà mới tại một ngôi sao trên bảo thạch, sáng lên không đến 3 cái tinh điểm, nói thật, hắn bị khiếp sợ đến. Không dám tưởng tượng, nếu như đem trên kiếm này tinh thần bảo thạch tinh điểm toàn bộ đổ đầy, lực lượng kia nên như thế nào khủng bố. Về phần cái này Chu Tiên Táng Thiên Cung cây cung này không có mũi tên, là lấy thôi động người tự thân chân khí làm tiễn. Khi Diệp Phong kéo động dây cung một khắc này, cung tiễn im ắng mà đến. Bất quá, dây cung này cũng không phải dễ dàng như vậy kéo động. Lấy Diệp Phong hiện nay thực lực, kéo động dây cung này, cho dù bộc phát toàn bộ chân khí, cũng mới đem dây cung kéo ra không đủ 3 tấc. Điểm ấy khoảng cách, bắn ra ngoài cung tiễn, căn bản không có uy lực gì. Nhưng đây chính là Chu Tiên Táng Thiên Cung. Tại Diệp Phong kéo ra dây cung một khắc này, tại trên thân cung, một cái tiên đạo kiểu chữ, đột nhiên lóe lên hào quang sáng chói, hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến dây cung bên trong. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được, giờ khắc này hắn giống như bị lực lượng nào đó phụ thể, trong đầu tất cả đều là đối với cung tiễn lĩnh ngộ cùng ảo diệu. Phản phất đây không phải hắn lần thứ nhất thi triển Chu Tiên Táng Thiên Cung, mà là không gì sánh được quen thuộc, trải qua trăm ngàn luân hồi bình thường. Hiu, hắn nhảy lên đi vào sơn động bên ngoài. Trong tay mũi tên tách ra hào quang chói mắt, khí tức cổ xưa đang nhảy nhót, tiên đạo chi lực giải phóng, lần nữa giáng lâm, đem yên lặng thế gian đánh vỡ. Hắn một tiễn bắn ra, cho dù hắn dây cung kéo ra khoảng cách không đủ 3 tấc, nhưng tử mang xuyên thẳng qua, tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, trên đó đại đạo mênh mình, tiên đạo cuộn, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên phóng thích. ven đường chỗ qua, xé rách tầm 10 tòa núi lớn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khi cung tiễn xé rách mà qua sau, núi lớn cũng không có thay đổi gì. Nhưng loại yên tĩnh này chỉ là yên lặng 2 giây, liền bị đánh phá. Tại Diệp Phong ánh mắt rung động bên dưới, phong thần cốc bên trong cái kia tầm 10 tòa núi lớn, trong nháy mắt xoạt một tiếng, hóa thành vỡ nát, ngay cả sụp đổ cơ hội đều không có, thừa không tiêu thất. Diệp Phong hít sâu một hơi, cái này phá hủy lực thật là đáng sợ. Phong thần cốc bên trong toàn bộ sinh linh nhìn thấy một tiễn này uy lực, lập tức run lẩy bẩy, khàn giọng hét lên, tựa hồ đây không phải mũi tên, mà là tiên uy, vô thượng đại năng giáng lâm phàm trần, những nơi đi qua, mẫn diệt tất cả, phá hủy hết thảy tồn tại. Cái này hai đại tiên khí quá mức khủng bố, đối với thôi động người chân khí yêu cầu quá mức khổng lồ, bằng vào ta hiện nay chân khí vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể thôi động, có lẽ chờ ta tấn thăng càn khôn hóa cảnh, uy lực của bọn nó mới chính thức sẽ hiển lộ ra. Đi Diệp Phong đem hai đại chiến binh thu vào, tức là như vậy, hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào, lấy thực lực của hắn bây giờ phối hợp cái này hai đại tiên khí, nếu như gặp lại một tôn giống Mộ Dung đạo dạng này người thánh, hắn chém giết đứng lên liền không có khó khăn như vậy. Hiện nay ta Lôi Hỏa bản tôn đã được đến, lại thu hàng hai đại tiên khí chiến binh, có thể nói đối ta thực lực chính là một lần to lớn nhảy vọt. Hiện tại tính toán ta cũng nên về học viện, bất quá trước lúc này, ta còn muốn tìm tới một vật. Diệp Phong nghĩ đến Bách Biến Huyết Linh Chi, ban đầu ở thương hội thời điểm, những người kia đều cho là hắn không có khả năng đạt được, bây giờ hắn cũng phải để những người kia nhìn xem, hắn không chỉ có từ Phong Thần Cốc bình yên vô sự trở về, còn đem Bách Biến Huyết Linh Chi mang theo trở về, nếu như trong thương hội những người kia nhìn thấy những này, không biết nét mặt của bọn hắn sẽ là như thế nào. Cái kia Bách Biến Huyết Linh Chi đến tột cùng tại Phong Thần Cốc chỗ nào? Phong Thần Cốc rất lớn, muốn tìm Bách Biến Huyết Linh Chi còn có chút khó khăn. Lấy Diệp Phong hiện nay thực lực, nếu như tại Phong Thần Cốc làm từng bước tìm, vậy cũng cần không nhỏ thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể tìm tới. Diệp Phong hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Trấn Thiên Khí Khí Linh may mắn Diệp Phong bên người có Khí Linh lão giả tồn tại bậc này. Bách Biến Huyết Linh Chi Diệp Phong chưa từng gặp qua, nhưng Khí Linh lão giả lại biết. Khí Linh lão giả kiến thức rộng rãi, tương đương với từ điển sống. Nó biết các loại linh thảo linh dược, Bách Biến Huyết Linh Chi hắn thấy, không đáng kể chút nào linh dược cấp cao, cũng tại hắn giải phạm vi bên trong. Hắn biết được Bách Biến Huyết Linh Chi tập tính, sinh trưởng ở nơi nào. Diệp Phong dựa theo hắn nói tới, chuyên môn tại những địa phương này tìm kiếm. Quả nhiên, trải qua 3 ngày tả hữu tìm kiếm, Diệp Phong rốt cục tại một chỗ bên bờ vực, tìm được Bách Biến Huyết Linh Chi. Chỉ gặp đó là một gốc toàn thân huyết hồng linh chi, dáng dấp dị thường cao lớn, tương đương với một người trưởng thành. Toàn thân quang mang lấp lóe, huyết khí bức người, có một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức đang tỏa ra. Diệp Phong nhìn thấy gốc linh chi này sát na, tâm thần trở nên kích động. Đây chính là Bách Biến Huyết Linh Chi. Chương 488, Tiểu Chi Quật Cường. Chương 488, Tiểu Chi Quật Cường. Nếu như Diệp Phong không có đạt được phân thân tặng cho hắn tài nguyên lời nói, tuyệt đối sẽ đối với Bách Biến Huyết Linh Chi yêu thích không buông tay, bởi vì cái này chính là giữa thiên địa không thể nhiều linh dược. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Bách Biến Huyết Linh Chi mặc dù là đối với sinh mạng khí huyết, thần hồn có trợ giúp cực lớn, nhưng cùng phân thân tặng cho hắn tài nguyên so sánh, hay là quá mức cấp thấp chút. Bất quá dù vậy, hắn hay là hưng phấn dị thường. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng vẫn là tìm được Bách Biến Huyết Linh Chi, cũng làm cho thương hội những người kia nhìn xem, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Hắn đại thủ mình không, một thanh hướng huyết linh chi chụp tới. Thế nhưng là ngay tại hắn đại thủ khoảng cách huyết linh chi không đủ 3 mét thời điểm, Bách Biến Huyết Linh Chi dáng vẻ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tại Diệp Phong kinh dị dưới ánh mắt, vậy mà biến thành một cái bóng người màu đỏ ngòm, điên cuồng hướng một chỗ chạy trốn ra. Thế mà sinh ra linh trí Diệp Phong cũng không có bao nhiêu kỳ quái, từ khí linh lão giả nơi đó liền đã hiểu rõ đến. Bách Biến Huyết Linh Chi sở dĩ gọi bách biến, chính là có thể tùy ý biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Vừa rồi, Diệp Phong đến chỗ này, khí tức trên thân đều ở một loại ẩn nấp trạng thái. Kỳ thật tại trong 3 ngày này, hắn đều là tại ẩn giấu khí tức tìm kiếm linh huyết chi, chính là lo lắng cho mình khí tức bại lộ, dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Mà vừa rồi hắn đột nhiên xuất thủ, khí tức bại lộ, trong nháy mắt gây nên Bách Biến Huyết Linh Chi phát giác, lúc này mới điên cuồng chạy trốn. Có thể trốn sao? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Bách Biến Huyết Linh Chi thực lực khí tức cũng không mạnh, miễn cưỡng chỉ là đạt đến cựu tinh bí cảnh tình trạng, loại thực lực này tại Diệp Phong trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Ầm ầm, hắn bàn tay lớn vồ một cái, còn tại liều mạng chạy trốn huyết linh chi, lập tức tựa như con gà con bình thường, bị bắt tới. Thiếu hiệp, tha mạng a! Bách Biến Huyết Linh Chi phát ra nữ tử giống như thanh âm, không gì sánh được non nớt, bắt đầu cầu xin tha thứ. Yên tâm, ta trấn áp ngươi cũng không phải là muốn đối với ngươi như thế nào, chỉ là muốn chứng minh một chút chính ta mà thôi, để những cái được gọi là mắt chó coi thường người khác nhìn xem, đến tuột cùng ta lúc đầu nói lời có phải hay không khoác lác. Diệp Phong đối với Bách Biến Huyết Linh Chi không có chút nào hứng thú, trên người hắn tài nguyên đông đảo, Bách Biến Huyết Linh Chi trong mắt hắn, căn bản không đáng chú ý cái kia thiếu hiệp sẽ còn buông tha ta, có đúng không? Nghe vậy, thiếu nữ có chút thở dài một hơi, cảm xúc hơi an định xuống tới. Nhưng nàng hay là nhát gan như cái, sợ Diệp Phong luyện hóa hắn, gãy mất nàng nhiều năm đạo hạnh. Ta Diệp Phong không phải người lạm sát kẻ vô tội, nhìn ngươi tu linh trí cũng không dễ dàng, linh hồn cùng trong nhục thân cũng không có tà ác tạp niệm, tâm trí vừa mở, ta tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống, chỉ bất quá không phải hiện tại. Huyết Linh Chi cảm giác Diệp Phong cũng không phải là đang gần nàng, bởi vì Diệp Phong trong giọng nói cũng không có chút nào sát ý, trên thân cũng không có ba động giống như sát khí, nghĩ đến tên nhân loại này nói lời là thật. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu Chi còn tưởng rằng hôm nay đại nạn lâm đầu nữa nha. Huyết Linh Chi sợ bóng sợ gió một trận, trên mặt lại dương lên sống sót sau hai nạn dáng tươi cười. Nàng mặc dù không biết lúc nào có thể ra ngoài, nhưng tối thiểu nhất sẽ không chết, trước mắt tình cảnh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dãy rủa đều là phi công, tại Diệp Phong trong tay, nàng căn bản không có chạy đi khả năng. Diệp Phong không nói gì, đem hắn đặt ở trong chiếc nhẫn. Đương nhiên, cũng không phải là phong thần không gian, mà là phổ thông chiếc nhẫn. Bách biến huyết linh chi mặc dù là linh dược, nhưng cũng không phải là tiên dược, càng không phải là thần dược, nếu như đưa nó phóng tới phong thần không gian bên trong, trong đó thần tính trong nháy mắt liền sẽ để huyết linh chi nhục thân sụp đổ. Diệp Phong đưa nó cùng khí linh lão giả đặt ở cùng một chỗ. Diệp Phong trên thân chiếc nhẫn cũng không nhiều, có chiếc nhẫn không phải thần tính không gian chính là địa ngục không gian, phổ thông chiếc nhẫn cũng liền mấy cái như vậy, Diệp Phong tiện tay liền đem huyết linh chi đặt ở khí linh lão giả chỗ trong chiếc nhẫn. Nhưng mà, vừa tới trong chiếc nhẫn, huyết linh chi liền phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, đây là thật là đáng sợ ma đạo khí tức. Nàng tự nhiên phát hiện khí linh lão giả, cảm nhận được khí linh lão giả trên thân tán phát ma đạo khí tức, nàng thần sắc hoảng sợ, không ngừng run rẩy. Ma đạo, nàng cũng có chút hiểu biết qua một chút. Nàng tu đạo trăm năm, trưởng thành chậm chạp, nhưng cũng được chứng kiến không ít ma đạo cường giả, nhưng chưa bao giờ từng thấy cường đại như thế ma đạo khí tức. Nàng không rõ, Diệp Phong chấp nhận trong không gian, thế mà ẩn giấu đi bực này kinh khủng ma đạo cường giả. Bách biến huyết linh chi, ở thế tục người trong mắt, ngươi là thượng đẳng thuốc bổ, nhưng ở lão hủ trong mắt, chẳng phải là cái gì, cấp thấp linh dược cũng không tính. Yên tâm, chủ nhân không luyện hóa ngươi, lão hủ đương nhiên sẽ không động tới ngươi, ngươi ngay ở chỗ này an tĩnh đợi đi. Khí linh lão giả nhàn nhạt phủi một chút huyết linh chi, liền nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, không tiếp tục để ý huyết linh chi nghe được khí linh lão giả lời nói, ngẩn người, lập tức ồ một tiếng, lúc này mới yên tâm xuống tới, đồng thời đáy lòng hiếu kỳ, không nhịn được nói thầm, nhân loại kia đến tột cùng là ai, nhìn tuổi tác không lớn, lại có được cường đại như thế cao thủ ma đạo làm nô bộc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, triệt để lật đổ tiểu chi nhận biết, bất quá nàng. Mặc dù linh trí vừa mở, tâm trí còn chưa thành thục, nhưng lại có một viên bất khuất tâm, cũng không nhận mệnh tinh thần. Vừa rồi khí linh lão giả lời nói, để nàng nghe được rất không thoải mái, rõ ràng chính là xem thường nàng. Lúc này nàng lấy dũng khí, nhìn xem khí linh lão giả, một mặt quật cường nói, mặc dù ngươi là cường giả, xem thường tiểu chi, nhưng không nên quên, tiểu chi sẽ còn trưởng thành, tương lai có một ngày tiểu chi chắc chắn siêu việt ngươi, siêu việt bất luận kẻ nào. Hiện tại tiểu chi bất quá tu hành trăm năm, nhưng tiểu chi mục tiêu là ngàn năm, vạn năm. Một khi tiểu chi tu 100.000 năm huyết linh chi, cái kia tiểu chi liền sẽ hóa linh thành tiên, tấn thăng tiên vị. Đến lúc đó, các ngươi bất luận kẻ nào đều mơ tưởng xem thường tiểu chi. Lời nói này, mặc dù là nữ tử thanh âm non nớt, nhưng câu câu rõ ràng, kiên định, chăm chú. Khí linh lão giả vốn là một bộ không nhìn huyết linh chi thái độ, nhưng nghe đến người sau lời nói này sau, thần sắc có chút mà người, tựa hồ nghĩ không ra một cái trong mắt hắn ngay cả cấp thấp linh dược cũng không tính huyết linh chi, lại dám ở trước mặt hắn nói ra như thế một phen, hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn thấy, huyết linh chi đảm lượng có thể, nhưng quá mức vô chi. Phải biết một gốc linh dược muốn tấn thăng tiên vị, quá trình của nó gian nan đến mức nào cũng không dễ, có thể nói, 100.000 gốc linh dược ở trong, có như vậy một gốc liền cực kỳ tốt. Mà trước mắt hắn huyết linh chi, linh trí vừa mở, tu vi cũng quá yếu, hắn thực sự nhìn không ra gốc này huyết linh chi dựa vào cái gì có thể trổ hết tài năng, trở thành cái kia 100.000 gốc ở trong cây kia. Tự đại, vô chi khí linh lão giả vẫn như cũ phủi một chút huyết linh chi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy, huyết linh chi hay là kiến thức quá ít, căn bản không rõ thiên địa này tàn gốc, càng thêm không hiểu rõ nhược nhục cường thực pháp tác sinh tồn. Nếu như lần này trấn áp huyết linh chi không phải Diệp Phong, mà là những người khác, nói không chắc sớm đã bị luyện hóa, thân tử đạo tiêu, đâu còn có cơ hội đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Chương 489, quỷ dị sắc khí, Giáng Lâm. Chương 489, quỷ dị sắc khí, Giáng Lâm. Ngươi huyết linh chi thấy cảnh này, trong lòng càng khí, cũng không biết từ đâu tới lá gan, đi lên phía trước, khoảng cách khí linh lão giả tới gần chút, một mặt không phục, chân thành nói, ngươi không nên xem thường tiểu chi sinh địa dài, ở trong thiên địa đã sinh tồn trăm năm mới linh trí sơ khai, cái này trăm năm qua tiểu chi cũng đã gặp qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng đều biến nguy thành an. Đi tới hôm nay, mặc dù lần này tiểu chi bị bắt tiền đến, nhưng thiếu hiệp không giết ta, đó cũng là tiểu chi khí vận, ngươi chẳng lẽ không biết sao, khí vận cũng là thực lực một bộ phận. Cho nên nói, ngươi không cần lấy nhìn những người khác ánh mắt đến xem tiểu chi không có yếu như vậy, vận khí cũng không kém huyết linh chi cho là mình một phen sẽ để cho khí linh lão giả sinh ra phản ứng gì, tối thiểu nhất làm điểm đáp lại cũng có thể a, nhưng hắn một phen nói xong, khí linh lão giả vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, khí định tần nhàn, nhìn cũng không nhìn nó một chút, phảng phất khi nó là không khí, trần trụi không đếm xỉa đến nàng. Ngươi, xú lao đầu, quá khinh người, quá không tôn trọng tiểu chi, ngươi có biết hay không tiểu chi chính cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi cái này có ý tứ gì, thái độ gì? Thấy cảnh này, huyết linh chi phổi đều muốn tức điên, bước chân tiến lên, lại là khoảng cách khí linh lão giả tới gần chút, bởi vì không gì sánh được sinh khí, dẫn đến nói chuyện đều đang run rẩy, thế mà xưng hô khí linh lão giả là xú lao đầu. Nghe vậy, khí linh lão giả lông mi hơi nhíu, hai mắt mở ra, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng huyết linh chi, thần sắc gần ẩn hơi không kiên nhẫn. Hắn không nghĩ tới cái này huyết linh chi nhạy cảm như vậy, lòng tự trọng mạnh như vậy, chính mình chỉ bất quá không đếm xỉa đến nàng, nàng liền tiểu vũ trụ bộc phát. Phải biết, nó thế nhưng là chấn thiên kỳ khí linh, tu vi khủng bố, tự nhiên có hay không xem huyết linh chi vô liếng. Cái này chính là thiên kinh địa nghĩa, chuyện rất bình thường. Mà huyết linh chi, không có giác ngộ này thì cũng thôi đi, lại dám xưng hô hắn là thối lao giả. Xú lao đầu ba chữ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, trước kia không ai nói qua, cũng không ai dám nói. Mà bây giờ, một cái tu hành chỉ có trăm năm cấp thấp linh dược, thế mà ở trước mặt hắn dám gọi như vậy, hắn ẩn ẩn có chút nổi giận. Như là bình thường, nếu có người dám đối với hắn nói như vậy, hắn chắc chắn trước tiên tiêu diệt đi. Phải biết, hắn nhưng là thượng cổ ma đạo siêu cấp đại năng khí linh, như thế nào dễ dàng tha thứ có người mạo phạm hắn, khiêu khích uy nghiêm của nó. Nhưng huyết linh chi đối với Diệp Phong còn hữu dụng, Diệp Phong bây giờ đã là chủ nhân của nó, chủ nhân không để cho động huyết linh chi, hắn cho dù không kiên nhẫn, cũng chịu đựng không thể động thủ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng chập trùng cảm xúc, không muốn để ý tới huyết linh chi. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn quay đầu đi, nhắm mắt dưỡng thần giờ khắc này, huyết linh chi bỗng nhiên nở nụ cười, loại cảm giác này giống như là một loại nào đó mưu kế thành công bình thường. Kỳ hỉ, ngươi bị lừa rồi, ngươi rốt cục bị lừa rồi. Khí linh lão giả bị đột nhiên xuất hiện một câu làm có chút ngượng ngực. Cái gì bị lừa rồi? Huyết linh chi một mặt kiêu ngạo nói, kỳ thật tiểu chi nói nhiều như vậy, chính là muốn cho ngươi mắt nhìn thẳng tiểu chi một chút, không sai, ngươi là cường giả, tự nhiên có được không nhìn tiểu chi tư cách, nhưng tiểu chi chính là khương phục, tiểu chi cũng là một cái sinh mạng thể, dựa vào cái gì ngươi ngay cả mắt nhìn thẳng tiểu chi một chút cũng không nhìn? Kỳ hỉ, hiện tại tốt, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi rốt cục mắt nhìn thẳng tiểu chi một chút, tiểu chi đã rất thỏa mãn giờ khác. Này, huyết linh chi trong lòng giống ăn mật một dạng ngọt, vui sướng nở nụ cười, cái dạng kia, có chút ốc, nhưng lại như vậy ngây thơ, đáng yêu. Khí linh lão giả nghe đến mấy câu này, không còn gì để nói, hắn nghĩ không ra huyết linh chi nói nhiều như vậy chỉ là muốn để hắn mắt nhìn thẳng thứ nhất mắt, ngây thơ, không kẻ nhà sao. Yên lặng. Khí linh lão giả trầm giọng một câu, nhàn nhạt uy áp tịch bên mà ra, chấn huyết linh chi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Hừ, không nói thì không nói thôi, hung cái gì hùng, nhìn xem đi. Sớm muộn cũng có một ngày tiểu chi sẽ siêu việt ngươi. Huyết linh chi kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy khí linh lão giả thật là không có ý tứ. Mặc dù hắn nói nhiều như vậy mục đích đúng là muốn cho khí linh lão giả mắt nhìn thẳng nàng một chút, nhưng những cái kia nói nhưng cũng là thật, trong nội tâm nàng có mục tiêu, có truy cầu, sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem thường, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng giam cầm nàng. Là thời điểm trở về trong chiếc nhẫn tình huống Diệp Phong đều nhìn ở trong mắt, hắn chỉ là cười cười không nói gì. Hiện nay, hắn nếu tìm được huyết linh chi, liền không có tất yếu lại tại Phong Thần Quốc tiếp tục chờ đợi. Hắn thôi động vị diện tinh hoa, thân ảnh dung nhập hư không, hướng thần tướng học viện phương hướng mà đi. Hắn hiện tại đã đột phá cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, tốc độ là trước khi đến gấp bội. Lần này thôi động vị diện tinh hoa trở về thời gian, tất nhiên là muốn so trước khi đến phải nhanh hơn không ít. Chờ đợi lâu như vậy, thời cơ đã thành thục, là thời điểm xuất thủ. Nhưng mà ngay tại Diệp Phong rời đi Phong Thần Cốc một khắc này, lúc trước hắn vị trí, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang nhuyễn động một chút, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, Diệp Phong bên người có hắc kỳ lần cùng khí linh lão giả cường giả loại này, trong vòng phương viên trăm dặm, bất kỳ dị thường khí tức bọn hắn đều có thể cảm ứng ra đến. Mà Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, rời đi nơi đây không đủ 2 giây, cái này 2 giây thời gian xuyên thẳng qua khoảng cách tất nhiên không đủ trăm dặm, nhưng mà đối với loại hào quang màu đỏ ngầm này, hắc kỳ lân cùng khí linh lão giả đều hồn nhiên không biết. Hai vị tồn tại này đều không có phát giác, Diệp Phong thì càng không nói. Hắn mặc dù cảm ứng kinh người, nhưng dù sao thực lực tổng hợp đặt ở chỗ đó, tại sức cảm ứng phương diện này, còn xa xa không kịp hắc kỳ lân cùng khí linh lão giả. Tương phản, lúc này hắn thể xác tinh thần thoải mái, Phong Thần Quốc một nhóm, không chỉ có để hắn tái nhập địa ngục, đã trải qua trùng điệp gặp chắc trở về từ cõi chết, còn về phạm trần, chém giết một tôn nguy thánh, loại kinh nghiệm này để hắn trạng thái, đạo tâm đều phát sinh biến hóa vi diệu. Lần này trở về học viện, hắn có tuyệt đối tự tin có thể tấn thăng nội viện, cái gì trần ra, đấu la, phong thần liên minh đều là cầu thí, hắn hiện tại một đạo ánh mắt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ hoành sát. Cho dù cái kia điển tứ hải đại ca nhị ca địa vị cao cả, vậy thì thế nào, chỉ cần dám cùng hắn đối nghịch, hắn không để ý đem hai người này toàn bộ giết chết. Về phần cái này đệ tam thiên thần Long Diệp Phong đối kháng Mộ Dung Đạo, bởi vì người sau tấn thăng đại thánh mà xuất hiện thiên kiếp, cũng là bởi vì thiên kiếp hỗn độn thiên thư bên trong đệ tam thiên thần Long sinh ra biến hóa, chủ động hấp thu thiên kiếp chi lực. Mà lúc này, bởi vì hấp thu xong thiên kiếp chi lực đầu thứ ba thần Long, lần nữa trở về bình tĩnh. Ngược lại là bộ dáng của nó như ẩn như hiện, so vừa mới bắt đầu muốn rõ ràng không ít, nhưng dù cho như thế, Diệp Phong hay là rất khó nhìn rõ bộ dáng của nó. Xem ra hay là thiên kiếp chi lực không đủ, nếu có đầy đủ thiên kiếp chi lực lời nói, điều thứ ba này thần Long sẽ triệt để thức tỉnh, đến lúc đó con rồng này chắc chắn ban cho ta cường đại thần thông, dùng cái này rồng có thể hấp thu đối kháng thiên kiếp. Nghĩ đến thần thông của hắn tất nhiên không gì sánh được bá đạo, Diệp Phong muốn có được đầu thứ ba thần long thần thông, nhưng lại bất lực, hấp thu thiên kiếp cũng không phải tùy tiện liền có thể hấp thu, cũng không dễ dàng gặp được. Cần kinh ngộ, bất quá Diệp Phong cũng không nổi, dù tốc bất đạt, hết thảy đều cần thời gian đến lắng động, thiên kiếp chi lực hắn sớm muộn cũng sẽ gặp được, hắn tin tưởng không bao lâu, đầu thứ ba thần long chắc chắn sẽ thức tỉnh. Ân, không đối. Nhưng vào lúc này, trong mi tâm hắc kỳ lần bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, Diệp Phong bị đột nhiên tới thanh âm đánh gãy suy nghĩ, hắn không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi hướng Hắc Kỳ Lân, thế nào? Trước đó luồng sát khí này lại xuất hiện, đen ra ra lại cảm thấy đến. Hắc Kỳ Lân ngữ khí ngưng trọng, dị thường chăm chú, giờ này khắc này vậy mà lại cảm thấy đến cái kia cô giống như đã từng quen biết sát khí. Chương 490, khủng bố, quá kinh khủng, trong nháy mắt chấn áp chương 490, khủng bố, quá kinh khủng, trong nháy mắt chấn áp Diệp Phong cảm ứng bốn phía, cho dù hắn sức cảm ứng kinh người, nhưng vẫn là không có cảm giác được chút nào khí tức. Ân, không sai chủ nhân, tại ngươi bốn phía hoàn toàn chính xác có một cỗ như ẩn như hiện sát khí, bất quá khí tức này hư vô mờ mịt, lão hủ vậy mà không cách nào bắt phương vị của hắn, ngươi phải cẩn thận. Đúng lúc này, khí linh lão giả cũng là cảm thấy, lấy thực lực của hắn vậy mà đều bắt không đến cỗ sát khí này nơi phát ra, có thể nghĩ cỗ sát khí này chủ nhân là bực nào đáng sợ. Sát khí, Trước đó từ địa ngục đi ra, Hắc Kỳ Lân liền cảm ứng được cỗ sát khí này xuất hiện, bây giờ xuất hiện lần nữa, tựa hồ cỗ sát khí này một mực tại theo dõi ta, người này đến tột cùng là ai, che giấu khí tức bản lĩnh cao thâm như vậy, thực lực của hắn rất có thể tại chấn thiên kỳ khí linh cùng Hắc Kỳ Lân phía trên. Diệp Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, khó có thể tưởng tượng, bên cạnh hắn dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng bực này cường giả đáng sợ, hơn nữa còn không biết người này đến tột cùng muốn làm gì, đây mới là nguy hiểm nhất. Không tốt, mảnh không gian này không đối, tiểu tử mau trốn. Ngay tại Diệp Phong tâm thần kinh dị thời khắc, Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên cảm giác được cái gì, kinh hô một câu. Diệp Phong thần kinh kéo căng, dị thường khẩn trương. Lúc đầu hắn liền có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, bây giờ nghe được Hắc Kỳ Lân lời nói, không chút nghĩ ngợi, thôi động vị diện tinh hoa, bộc phát toàn thân chi lực, trong nháy mắt thoát đi mảnh không gian này. Ân, thân thể của ta. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa muốn thoát đi mảnh không gian này sát na, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình không có khả năng động. Loại cảm giác này rất đáng sợ, giống như là bị lực lượng cỡ nào giam cầm bình thường, vô thanh vô tức. Loại này giam cầm siêu việt hắn bắt Phật cầm ấn, quá quỷ dị. Không chỉ có giam cầm thân thể của hắn, còn giam cầm thần thông của hắn, linh hồn, ý chí, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào, xương cốt, huyết dịch đều bị giam cầm, thần thông của hắn toàn bộ tê liệt, cái gì đều không thể thúc dụng. Phần phần. Ngay tại hắn tâm thần kinh dị thời khắc, trung quanh hắn không gian phát sinh biến hóa, lấy hắn làm trung tâm, tạo nên từng vòng gợn sóng những nơi đi qua, tất cả không gian biến một mảnh huyết hồng, vô hạn lan tràn, dài tới trăm dặm. Tại huyết hồng này trong không gian, bất kỳ hết thảy đều biến thành huyết sắc, ngay cả trời cũng là, tất cả sinh linh ý chí đều bị thanh không, hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại trước người hắn 10 mét chỗ, không gian một trận lúc nhích. Ngay sau đó, tại cái này lúc nhích bên trong, chậm rãi nổi lên một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Bóng người kia người mặc huyết y liền là một nữ tử. Dáng người cao gầy, da thịt như son như ngọc, dù cho là tại trong huyết sắc không gian đều vẫn như cũ sáng long lanh tuyết trắng. Sợi tóc màu đen quát rơi, ngũ quan càng là đẹp đẽ hoàn mỹ. Nàng một đôi mắt, mắt phượng sóng gợn diễm, có thể rung động tâm hồn, câu người tâm hồn, phản phất cái kia hai tròng mắt tuyệt đẹp, là một bộ vô tận lực hút vực sâu, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể đem ý thức linh hồn nuốt hết, trở thành khối lỗi. Nhất là cái kia mặc trên người mang đỏ tươi huyết y liễu, không gió mà bay bên trong, như là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, không ngừng quỷ quái đại yêu ở trên đó huyễn hóa du tẩu, tản ra ung tùm mỹ áp, để Diệp Phong toàn thân run rẩy, hô hấp đều muốn ngạt thở. Cái này là ai? Diệp Phong não hải bành mình, tại trong ý thức hắn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại cô gái này. Cảm giác nàng không phải người, trên thân rõ ràng không có khí tức, vẫn đứng ở nơi đó, cho nàng một loại không gì sánh được âm lãnh, cảm giác quỷ dị. Loại cảm giác này vượt qua tất cả, cùng hắn trước đó gặp phải tất cả cường giả cũng không giống nhau. Cho dù là trước đó địa ngục vương giả Khô Lão đại tay, thậm chí cự linh thần, thực lực bọn hắn cường hành, vô cùng cường đại, Diệp Phong đều có thể từ trên khí tức cảm giác được. Nhưng nữ tử trước mắt, hắn không cảm ứng được chút nào khí tức, như là không tồn tại, nhưng cảm giác lại là trước nay chưa có đáng sợ. Nhất là giờ phút này, hắn đều cảm giác không thấy Hắc Kỳ Lân cùng khí linh lão giả khí tức, ý niệm như là bị che đậy bình thường, cô lãnh, bất lực. Diệp Phong thể xác tinh thần rung động. Phải biết, Hắc Kỳ Lân cùng khí linh lão giả một cái tại mi tâm, một cái tại trong chiếc nhẫn. Nếu như người trước bọn họ muốn ra ngoài, nhất định phải tại Diệp Phong ý niệm phía dưới, không phải vậy căn bản ra không được. Nhưng bây giờ tình huống là, Diệp Phong ý niệm trống rỗng, căn bản không cảm ứng được bọn hắn tồn tại, điều này sẽ đưa đến Hắc Kỳ Lân cùng khí linh lão giả căn bản ra không được, hiện nay hắn ngay cả giúp đỡ đều không có. Thật quỷ dị, đáng sợ thủ đoạn. Ngươi đến tụt cùng là ai? Nhìn xem nữ tử huyết y thẳng tắp nhìn chăm chú lên chính mình, Diệp Phong toàn thân không được tự nhiên, nếu như hắn không có đoán sai, chính là trước mắt nữ tử huyết y một mực tại theo dõi hắn, bây giờ hiện thân, nàng đến tụt cùng muốn làm gì? Bản tọa là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết. Nữ tử huyết y bờ môi khẽ nhếch, toàn bộ không gian đều đang nói chuyện, thanh âm mị hoặc, tràn ngập vô tận quỷ quyệt. Vậy ngươi muốn làm gì? Tại trí nhớ của ta, ta tựa hồ không biết ngươi đi. Diệp Phong biết nữ tử trước mắt là một tôn cường giả khủng bố, siêu việt hắn nhận biết, thậm chí Hắc Kỳ Lân cùng Kỳ Lân lão giả cũng không là đối thủ. Cường giả bực này lúc trước hắn chưa từng có đã từng quen biết, chớ nói chi là đắc tội, nhưng hôm nay trong nháy mắt liền bị trấn áp, trong lòng của hắn không chắc, một mảnh bất an. Ngươi không biết bản tọa có thể nhận biết ngươi, kỳ thật bản tọa quan sát ngươi một đoạn thời gian rất dài, tại Huyền Tiên Tông thời điểm, đều đã chú ý tới ngươi cái gì, Huyền Tiên Tông ngươi cũng biết, còn quan sát ta một đoạn thời gian rất dài. Diệp Phong nghe vậy, tâm thần trong nháy mắt nhấc lên anh minh. Trước mắt nữ tử huyết ý lại còn nói quan sát một đoạn thời gian rất dài, mà lại tại Huyền Tiên Tông thời điểm cũng đã bắt đầu. Có ý tứ gì, chẳng phải là nói từ Huyền Tiên Tông đến bây giờ, trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã trải qua từng kiện sự tình, trên người có át chủ bài gì, người này đều biết, mà hắn lại toàn thân không biết. Ngươi rất thông minh, cũng rất có thủ đoạn, là bản tọa sinh ra đến một lần thấy qua mạnh nhất thiên tài, ngươi một đường có thể từ Huyền Thiên Tông loại địa phương nhỏ kia đi đến hiện tại, dựa vào là có trên người người khí vận cùng át chủ bài, càng nhiều là của ngươi ý chí cùng bất khuất, không chút nào khoa trương, ngươi có thể đi đến hiện tại, bản tọa cũng coi là nhân chứng, nhưng cũng tiếc, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Ngươi đã đoán được mà, bản tọa nếu chứng kiến của ngươi phát triển, tự nhiên rõ ràng trên người của ngươi có cái gì, biết như thế nào làm, mới có thể trong nháy mắt đưa ngươi trấn áp. Kỳ thật bản tọa hôm nay hiện thân, chính là thời cơ đã thành thục, loại này thành thục cùng ngươi đạt được lôi hỏa bản tôn có nhất định quan hệ, nhưng càng quan trọng hơn là, thân thể ngươi trạng thái đã đạt tới bản tọa trong lòng điều kiện, đơn giản tới nói, liền là của ngươi thân thể đã có thể làm bản tọa sử dụng, bản tọa phải dùng thân thể của ngươi tới giảm một vật, sau đó đối phó một người nữ tử huyết ý khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười quỷ quyệt. Tựa hồ tâm tình rất tốt, biết Diệp Phong trốn không thoát, liền mở ra nói hộp cùng Diệp Phong nói. Nhưng mà, nàng nói chuyện tùy ý, lại nghe tại Diệp Phong trong tai, trong lòng bộc phát 100. Không 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 cái kinh dị cùng nghi vấn. Trên người mình tồn tại nàng đều rõ ràng. Khó trách ngay từ đầu thân thể của mình liền bị che đậy. Nữ tử huyết y chính là sợ ta triệu hồi ra Hắc Kỳ Lân cùng khí linh lão giả, thậm chí tử long thần tượng các loại cường đại át chủ bài, đối với nàng chống lại, đối mặt loại này đại thiên thế giới đỉnh cấp giống như tồn tại, nữ tử huyết y hẳn là cũng không có nắm chắc ứng đối. Chỉ là nghi ngờ là, thân thể của mình đạt tới điều kiện của nàng, điều kiện gì, còn muốn dùng thân thể của hắn tới giả một vận, đối phó một người chương 491, thiên ngoại thanh âm chương 491, thiên ngoại thanh âm trong này tin tức nhiều lắm, hắn nghĩ không ra thân thể của mình sớm đã bị người này thăm dò lên, bây giờ bộc phát, ngay từ đầu chính là tính toán kỹ. Thật hèn hạ. Diệp Phong ngực chập trùng, ánh mắt mãnh liệt, hận ý ngập trời, nhưng giờ này khắc này lại cái gì đều không làm được, hắn không cam lòng tới cực điểm. Hừ hừ nghe vậy, nữ tử huyết y cười khẽ một tiếng, tiếng cười giống như quỷ mị truyền vang tại huyết sắc không gian bên trong, không gì sánh được khiếp người, chỉ cần có thể đạt được thân thể của ngươi, hèn hạ không hèn hạ căn bản không trọng yếu, kỳ thật nói trở lại, bản tọa có thể thoát khốn, hay là nhờ ngươi ban tặng, mặc dù đây chẳng qua là bản tọa một sợi ý niệm, nhưng chính là cái này sợi ý niệm mới khiến cho bản tọa biết được ngươi tồn tại. Hiện tại, ngươi đã bị bản tọa trấn áp, thân thể gần trong gang tấc, bản tọa một lòng muốn vật chứa rốt cục muốn lấy được nhìn xem Diệp Phong như con gà con bình thường trấn áp tại cái kia. Nữ tử huyết ý trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Diệp Phong đối với nàng mà nói là một cái vật chứa, càng là một cái cơ hội, nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, hôm nay rốt cục muốn lấy được. Nói, nàng từng bước một hướng Diệp Phong đi tới. Nhìn xem nữ tử huyết ý cách mình càng ngày càng gần, Diệp Phong nguy cơ đến cực điểm. Thế nhưng là, đương theo lấy nguy cơ, giờ phút này trong lòng của hắn càng bị vô số nỗi băn khoăn chỗ tràn ngập. Nữ tử huyết ý một phen, để Diệp Phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngươi có thể thoát khốn, bái ta ban tặng câu nói này ý vị thâm trường, tựa hồ là chính mình đem nữ tử huyết ý thả ra. Thế nhưng là, làm sao có thể? Chính mình lúc nào phóng thích qua như thế một tôn tồn tại kinh khủng, cho dù lúc đó chỉ là một sợi ý niệm. Ngươi chẳng lẽ quên, Huyền Tiên Tông, Đại La Thiên Mệnh, sáu cái lao đầu, bốn mùa âm dương trận nữ tử huyết ý nói ra mấy cái từ ngữ, lập tức Diệp Phong não hải chấn động mạnh. Huyền Tiên Tông, Đại La Thiên Mệnh hắn hiện tại nhớ mang máng tại Huyền Tiên Tông Đại La Thiên Mệnh chỗ sâu, xếp bằng ở trong động phủ cái kia sáu vị trưởng lão. Đó là sáu cái tu vi cực kỳ cao thâm cường giả. Lúc đó hắn vì tìm kiếm cuối cùng một viên lệnh bài, đến đây khiêu chiến sáu vị trưởng lão bốn mùa âm dương trận. Trận pháp kia cho dù lấy thực lực bây giờ hắn, đều không thể không cảm thán trận pháp tinh diệu tuyệt luân. Chẳng lẽ, lúc đó ta nhất kiếm phá vạn pháp, thi triển ra hỗn độn chi kiếm, trong lúc vô hình phá vỡ cái gì, từ đó phóng xuất ra người này một sợi ý niệm. Lúc đó ta liền hoài nghi, tại Đại La Thiên Mệnh chỗ sâu, vì sao lại có sáu vị tu vi cường đại trưởng lão? Hiện tại xem ra, cái kia sáu vị trưởng lão tuyệt đối không phải tại trấn thủ cuối cùng một viên lệnh bài, mà là tại trấn áp người này một sợi ý niệm. Diệp Phong có chút minh bạch. Khó trách bắt đầu từ lúc đó, hắn liền loáng thoáng cảm giác có một cỗ bất an dự cảm, nguyên lai hắn từ Đại La Thiên Mệnh đi ra, liền đã bị nữ tử huyết ý nhìn chăm chú lên. Chuyện này quá đáng sợ. Chỉ là, Diệp Phong đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn vẫn cho là tại Huyền Tiên Tông gặp phải diệt tông nguy hiểm thời điểm, cái kia sáu vị trưởng lão đã từ Đại La Thiên Mệnh bên trong đi ra, dù sao lúc đó hắn chỉ là coi là cái này sáu vị trưởng lão chỉ là tại trấn áp cái kia cuối cùng một viên lệnh bài. Diệp Phong lúc kia đem lệnh bài đạt được, sáu vị trưởng lão hội hoàn thành sứ mệnh, từ Đại La Thiên Mệnh bên trong đi ra. Thậm chí hắn đều coi là tại Huyền Tiên Tông đối kháng Thiên Viêm Đại Lục rất nhiều thế lực thời điểm, cái kia sáu vị trưởng lão đã tham gia, mà hắn cũng không có quá nhiều chú ý thôi. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không có đơn giản như vậy. Nữ tử huyết y quá kinh khủng. Cho dù là một sở ý niệm đều không phải là thường nhân có thể tùy ý chấn áp, mà Đại La Thiên Mệnh bên trong sáu vị trưởng lão lại có thể liên hợp chấn áp, bọn hắn thực lực tổng hợp tất nhiên đạt đến Long Cổ Đại Lục đỉnh phong. Thậm chí Nhiếp Vô Nhai đều không phải là đối thủ của nó. Theo lý thuyết, Huyền Tiên Tông lúc đó đứng trước diệt tông nguy hiểm, lấy tu vi của bọn hắn tất nhiên có thể thay đổi cả khuôn. Nhưng Nhiếp Vô Nhai tự bạo, Huyền Tiên Tông trên dưới tu sĩ gần như toàn bộ chết thảm, Huyền Tiên Tông cuối cùng vẫn là hủy. Chẳng lẽ lúc đó, cái kia sáu vị trưởng lão cũng không có tham dự đại chiến, vậy bọn hắn đi nơi nào? Bọn hắn nếu thân ở đại tông gặp nạn, vì sao không làm viện thủ? Diệp Phong đống nhiên ý thức được vấn đề này, có thể nói nếu như không phải gặp được nữ tử huyết ý, hắn đến hôm nay cũng sẽ không phát hiện vấn đề này. Ngươi sáu cái trưởng lão không đơn giản, có vấn đề lớn. Thế nhưng là hiện nay, đối với cái nghi vấn này, Diệp Phong chỉ có thể mai táng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Hiện tại chủ yếu nhất là từ nơi này chạy đi. Thế nhưng là, nữ tử huyết y quá kinh khủng, thả ra thần thông, để trong cơ thể hắn bất luận cái gì năng lượng đều không thể thôi động, hết thể đều cùng hắn đã mất đi liên hệ, hiện nay hắn như là một cái xác không, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thậm chí liền ngay cả trong đầu hắn tử long thần tượng cùng thái cổ diệt sinh lôi long đều không có phản ứng chút nào. Nữ tử huyết y hiểu rõ thân thể của hắn, hiểu rõ hơn lá bài tẩy của hắn, biết như thế nào làm mới có thể để cho Diệp Phong cùng trong cơ thể hắn tồn tại hoàn toàn che đậy, Diệp Phong không cảm ứng được bọn hắn, mà bọn hắn cũng không cảm ứng được Diệp Phong. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là ta Diệp Phong ngày vẫn lạc? Diệp Phong trong lòng đang gầm thét, phẫn nộ. Hắn muốn nghĩ có thể trở lại học viện, thông qua băng ngục linh lung tháp khảo thí tấn thăng nội viện, sau đó tìm tới một lòng muốn chém giết Trần Phạm thủ phạm thật phía sau màn, thậm chí tìm tới vô vọng phòng, đạt được Long Ngạo Thiên truyền thừa chi bí. Nhưng hôm nay, Mạc Khuynh Thành hiện tại như thế nào, Nhiếp Vũ Hi thế nào, còn có Lưu Thập Bát, Thần Minh, đây đều là thân nhân của hắn, huynh đệ, hắn tu đạo chi lộ còn rất dài, mới vừa vặn cất bước, còn muốn cùng những người này cùng một chỗ giắt tay, kề vai chiến đấu, nhưng hôm nay hắn lại phải bỏ mạng ở đây, hắn không cam lòng tới cực điểm. Cam chịu số phận đi, có thể bị bản tọa hưởng dụng thân thể của ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, loại sự tình này cũng không phải người người đều có cơ hội, yên tâm, trong cơ thể ngươi tồn tại bản tọa sẽ không đụng vào bọn chúng, bản tọa cũng sẽ không gạt bỏ linh hồn của ngươi, ý chí sẽ chỉ làm bước vĩnh viễn ngủ say đi, bắt đầu từ hôm nay, bản tọa sẽ là thân thể ngươi một cái khác chủ nhân. Nữ tử huyết y nhìn thấy Diệp Phong bất lực dãy rủa ánh mắt, thờ ơ, nàng kế hoạch lâu như vậy, Diệp Phong có thể bị nàng trấn áp là xác định vững chắc sự thật, không phải vậy thời gian dài như vậy ở nhẫn quan sát, chẳng phải là đều là một chuyện cười. Vô sỉ. Nghe được nữ tử huyết y nói như vậy, Diệp Phong hai mắt đỏ như máu, bạo phát ra hai chữ này, phẫn nộ tới cực điểm. Cũng mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ, hắn đều không tránh thoát nữ tử huyết y trói buộc. Giờ khắc này, hắn không sai biệt lắm đã tuyệt vọng. Đây là hắn tu đạo đến nay, lần thứ nhất cảm thấy như vậy vô lực, cứ việc trong lòng có ngàn vạn trả thù, cuồn cuộn sát ý, nhưng đều không thể thi triển. Ân. Thế nhưng là, ngay tại nữ tử huyết y khoảng cách Diệp Phong không đến 2 mét thời điểm, nàng đột nhiên cảm ứng được cái gì, thần sắc hơi đổi. Lúc này một giọng dàn mua đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Đại đạo phiêu miểu, thương sinh bôi bôi, thiên ngoại chi môn, hồng trần niệm khách thanh âm này thăm thẳm, truyền vang ở giữa thiên địa, cuồn cuộn mênh mông. Nữ tử huyết y nhíu mày, ở thời điểm này, thế mà lại có người ngoài tham gia nơi này, mà lại nói ra những lời này, tựa hồ biết được nàng quá khứ, rõ ràng lai lịch của nàng. Chương 492, Thôn Thiên Mãng chương 492, Thôn Thiên Mãng nàng cảm ứng bốn phía, thanh âm không cần không tại, làm cho thiên địa chấn động, đại đạo mênh mông, vạn vật sinh linh tập thể run rẩy. Nàng muốn bắt đạo thanh âm này nơi phát ra, nhưng căn bản không cách nào bắt. Nàng kinh nghi một tiếng, lấy thực lực của nàng vậy mà không cách nào bắt đạo thanh âm này xuất xứ, nàng cảm thấy một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Âm ầm ngay tại nàng đấy lòng rung động thời khắc, đỉnh đầu nàng trên không, thương khung chấn động rung động, ngay sau đó, tại cái này rung động bên trong, một đạo bóng người mơ hồ chậm rãi xuất hiện. Bóng người này không gì sánh được cao lớn, thấy không rõ bộ dáng, trên thân khí tức hư vô, hắn chậm rãi xuất hiện, đứng thẳng thương khung, đột nhiên nhìn lại như là thiên địa chúa tể bình thường, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Nữ tử huyết ý hô hấp ẩn ẩn dồn dập lên. Theo bóng người mơ hồ xuất hiện, nàng huyết sắc không gian không hiểu run rẩy. Bóng người mơ hồ chỉ là hiện thân, thế mà ảnh hưởng đến huyết sắc không gian ý chí, dung chuyển huyết sắc không gian trật tự cùng quy tắc. Ngươi là ai, dám ngăn trở bản tọa sự tình? Nữ tử huyết y thanh âm ngưng trọng, trên thân khí tức bộc phát, huyết sắc chi ý hướng bốn phía tràn ngập, trong khoảnh khắc huyết sắc không gian liền bị hắn chấn áp xuống, không đang run, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là, loại an tĩnh này chỉ là ngắn ngủi. Giờ khắc này, bóng người mơ hồ không nói gì, càng không có trả lời nàng, chỉ là đứng ở nơi đó, ngón tay chậm rãi nâng lên. Lập tức, một đạo đáng sợ lôi đình màu trắng từ trên trời giáng xuống, bổ vào trong huyết sắc không gian. Giang rắc. Huyết sắc không gian trực tiếp đã nứt ra từng đạo vết rách, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, huyết sắc không gian bắt đầu sụp đổ, lay động, mắt thấy là phải phá thành mảnh nhỏ. Nữ tử huyết y thấy thế, biến sắc. Nàng huyết sắc không gian vậy mà không chịu nổi bóng người mơ hồ một đạo công kích, bóng người mơ hồ này so với nàng còn cường đại hơn. Mắt thấy huyết sắc không gian sụp đổ, nữ tử huyết y trên thân bỗng nhiên quật khởi một cỗ càng thêm khí tức đáng sợ. Vô tận huyết sắc chi lực như quần quần giang hải bình thường từ trong cơ thể nàng xông ra, tịch quên toàn bộ không gian. Giờ khắc này, huyết sắc không gian đang lao nhanh, gào thét, phảng phất từng đầu thần long bình thường, ngút trời mà ra, chấn áp mà lên, cường đại huyết sắc chi lực trong nháy mắt đem lôi đỉnh màu trắng nuốt hết, hướng phía bóng người mơ hồ đánh tới. Đối mặt cái này đáng sợ sóng máu, bóng người mơ hồ không chút hoang mang, năm ngón tay chậm rãi chống ra, bình thản một trường, tựa hồ có được vô cùng vô tận năng lượng, hướng thẳng đến phía dưới sóng máu đột nhiên đè ép. Ông, lập tức hư không chấn động, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Lúc này Diệp Phong đã nhìn thấy, đáng sợ sóng máu, tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường. Thế mà toàn bộ hướng phía bóng người mơ hồ trong lòng bàn tay tụ lại. Sát thực tới nói, là bóng người mơ hồ đang hấp thu sóng máu. Chỉ gặp, đáng sợ sóng máu không ngừng tụ tập tại bóng người mơ hồ dưới bàn tay, ngưng tụ thành một cái huyết sắc tiểu cầu, đang lưu chuyển chậm chậm, phản phất bàn tay kia có thể quậy tung thiên địa, chấn áp thương khung, kích thích cả khuôn. Bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt hắn, đều có thể bị chấn áp. Nữ tử huyết y sắc mặt lại biến, loại cảm giác này, thật giống như lực lượng của nàng tại bóng người mơ hồ nơi đó, không gì sánh được nhỏ yếu, ngay cả một tơ một hào đều không thể dung chuyển. Bóng người mơ hồ này đến tột cùng là ai? Thiên địa chi pháp, chấp hành không tha. Giờ khắc này, thanh âm giản mua chậm rãi truyền ra. Toàn bộ thiên địa đều đang vang vọng, làm cho thương khung run rẩy, đại đạo bù bù, toàn bộ thế giới trật tự quy tắc đều đang phát sinh của mình. Ầm ầm. Chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, lập tức chấn áp ở lòng bàn tay dưới sóng máu như thoát cương manh thú bình thường, vô tận huyết sát chi ý bộc phát, tựa hồ muốn đem đại địa bao phủ, trà đạp. Phía dưới nữ tử huyết y hô hấp dồn dập. Chính nàng lực lượng bây giờ lại biến thành bóng người mơ hồ lực lượng, mà lại sức mạnh bùng lên so với nàng lực lượng còn muốn hung mãnh, đáng sợ. Thậm chí giờ khắc này, thân thể của nàng không cách nào hành động, xác thực tới nói, là nàng không gian bốn phía bị đọc lại, một cỗ trong lúc vô hình đáng sợ ý chí, lặng yên ở giữa cải biến nàng huyết sắc không gian, làm cho trong đó quy tắc, trật tự đều bị chuyển đổi. Thiên địa chi pháp sao? Nữ tử huyết y hai mắt thâm thúy, phun trào ra thi huyết sát ý chỉ có nàng biết, tại nàng bốn phía trong vòng ba thước chính là thế giới của nàng. Tại thế giới của nàng bên trong, nàng chính là vô địch tồn tại. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đánh vỡ. Nàng sinh ra đến nay còn không có gì người có thể đánh vỡ thế giới của nàng, chớ nói chi là đưa nàng thế giới chuyển đổi. Nhưng hôm nay, thế mà không có chút nào phát giác bị bóng người mơ hồ cải biến. Cái này, bản tọa sinh ra cỡ nào vào năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cường giả loại này. Ngươi là tại viễn cổ trước đó, hay là viễn cổ đằng sau đản sinh? Nếu như là tại viễn cổ trước đó, bản tọa không phải không biết, chẳng lẽ là viễn cổ đằng sau? Hừ, mặc kệ ngươi là thời đại nào cường giả, bản tọa tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ngươi. Lực lượng của ngươi cũng đừng hòng chấn áp bản tọa muốn lấy được người, ai cũng không ngăn cản được. Thôn Thiên Mãng, cho bản tọa hiện thân đi. Mắt thấy sóng máu hướng nàng thôn vệ mà đến, nữ tử huyết y hét lớn một tiếng. Lúc này một màn kinh khủng xuất hiện, nữ tử huyết y trên thân đột nhiên quật khởi một cỗ càng thêm khí tức đáng sợ. Cỗ khí tức này ngang ngược, hung mãnh, bá đạo, tràn ngập một cỗ diệt thế chi hương vị. Tại xuất hiện sát na, nữ tử huyết y phảng phất đổi một người, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó trên người nàng tràn ngập sát ý, huyết tính, quỷ dị. Giờ khắc này những đặc thù này toàn bộ biến mất, biến càng thâm thúy hơn, đáng sợ, phảng phất một tôn diệt thế chi thần đứng tại thiên địa bên ngoài, muốn đánh vỡ hỗn độn, phá vỡ thương khung. Giống một tiếng chấn thiên hám địa manh thú gào thét từ nữ tử huyết ý thể nội bộc phát mà ra. Lúc này Diệp Phong liền thấy một cái có được 9 cái đầu đại mãng màu đen từ nữ tử thể nội chui ra. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Cái kia đại mãng màu đen không gì sánh được đáng sợ, hung tàn, tựa hồ không thuộc về thế giới này. Cái kia 9 cái đầu, mỗi một cái đầu lâu bên trên con mắt đều huyết hồng không gì sánh được, tản ra hủy thiên diệt địa tình quang chi ý. Diệp Phong nhìn xem một màn này, hô hấp run rẩy, hắn cảm giác thôn thiên mãng không gì sánh được đáng sợ, khí tức trên thân thậm chí đều có thể cùng trong cơ thể hắn cựu đại thần long sánh vai. Hắn khó có thể tưởng tượng, nữ tử huyết ý thể nội vậy mà lại có loại này tồn tại đáng sợ. Thôn Thiên Mãng thậm chí ở trên bầu trời trống không bóng người mơ hồ, khi thấy đại mãng màu đen sát na, cũng là nhịn không được kinh hô một câu. Tựa hồ đang hắn trong ấn tượng, Thôn Thiên Mãng loại tồn tại này không nên xuất hiện ở đây. Giống. Theo đại mãng màu đen hiện thân, quyền tiêu tại nữ tử huyết ý trùng quanh thiên địa chi pháp, lập tức run rẩy. Thôn Thiên Mãng giờ khắc này bộc phát gầm thét, một cô đáng sợ năng lượng hắc ám ẩm vàng tịch quên, hướng bốn phía bộc phát. Nữ tử trùng quanh thiên địa chi pháp, không gì sánh được kiên cố, nhưng ở Thôn Thiên Mãng gầm thét một chút, sát na pha toái. Thiên địa chi pháp bị đánh phá, toàn bộ không gian khôi phục hình dáng cũ, nữ tử huyết ý hành động không bị ảnh hưởng. Nhưng theo Thôn Thiên Mãng hiện thân, nàng đứng ở nơi đó cũng không có động, ngược lại khu động Thôn Thiên Mãng, từng cái mở ra miệng to như chậu máu, hướng hạ xuống tới sóng máu thôn phệ mà đi. Chương 493, một kiếm. Trảm Thiên chương 493, một kiếm. Trảm Thiên Thôn Thiên Mãng, như thế nào Thôn Thiên Mãng, ngay cả trời cũng có thể nuốt, còn có cái gì không thể thôn phệ. Sóng máu mặc dù đáng sợ, nhưng Thôn Thiên Mãng thôn phệ hết thảy, cái kia 9 cái đầu lâu to lớn đứng ngạo nghễ hư không, kinh khủng miệng rộng như muốn đem thiên địa nuốt hết, lộ ra cái kia huyết hồng không gì sánh được răng nanh, không gì sánh được khiếp người. Phần phật, chỉ gặp giờ khắc này, cái kia 9 quả đầu lâu to lớn đột nhiên bộc phát to lớn hấp lực, đem chấn áp xuống sóng máu toàn bộ hút vào trong miệng rộng. Không đến 3 cái hô hấp, sóng máu biến mất, toàn bộ thiên địa khôi phục bình thường. Giống, chấn áp sóng máu, Thôn Thiên Mãng thế như trẻ tre, đấu phá thương cùng, 9 quả đầu lâu to lớn toàn bộ hướng bóng người mơ hồ cắn xé mà đi. Thiên kiếm, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bóng người mơ hồ trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm kia toàn thân màu vàng, trên đó có thiên địa đại đạo ngưng luyện, tại xuất hiện sát na, thiên địa cộng minh, đại đạo chứng âm, tản ra một cỗ thiên địa cộng sinh pháp tắc. Cái này là một thanh thiên địa chi kiếm, đại biểu thiên địa, ngưng tụ thiên địa chi lực số lượng, uy lực vô cùng vô tận. Bóng người mơ hồ cầm trong tay thiên kiếm, một kiếm bổ ra, bổ vào Thôn Thiên Mãng trên đầu lâu. Lập tức truyền đến như kim loại va chạm thanh âm. Cái này Thôn Thiên Mãng nhục thân khủng bố như thế, thiên kiếm bổ vào phía trên vậy mà không cách nào dung chuyển. Đương nhiên, đây chỉ là một kiếm cũng được, vậy liền kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Đàng 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 bóng người mơ hồ thân ảnh cực nhanh, trong nháy mắt Nazi, mỗi này xuất hiện chính là một đạo tuyệt không bá đạo một kiếm bổ vào Thôn Thiên Mãng trên thân. Toàn bộ hư không đều tại quanh mình rung động. Thế nhưng là, kiếm của hắn mặc dù khủng bố, nhưng Thôn Thiên Mãng nhục thân quá mức cường hãn. Bóng người mơ hồ mỗi một kiếm bổ vào Thôn Thiên Mãng trên nhục thân, cũng chỉ là chuyển ra kịch liệt như kim loại tiếng vang. Nó bản chất, căn bản chạm phá không ra người sau nhục thân. Đương nhiên, bóng người mơ hồ mặc dù không cách nào dung chuyển Thôn Thiên Mãng, nhưng Thôn Thiên Mãng cũng vô pháp dung chuyển bóng người mơ hồ. Mặc dù Thôn Thiên Mãng hình thể khổng lồ, lực công kích bá đạo, 9 cái đầu, phương hướng khác nhau đối với bóng người mơ hồ triển khai oanh kích, đánh lén, nhưng đều bị bóng người mơ hồ ngăn trở, hoặc là né nhanh qua đi. Căn bản đối với bóng người mơ hồ không tạo được như thực chất tổn thương. Trong lúc nhất thời, song phương tại hư không dây dưa, đại chiến, toàn bộ thương khung đều đang rung động. Thôn Thiên Mãng, thiên địa đều không dung tồn tại, bất kỳ ý thức nào lực lượng đều không thể cùng chống lại. Mà người trước mắt này, lại có thể cùng Thôn Thiên Mãng đại chiến nhiều như vậy hội hợp, mà không rơi vào thế hạ phòng, người này đến tột cùng là ai? Nhìn xem Thôn Thiên Mãng cùng bóng người mơ hồ đại chiến từng màn, nữ tử huyết ý trên thần sắc toát ra thật sâu rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là trước đó, nàng không có xuất động Thôn Thiên Mãng, về mặt sức mạnh nàng không phải bóng người thần bí đối thủ, đây cũng là thôi. Nhưng bây giờ nàng xuất động Thôn Thiên Mãng, thế mà còn không cách nào áp chế bóng người thần bí. Cho dù hiện nay Thôn Thiên Mãng mới chỉ là vừa vặn trưởng thành, bởi vì vậy lần trước trận đại chiến, nó cũng bị thương không nhẹ, dẫn đến sức chiến đấu của nó kém xa trước đây. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng không phải là người nào đều có thể chống lại, thật không nghĩ đến trước mắt bóng người thần bí có thể. Trong nội tâm nàng đối với bóng người mơ hồ càng ngày càng hiếu kỳ. Một kiếm, Trảm Thiên. Ngay tại nàng tâm thần rung động thời khắc, trong hư không vang vọng ra bóng người mơ hồ thanh âm giàn mua. Chỉ gặp bóng người mơ hồ cầm trong tay thiên kiếm, đông nhiên ở trên trời trên thân kiếm bạo phát ra một cô đáng sợ thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực này không ngừng ngưng tụ, bốn phương tám hướng, vũ trụ thương khung liên tục không ngừng lực lượng bị thiên kiếm hút vào. Tại lực lượng gia trì phía dưới, thiên kiếm cấp tốc tăng trưởng biến lớn, cuối cùng biến hóa thành một thanh trường dài trăm trượng kim kiếm. Kim kiếm kia quang mang bạc trượng, chiếu rọi bản cổ. Đáng sợ thiên địa chi lực tại kim kiếm phía trên dung chuyển, oanh minh. Sức mạnh vô cùng vô tận lưu chuyển tại kim kiếm kim thân phía trên. Thậm chí giờ khắc này, Diệp Phong đều có thể nhìn thấy. Tại kim kiếm trên thân kiếm, xuất hiện văn vật, xuất hiện dòng sông, còn ra hiện từng cái sinh mệnh, thậm chí tinh hà, vũ trụ, thương khung đều ở trên đó. Bọn chúng đang diễn biến, đốn ngộ, nhật nguyệt tại giao thế, đen trắng đang lưu chuyển, thời đại đang thay đổi rồi. Thanh kiếm này, gánh chịu lấy tuyết nguyệt, gánh chịu lấy vạn vật thương khung, càng gánh chịu lấy vô tình vô tận thiên địa chi lực. Tốt vĩ ngạn khí tức. Nữ tử huyết y nhìn thấy thanh kiếm này, toàn thân không nhịn được run rẩy. Trong mắt nàng thanh kiếm này, căn bản không phải kiếm, mà là một thời đại, một cái kỷ nguyên, một cái thiên địa. Tựa hồ một kiếm này chém xuống, thiên địa đều có thể bị chạm phá, càn khôn điên đảo, luân hồi tê liệt, vạn vật sinh linh tất cả đều bị diệt. Ầm ầm, hết thảy đều tại trong nháy mắt phát sinh. Chỉ mỗi ngày kiếm nhất kiếm chạm bên dưới, bạo phát ra hào quang sáng chói. Thôn Thiên Mãng đối mặt thiên kiếm bên trên khí tức kinh khủng, trong đôi mắt biến càng thêm tím máu. Ẩn ẩn tại bọn chúng cái kia chín ánh mắt bên trong, xuất hiện từng cái quỷ dị huyết hồng ký hiệu. Ông. Sau một khắc, những ký hiệu kia từ trong mắt bắn ra. Tại xuất hiện sát na, đem Thôn Thiên Mãng không gian chung quanh đều khuyết đại. Bản nhưng tại Thôn Thiên Mãng cùng nữ tử huyết y bốn phía đã bị kim quang bao phủ. Nhưng theo phù hiệu màu đỏ ngòm xuất hiện, màu vàng bị che giấu, trấn áp. Thay vào đó thì là một mảnh huyết hồng, huyết quang này không gì sánh được huyết tinh, đáng sợ, lan tràn trăm dặm. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa thương khung, một nửa là màu vàng, một nửa là huyết sắc. Ngay sau đó, những ký hiệu kia dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt biến hóa thành một cái cự đại la bàn hình tròn, che chắn tại Thôn Thiên Mãng cùng nữ tử huyết y trước người. Ầm ầm. Mà lúc này, bóng người mơ hồ một kiếm cũng là chém xuống, trực tiếp bổ vào trên la bàn. La bàn lập tức bạo phát ra đáng sợ thanh âm vang mình. Thật là đáng sợ phòng ngự, một kiếm này chi lực đủ để đem thiên địa chia cắt, vạn vật không có, có thể cái này huyết sắc la bàn vậy mà chặn lại. Huyết y này nữ tử thực lực Diệp Phong vốn cho rằng bóng người mơ hồ một kiếm đủ để đem la bàn vỡ nát. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Thôn Thiên Mãng thả ra la bàn, vậy mà chặn lại một kiếm này. Dưới một kiếm kia, la bàn không có nửa phần run rẩy, vỡ tan hiện tượng, ngược lại cùng một kiếm này tương xứng. Thôn Thiên Mãng quả nhiên bất phàm, bất quá. Lực lượng, đến. Bóng người mơ hồ tựa hồ cũng không có nghĩ đến Thôn Thiên Mãng lực lượng bá đạo như vậy, vậy mà chặn lại hắn một kiếm này. Nhưng hắn lực lượng liên tục không ngừng. Tay hắn cầm thiên kiếm, tự nhiên là có được thiên địa chi lực. Thiên địa bất diệt, thiên kiếm cũng không diệt. Thiên địa lực lượng còn tại, thiên kiếm lực lượng ngay tại. Chỉ gặp giờ khắc này, càng thêm đáng sợ thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới, tiến vào thiên kiếm bên trong, theo lực lượng không ngừng đưa vào, thiên kiếm khí tức, lực lượng biến càng khủng bố hơn, không có cuối cùng. Cái gì? Nữ tử huyết y sắc mặt nghiêm túc. Thiên kiếm có thiên địa chi lực gia trì, sức mạnh bùng lên không ngừng lên cao, dẫn đến giờ khắc này la bàn bắt đầu run rẩy. Giang giác. Trong nháy mắt, một vết nứt xuất hiện ở trên la bàn. Nữ tử huyết y sắc mặt đại biến, theo la bàn xuất hiện vết rách, Thôn Thiên Mãng khí tức yếu đi xuống tới, nữ tử huyết y thôi động lực lượng gia trì tại Thôn Thiên Mãng trên thân, khiến cho chữa trị la bàn. Nhưng mà, thiên kiếm chi lực quá mức dọa người. Đây chính là liên tục không ngừng thiên địa chi lực gia trì. Nữ tử huyết y chữa trị la bàn tốc độ cho dù rất nhanh, có thể thiên địa chi lực càng nhanh. Không ngừng gia trì ở trên trời trên thân kiếm, khiến cho thiên kiếm lực lượng càng mạnh, càng đáng sợ. Cạch cạch cạch. Liên tiếp vỡ tan tiếng vang triệt mà lên. Ở trên trời kiếm lực lượng bạo phát xuống, nữ tử huyết y chữa trị quá mức buồn cười. Từng đầu vết nứt từ la bàn trung ương vỡ ra, hướng bốn phía lan tràn, không đến hai cái thời gian hô hấp, la bàn thế mà sụp đổ, phá toái. Thiên kiếm kia chi lực chém xuống một kiếm, trực tiếp bổ vào Thôn Thiên Mãng trên đầu. Thôn Thiên Mãng hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bá. Làm xong giờ khắc này, bóng người mơ hồ thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Diệp Phong trước mặt. Khoảng cách gần quan sát, bóng người mơ hồ hay là mơ hồ, Diệp Phong căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Chỉ là, theo mơ hồ bóng người đến, thân thể của hắn bắt đầu có phản ứng. Nhưng mà, còn không đợi hắn có phản ứng, bóng người mơ hồ phất ống tay áo một cái, hai người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 494, cửa đá màu vàng. Chương 494, cửa đá màu vàng đáng giận. Theo Diệp Phong hai người biến mất, trong hư không bạo phát ra một tiếng chấn thiên động địa lệ hống. Chỉ thấy máu y nữ con bôi thử khỏe miệng máu tươi, từ hư không thâm xứ đi tới. Vừa rồi mơ hồ bóng người một kiếm đưa nàng cùng Thôn Thiên Mãng một kiếm chém bay. Nhưng này một kiếm, cũng không có đối bọn chúng tạo thành tính hủy diệt tổn thương. Bóng người mơ hồ một kiếm rất mạnh, nhưng nàng cùng Thôn Thiên Mãng nhục thân cũng không thể khinh thường. Chỉ là đáng tiếc, mắt thấy đến miệng con vịt cứ như vậy bay. Nữ tử huyết y sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như không phải Thôn Thiên Mãng thương thế còn chưa khôi phục, nếu như không phải bản tọa còn kiêng kỵ người kia lực lượng, hôm nay làm sao cũng sẽ không để tiểu tử kia thoát đi bản tọa ma trảo. Chẳng cần biết ngươi là ai, là nhân loại kia người nào, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem các ngươi cùng nhau chém giết. Tiểu tử kia khí tức bản tọa đã nắm giữ, đợi bản tọa khôi phục thương thế đằng sau, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Lão bất tử, ngươi tốt nhất đừng rời đi tiểu tử kia bên người, không phải vậy bản tọa đoạt được vật chứa đằng sau, cái thứ nhất diện sát chính là ngươi. Nữ tử huyết y liếc mắt nhìn chằm chằm hư không chỗ sâu, ánh mắt thâm thúy, tràn ngập vô tận oán hận cũng không cam lòng. Ngay sau đó triệu hoán Thôn Thiên Mãng tiến vào trong cơ thể của nàng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây là nơi nào? Giờ này khắc này, Diệp Phong thân ở một tòa dãy núi to lớn bên trong. Bất quá trước mắt dãy núi không biết thân ở chỗ nào. Hắn chỉ thấy, tại trung quanh hắn có vô tận nhiều dãy núi vần quanh. Trên không một mảnh đen kịt, tựa hồ thân ở vực sâu vô tận bên trong. Ở trước mặt của hắn, có một tòa màu vàng cửa đá. Cửa đá không gì sánh được cao lớn, tráng quan, phát ra kim quang chói mắt, đem hắn bao phủ. Hắn không biết đây là nơi nào, vì sao trước mắt sẽ xuất hiện một màn này. Hắn chỉ nhớ rõ, là bóng người mơ hồ mang nàng thoát đi nữ tử huyết ý ma trảo. Chờ chút một khắc lúc xuất hiện, hắn cũng đã đến nơi này. "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Lúc này Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện ở não hải. Trước đó nữ tử huyết ý thi triển quỷ dị thần thông, cắt đứt nó cùng Diệp Phong câu thông, dẫn đến không cách nào liên hệ với Diệp Phong, nó liền ý thức đến xảy ra chuyện. Bởi vì có thể ngăn chặn nó cùng Diệp Phong liên hệ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhất là nó nghĩ đến, vì sao Diệp Phong cùng nó liên hệ bị ngăn chặn. Nói một cách khác, chính là người kia làm sao biết tại Diệp Phong chỗ mi tâm sẽ có nó tồn tại. Duy nhất khả năng chính là người kia đối với Diệp Phong thân thể không gì sánh được quen thuộc. Nghĩ đến loại khả năng này, Hắc Kỳ Lân khủng hoảng tới cực điểm. Bởi vì đây không phải xa lạ địch nhân, mà là một loại mưu đồ, quỷ kế, giấu ở chỗ tối, tất nhiên quan sát Diệp Phong không phải một ngày hai ngày. Nhưng làm sao nó không cách nào từ chỗ mi tâm đi ra, cũng chỉ có thể lo lắng xung, không có chút nào biện pháp. Nhưng bây giờ, trong lúc đống nhiên nó lại phát hiện, nó cùng Diệp Phong ở giữa liên hệ, lại lần nữa thành lập. Nó ngữ khí kích động, cấp thiết muốn phải biết trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là khí linh lão giả cũng là một mặt kinh nghi cùng tò mò. Diệp Phong nghe được thanh âm của bọn hắn, tự nhiên biết người sau bọn họ đối với hắn lo lắng. Hắn nói ngắn gọn, đem vừa rồi phát sinh từng màn nói ra. Nghe xong, Hắc Kỳ Lân cùng khí linh lão giả mồ hôi lạnh liên tục, quả thực là tuyệt địa cầu sinh. Có thể tưởng tượng, nếu như không có mơ hồ bóng người trợ giúp, hiện tại Diệp Phong nhục thân có phải hay không đã đổi chủ. Thật là đáng sợ thủ đoạn, vốn cho rằng chỉ là cắt đứt giữa ngươi và ta liên hệ, không nghĩ tới ngay cả trong cơ thể ngươi hết thảy tất cả đều bị ngăn chặn, phải biết trong cơ thể của ngươi, thế nhưng là có chư thiên chí cao tồn tại. Hắc Kỳ Lân hít sâu một hơi. Huyết y này nữ tử không đơn giản, tuyệt đối có lai lịch lớn, nhất là Diệp Phong vừa rồi nói thôn tiên mãng, loại này sinh vật nghịch tiên, nó cũng đã được nghe nói, chính là thần thoại thời kỳ tồn tại cực kỳ đáng sợ, ngay cả thần chỉ đều kiêng kỵ, nghe nói thời kỳ đỉnh phong thôn tiên mãng, ngay cả trời cũng có thể thôn vệ, chư thiên thần ma đây tính toán là cái gì? Chỉ là không nghĩ tới, loại tồn tại trong truyền thuyết này, thế mà xuất hiện ở nơi này. Mà lại, còn tụ một vị nữ tử huyết y khống chế. Chỉ là kỳ quái là, bóng người mơ hồ kia là ai? Hắn thế mà ngạnh sinh sinh từ thôn tiên mãng trong tay đem ngươi cứu ra, còn dẫn tới nơi này, hắn muốn làm gì? Khí linh lão giả một mặt nghiêm trọng, bởi vì nghe Diệp Phong ý tứ, ngay cả hắn cũng không biết bóng người mơ hồ vì sao muốn cứu hắn, loại này không biết sự tình đáng sợ nhất. Hắn hẳn không có ác ý, nếu không, cần gì phải tốn công tốn sức đem ta cứu ra. Tiền bối Diệp Phong muốn liên hệ với bóng người mơ hồ, ở trước mặt nói lời cảm tạ một phen. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào la lên, bốn phía đều không người trả lời. Chỉ có vô tận hồi âm tại truyền bá. Bốn phía an tĩnh có chút đáng sợ, thậm chí quỷ dị. Bất quá, mặc dù liên lạc không được mơ hồ bóng người, nhưng Diệp Phong minh bạch một sự kiện. Hắn chỉ sở dĩ lại tới đây, tất nhiên là bóng người mơ hồ an bài, chỉ là không biết nguyên nhân gì, bóng người mơ hồ đem hắn đưa đến nơi này, vì sao nhưng không có hiện thân. Ông long long ngân. Ngay tại Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời khắc, trong cơ thể của hắn, đột nhiên có một cỗ khí tức nhảy lên mà lên. Hắn tra xét đi, thế mà phát hiện nhảy lên đồ mượn, lại là lần trước từ Huyền Thiên Tông tiểu càn khôn giới bên trong những cái kia cao lớn ảnh hình người thể nội, lấy được một cái kia chừng nắm đấm lớn đạt được màu tím tinh phiến. Diệp Phong đem tinh phiến cầm trên tay, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tại Long Cổ Đại Lục thời điểm, hắn đạt được viên này tinh phiến, còn không biết đây là hạ vật. Nhưng từ khi hắn đi vào Thần Giận Đại Lục đằng sau, hắn đã dần dần biết này tinh phiến lai lịch, nếu như hắn không có đoán sai, cái này màu tím tinh phiến chính là Thần Giận Đại Lục bản nguyên tinh hoa. Suy đoán này hắn đã sớm ý thức được, bởi vì tại đi vào Thần Giận Đại Lục đằng sau, hắn từ màu tím tinh phiến bên trong cảm nhận được một cỗ cùng sinh đồng thể cảm giác. Loại cảm giác này cùng vị diện tinh hoa rất giống. Cảm giác thôi động cái này màu tím tinh phiến, hắn liền dung nhập vào Thần Giận Đại Lục bên trong, một hít một thở đều có thể cảm nhận được đại lục này khí tức. Đương nhiên, mặc dù loại này dung nhập cảm giác không phải rất mãnh liệt, nhưng lấy Diệp Phong cảm giác, tuyệt đối không sai. Mà bây giờ, viên này màu tím tinh phiến thế mà ở chỗ này nhảy lên, càng mãnh liệt. Mà để nó nhảy lên đầu nguồn, đang ở trước mắt tòa cửa đá này bên trong. Chẳng lẽ cửa đá này bên trong có để màu tím tinh phiến cảm thấy hứng thú đồ vật? Bởi vì cửa đá đã cách trở hắn cảm ứng, Diệp Phong cũng cảm ứng không xuất hiện ở trong cửa đá là tình huống như thế nào. Hắn mang hiếu kỳ tâm tình, từ từ hướng cửa đá tiếp cận. 5m, 3m, 2m, 1m. Ầm ầm. Ngay tại hắn cách cửa đá không đến 1m thời điểm, trước mặt cửa đá tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cửa đá khổng lồ đột nhiên rung động, ngay sau đó tại Diệp Phong một mặt ánh mắt rung động bên dưới, cửa đá thế mà quỷ dị giống như mở ra. Đây là Diệp Phong không biết là nguyên nhân gì đưa đến, nhưng theo cửa đá mở ra, Diệp Phong hô hấp trong nháy mắt gấp rút, bởi vì tại trong cửa đá đột nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Chương 495, đang muốn độ kiếp huyền băng sắt rùa. Chương 495, đang muốn độ kiếp huyền băng sắt rùa. Cái này một cỗ mãnh liệt khí tức cần chứa cổ lão nội tình. Theo cửa đá mở ra, Dạ Phong con ngươi càng lúc càng lớn. Diệp Phong đạp cửa mà vào, tại cái này kim môn phía sau là sơn động. Trên vách tường treo đầy màu đỏ bó đuốc, theo ngoài cửa bay vào gió, đem những này bó đuốc hỏa diễm lung lay phiêu động. Diệp Phong đi vào đằng sau, kim môn trong nháy mắt đem cửa tự động đóng trong tay, tinh thạch màu tím hơi rung nhẹ lấy. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có cái màu tím nhan sắc. Màu tím nhan sắc tỏa sáng tại cái này hắc ám hoàn cảnh ở trong, chiếu sáng rạng rỡ. Tản ra cổ lão, lại lóa mắt. Diệp Phong đi nhanh lên đi qua, bởi vì trong tay tinh thạch màu tím lắc lư càng thêm lợi hại. Phát hiện tại trên bàn đá có cái bảo dương, Diệp Phong dùng tay phải nhẹ nhàng đem bảo dương mở ra đằng sau, trong tay tinh thạch màu tím nhưng trong nháy mắt bị bảo dương hút. Ánh sáng màu tím trong nháy mắt chiếu rọi tại Diệp Phong trên khuôn mặt. Tại trong bảo dương có nửa khối tinh thạch màu tím, Diệp Phong rất là hiếu kỳ. Khí linh lão giả, lúc này là thần giận đại lục tinh hoa đều tại cái này sao? Khí linh lão giả, tại Diệp Phong trong nhẫn biểu lộ ngưng trọng. Khí linh lão giả liền đối với Diệp Phong ngưng trọng mở miệng nói ra. Bóng người mơ hồ đưa ngươi đưa đến nơi này, đến cùng là có gì ý? Chẳng lẽ hắn là đem cái này màu tím thấu kính cho ngươi sao? Dạ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đối mặt với khí linh lão giả mở miệng nói ra. Hắn đem ta từ cái kia nữ tử huyết ý trong tay cứu ra, hẳn không có vấn đề. Lúc này Dạ Phong không có mới kỳ lân, đối với cái này Diệp Phong mở miệng nói ra. Chứ không cần kết luận, nếu mục đích của hắn là đem cái này tinh thạch màu tím cho ngươi, như vậy ngươi liền cầm. Dạ Phong khẽ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm trong bảo dương tinh thạch màu tím. Hắn cảm giác chính mình dung nhập vào thần giận đại lục bên trong, thần giận đại lục khí tức tại xung quanh mình bao quanh. Diệp Phong có cố muốn đem tinh thạch màu tím hút vào thể nội xúc động ý nghĩ, lại đúng lúc này, tinh thạch màu tím cũng chậm chậm trôi nổi đứng lên, dừng lại tại Diệp Phong ngực. Lập tức tinh thạch màu tím bị Diệp Phong trong nháy mắt hấp thu ở thể nội, mà đúng lúc này, Diệp Phong trong nháy mắt cảm thấy mình thể nội xương cốt, ý chí, linh hồn, huyết nhục trong nháy mắt bị cổ lão quang mang bao phủ. Diệp Phong trong nháy mắt ngồi xuống, thực lực đã hoàn toàn tăng lên đến đại thánh cảnh giới tam trọng. Lập tức, Diệp Phong mở ra ánh mắt của hắn. Diệp Phong cảm giác được trên người mình phiêu tán tinh thạch màu tím khí tức. Diệp Phong lập tức cảm giác mình có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh một ngọn cây cọng cỏ vừa khô héo, cùng thần giận đại lục hòa làm một thể. Không sai, Diệp Phong thực lực lại để cao khí linh lão giả cùng kỳ lân rất là Diệp Phong cao hứng. Ấn Diệp Phong dùng thần lực của hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh đằng sau liền phát hiện có một cái tấm gương sử tại sơn động trên tường. Đi qua xem xét, dùng tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy tấm gương mặt ngoài, lại phát hiện tay của mình rơi vào đi. Không nghĩ tới không gian vặn vẹo kính ở chỗ này từ trong chiếc nhận truyền đến khí linh lão giả thanh âm. Không gian vặn vẹo kính. Diệp Phong hỏi ngược lại. Chỗ không gian này vặn vẹo kính có thể đem ngươi truyền tống đến bất kỳ địa phương. Ngươi đưa ngươi thần lực chuyển đi một chút tưởng tượng ngươi suy nghĩ đi địa phương, ngươi liền sẽ bị tấm gương này đưa qua. Diệp Phong chiếu vào kỳ lân lão giả nói tới phương pháp làm đằng sau liền xuất hiện ở thần tướng học viện bên trong sau. Diệp Phong trong nháy mắt đi hướng băng ngọc linh lung tháp phương hướng. Hắn lần này trở về mục đích đúng là đi khảo thí tấn thăng nội viện, sau đó tìm tới một lòng muốn chém giết trần phàm thủ phạm thật phía sau màn. Mặc dù nói những ngày này thực lực của hắn một mực tại lên cao, nhưng là tiêu hao thời gian cũng có chút nhiều. Tại trong tháp có mấy cái trưởng lão nhìn thấy cửa được mở ra, liền đều trông đi qua nhìn xem là ai tới. Là ngươi. Diệp Phong cung kính đối với các trưởng lão bái lễ, ngoại viện đệ tử muốn khảo thí thực lực tấn thăng nội viện. Các trưởng lão cũng không có nói nhảm nhiều. Đối với lấy Diệp Phong nhẹ gật đầu, Diệp Phong liền đi qua đem hắn tay phải đặt ở trên thủy tinh cầu. Diệp Phong tuyệt không có khả năng đem toàn bộ thực lực của mình mọc ra đến hắn nhẹ nhàng áp chế. Tại khảo thí trên trụ biểu hiện ra Diệp Phong bí cảnh bắt trọng. Lần trước Diệp Phong tại chém giết Hoàng Kim Vượng Hoàng thời điểm, những trưởng lão này cũng đã đem Diệp Phong bối cảnh đều điều tra rõ ràng. Ngoại viện đệ tử Diệp Phong thành công tấn thăng làm nội viện đệ tử. Diệp Phong nghe được trưởng lão tuyên cáo đằng sau, liền đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, đi ra băng ngục linh lung tháp. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước, hiện tại hắn thứ nhất bước đã đi đến. Thứ nhì bước chính là muốn đi tìm Trần Phàm, phía sau màn chân hung. Mà tại trang trọng băng ngục linh lung tháp bên trong các trưởng lão cái lộn lấy Diệp Phong. Sao có thể để Diệp Phong tấn thăng làm nội viện đệ tử đâu? Tiểu tử này lần trước đối với chúng ta vô lễ như vậy không coi ai ra gì. Thế nhưng là thực lực của hắn liền còn tại đó, chỉ cần thực lực tại liền có thể tấn thăng. Cái này vẫn luôn là chúng ta thần tướng học viện quy tắc. Trước đó vài ngày hắn che giấu mình thân phận, lâu như vậy bây giờ lại đến tấn thăng làm nội viện đệ tử. Chỉ sợ là có vấn đề a. Thân là nội viện đệ tử Diệp Phong có thuộc về mình gian phòng. Diệp Phong đang nằm trên giường, tự hỏi làm sao đem Trần Phàm phía sau thủ phạm thật phía sau màn cho kéo ra đến. Diệp Phong, ta tại ngươi trung quanh đã nhận ra chớ chú chi thần khí tức. Nghe được Kỳ Lân lão giả lời nói, Diệp Phong tâm lý đột nhiên ra tốc không thôi. Cấp tốc đối với Kỳ Lân lão giả dò hỏi, hắn không phải tại địa ngục sao? Làm sao tại trung quanh của ta xuất hiện khí tức của hắn nữa nha? Kỳ Lân chính mình cũng là phi thường nghi hoặc. Nghĩ đến Diệp Phong, chẳng lẽ lại là bị chớ chú chi thần chỗ nhìn chằm chằm? Liên đối với Diệp Phong mở miệng nói ra, chớ chú chi thần thế nhưng là khó đối phó, chúng ta phải tăng cường coi chừng. Dạ Phong khẽ gật đầu, hiện tại đối với cái này chớ chú chi thần, thực lực của hắn hay là không quá đủ. Huống chi lần trước cái kia nữ tử huyết y cũng để mắt tới hắn. Thứ hai trời Diệp Phong nhận được, mặt khác nội viện đệ tử tin tức truyền đến. Muốn đi vô vọng phong săn giết đang muốn độ kiếp huyền băng sát rùa. Nghe được tin tức này, Diệp Phong lông mày trong nháy mắt nhíu lên một chút, vô vọng phong, Long Ngạo Thiên truyền thừa chi bí ở nơi đó. Nhiệm vụ lần này thật là rất khéo. Diệp Phong không có cái gì phải chuẩn bị đồ vật, liền ra ngoài chờ lấy những đệ tử khác tụ tập. Lần này cần dẫn bọn hắn đi chính là trong tháp trưởng lão một trong. Trưởng lão nhìn thấy Dạ Phong liền đối với hắn, khẽ gật đầu. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, đáp lại. Bởi vì thần tướng học viện tại vật tư phương diện là dư xài, cho nên những ngày đi vô vọng phong các đệ tử đều cưỡi trong xe ngựa. Nghe nói cái này huyền băng sắt rùa thế nhưng là đặc biệt cứng rắn. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, ta còn biết. Huyền băng sắt rùa phun ra ngoài, cũng sẽ cho người trong nháy mắt chết quóng. Diệp Phong nghe những đệ tử này thảo luận huyền băng sắt rùa. Lúc này từ Diệp Phong trong mi tâm truyền đến Kỳ Lân lão giả lời nói. cái này huyền băng sắc rùa là viễn cổ thần thú, ở trên đời này mười phần hiếm thấy, ngươi nếu là đạt được hắn kim đan, như vậy công lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Nghe được Kỳ Lân trưởng lão câu nói này, Diệp Phong suy nghĩ nhìn cái này kim đan chính mình là tình thế bắt buộc nha. Chương 496, lại đến thương bảo hội. Chương 496, lại đến thương bảo hội. Diệp Phong bất chấp tất cả, liền muốn đưa tay đụng vào bản nguyên tinh hoa. Nhưng lại tại giờ phút này, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vang mà đến, tràn ngập toàn bộ sân động. Ngươi như đụng vào vật này, chắc chắn sẽ bừng tỉnh trên không nàng, nàng muốn giết ngươi, ta không cách nào ngăn cản, kết quả của nó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm này để Diệp Phong hơi sững sờ. Vốn cho rằng bóng người mơ hồ đem hắn đưa đến nơi đây, liền lại không bóng dáng. Nhưng ai có thể tưởng đến, bóng người mơ hồ thanh âm sẽ ở giờ phút này xuất hiện lần nữa. Xem ra bóng người mơ hồ này một mực tại bí mật quan sát hắn. Diệp Phong rũa ra tay, đột nhiên dừng lại. Mặc dù thật bất ngờ bóng người mơ hồ xuất hiện, nhưng hắn minh bạch bóng người mơ hồ ý tứ. Chỉ cần mình xúc động bản nguyên tinh hoa, chắc chắn lúc trước tiên kinh động nữ tử áo trắng. Cho dù mình có thể thôi động bản nguyên tinh hoa, chạy khỏi nơi này, cũng chắc chắn bị nữ tử áo trắng quá chặt, vô địch truy sát. Ngay từ đầu hắn cũng cảm giác nữ tử áo trắng không đơn giản, vô cùng kỳ dị. Bây giờ lại nghe một chút bóng người mơ hồ ý tứ, nữ tử mặc áo trắng này tuyệt đối là một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Bóng người mơ hồ đã là cường giả tuyệt thế, mà hắn đều không thể ngăn cản, có thể tưởng tượng nữ tử áo trắng cường đại. Thế nhưng là, đã ngươi đem ta đưa đến nơi đây, không phải là vì viên này bản nguyên tinh hoa, bây giờ còn nói đụng vào vật này sẽ bừng tỉnh vị tiền bối này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi trước đó vì sao muốn đem ta đưa đến nơi đây? Diệp Phong nói bóng gió nói đúng là, bóng người mơ hồ cách làm quá mức mâu thuẫn. Nếu biết nơi này có một tôn khủng bố như thế cường giả, lại vì sao đem hắn đưa đến nơi này? Ta đưa ngươi đưa đến nơi đây, tự có ta dụng ý, về phần viên này bản nguyên tinh hoa, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, đạt được hắn, nhưng hạ chàng sẽ chết, ta biết thủ đoạn của ngươi, nhưng ngươi thực lực trước mắt còn quá yếu, không có chân chính trưởng thành, cho dù tăng thêm đồng bọn của ngươi, đều khó có khả năng là đối thủ của nàng, cho dù may mắn đào thoát, ngày sau cũng sẽ lọt vào nàng điên cuồng trả thù. Thứ hai, rời đi nơi đây, đợi thời cơ chín muồi lại đến. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút không hiểu rõ bóng người mơ hồ ý tứ. Bất quá hắn hiện tại đã biết rõ một sự kiện, chính là muốn có được viên này bản nguyên tinh hoa sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như cứ như vậy từ bỏ, hắn thật rất không cam lòng. Tiểu tử, lấy ngươi tình cảnh trước mắt, hoàn toàn chính xác không thích hợp chọc như thế một tôn thần bí nữ tử. Thần giận đại lục bản nguyên tinh hoa đối với ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác công dụng rất lớn, nhưng bây giờ ngươi địch nhân quá nhiều, nếu như tại trêu chọc tới như thế một tôn nữ tử, tình huống rất không lạc quan. Dù sao bản nguyên tinh hoa cũng sẽ không chạy, đợi ngươi ngày sau thực lực tăng nhiều, lại đến nơi đây cứ đi, cũng không phải không thể nào. Hắc Kỳ Lân ý vị thâm trường nói. Diệp Phong há lại sẽ không rõ đạo lý này, chỉ là hắn mày nhăn lại, ẩn ẩn có chút khó chịu, đây coi là chuyện gì, rõ ràng bảo vật đang ở trước mắt nhưng lại không chiếm được. Đương nhiên hắn cũng có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đoạt được bản nguyên tinh hoa, nhưng kể từ đó tính nguy hiểm quá lớn, đến lúc đó hắn cũng không biết có thể đi ra hay không, nơi này đều là một chuyện. Mặc dù trong cơ thể hắn người mang chư thiên lực lượng, có Tử Long thần tượng bực này khủng bố át chủ bài, nhưng nơi đây là thần giận đại lục, hắn một khi phóng thích Tử Long thần tượng, có lẽ có thể đem nữ tử áo trắng trọng thương, thậm chí giết chết, nhưng cũng tất nhiên sẽ dẫn tới đại lục cường giả chú ý, đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng nhìn xem trên đỉnh đầu nữ tử áo trắng, một phen châm trước phía dưới, tay của hắn chung quy là thu hồi lại. Hay là thực lực, đến trước mắt thịt mỡ ta lại không ăn, nói cho cùng vẫn là không có lực lượng, đây là ta Diệp Phong tu đạo kiếp sống ở trong lần đầu, cũng là cuối cùng một lần, lần tiếp theo ta lại đến ở đây, tuyệt sẽ không tay không mà về, mặc kệ nữ tử mặc áo trắng này là ai, vì sao tại cái này, thực lực như thế nào, ta đều muốn đạt được viên này bản nguyên tinh hoa. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bản nguyên tinh hoa cùng nữ tử áo trắng, quay người rời đi nơi đây. Đại hắn sau khi đi, nữ tử áo trắng bên cạnh, bóng người mơ hồ chậm rãi xuất hiện ở cái kia. Hắn nhìn xem Diệp Phong rời đi phương hướng, ánh mắt hồi ức, thật lâu tự lẩm bẩm, ta đáp ứng ngươi liền muốn hoàn thành, có thể ngươi nhưng không có cơ hội nhìn thấy, năm đó chân tướng phủ bụi quá lâu, kẻ này xuất hiện, có lẽ là để lộ nó chìa khóa, chỉ là không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nói xong, hắn nhìn xem nữ tử áo trắng, than nhẹ một tiếng, thân ảnh tiêu tán, dung nhập vào trong thiên địa, sơn động lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Phong ra khỏi sơn động, hướng thần tướng học viện mà đi. Tính toán thời gian, chạy trở về cũng kém không nhiều đến băng ngục linh lung tháp mở ra thời gian. Lần này đi ra, mặc dù không có đạt được thần giận đại lục bản nguyên tinh hoa, nhưng cũng coi như thu hàng tương đối khá. Đầu tiên là kim sắc côn bằng, sau đó đích thân tới địa ngục, gặp địa ngục sứ giả mỗi người khủng bố như vậy cường đại đối thủ, kích phát vĩnh hằng lòng quyết thức thứ hai quang minh sinh ra, mặc dù không có nhìn thấy phân thân, nhưng lại đạt được phân thân tặng cho phong phú tài nguyên, lĩnh ngộ chỉ có đại thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chí lực, nhất cổ tác khí chém giết phong thần cốc nguy thánh, từ đó dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tử giận tiên tôn truyền thừa. Chỉ là đã trải qua nhiều như vậy, mặc dù đem thực lực của ta, thần thông, kinh nghiệm tăng lên một mảng lớn, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc một chút thần bí khó lường cường đại đối thủ, địa ngục vương giả giống như tồn tại, còn có cái kia một tôn chớ chú chi thần, thậm chí nữ tử huyết ý điệp. Đây đều là uy hiếp tiềm ẩn, ai cũng không biết những tồn tại này ngày nào lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, đối mặt bọn hắn, kết quả của ta chỉ có chết. Diệp Phong tâm sự nặng nề, cảm nhận được nặng nề giống như áp lực. Xem ngày sau nhất định phải ẩn tàng khí tức, hành sự cẩn thận, những cái kia tồn tại mặc dù đáng sợ, nhưng nếu muốn tìm đến hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Duy nhất khẳng định là, lần này trở về Tấn Thăng nội viện đã không có lo lắng, bằng vào ta thực lực bây giờ đừng nói ngoại viện, cho dù là nội viện đệ tử, thậm chí chí tôn đệ tử đều có thể chống lại một hai. Buồn cười ngoại viện những cái kia muốn tại băng ngục linh lung tháp bên trong chém giết người của ta, thật tình không biết băng ngục linh lung tháp là bọn hắn nơi táng thân, người đáp tội ta, một cái cũng sẽ không buông tha. Hắn thôi động vị diện tinh hoa, tốc độ so trước đó tới thời điểm càng tăng nhanh hơn, ở giữa lại mượn nhờ truyền tống trận, rốt cục tại 5 ngày sau đó về tới thần giận đại lục. Bất quá tại trở lại thần tướng học viện trước đó, hắn muốn trước đi một chỗ. Cực Quang Thành. Lúc trước hắn tại thương bảo hội bên trong nói qua, sẽ để cho thương bảo hội bên trong những người kia nhìn xem, hắn sẽ từ phong thần cốc trở về, không chỉ có sẽ trở về, sẽ còn đem bách biến huyết linh chi mang về, để bọn hắn minh bạch, lúc trước hắn nói mấy câu nói kia cũng không phải là khoác lác, cũng làm cho trước đó xem nhẹ hắn ba tên nữ tử kia biết, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn Diệp Phong làm không được. Diệp Phong ẩn tàng khí tức tiến vào Cực Quan Thành, không hiện sơn không lộ thủy, lần trước ở chỗ này quạt điện tứ hải, người này tất nhiên phát động quan hệ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, đại ca của hắn nhị ca đều không phải là nhân vật đơn giản, Diệp Phong mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn nhiều chuyện. Rất nhanh, hắn đi tới thương bảo hội bên trong. Chương 497, ngươi dám phiến chúng ta, chương 497, ngươi dám phiến chúng ta, đây là hắn lần thứ hai đến, vừa tiến vào cửa hàng, liền phát hiện tên lão giả áo sẫm kia, cùng trước đó cái kia ba tên nữ nhân viên cửa hàng. Đương nhiên, người sau bọn họ cũng nhìn thấy hắn, thần sắc có chút mà người. Là hắn. Bọn hắn tự nhiên nhận ra Diệp Phong. Lần trước Diệp Phong lưu cho bọn hắn ấn tượng rất sâu. Dù sao một cái ngoại viện đệ tử đi vào bọn hắn nơi này nghe ngóng phong thần cốc sự tình, còn nói sẽ từ phong thần cốc trở về, giúp bọn hắn mang về bách biến huyết linh chi. Nói thật loại này khoác lác bọn hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua. Không có một cái nào ngoại viện đệ tử dám nói thế với cho dù là nội viện tử đệ, thậm chí chí tôn đệ tử đều khó có khả năng. Từ đó về sau, bọn hắn đều sẽ đem Diệp Phong lời nói xem như cơm nước no nê sau trò cười, mỗi lần nói đến đều sẽ dẫn tới tất cả mọi người khịt mũi coi thường. Ngày hôm nay Diệp Phong lại một lần nữa lại tới đây. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là Diệp Phong là từ phong thần cốc trở về. Ngược lại là bọn hắn cảm thấy, tại lần trước nói ra phong thần cốc đáng sợ đằng sau, mặt ngoài Diệp Phong bất động thanh sắc, kỳ thực đấy lòng sớm đã bị sợ mất mật, vì cái gọi là mặt mũi, mới có thể tại trước khi đi nói ra như vậy một phen khoác lác. Ai đù, đây không phải lần trước tiểu đệ đệ kia sao, làm sao, ngươi còn có mặt mũi tới này à, lần trước không biết là ai tại cái này khoác lác hết bài này đến bài khác, nói cái gì sẽ từ phong thần cốc trở về, làm sao, đây chính là ngươi cái gọi là trở về ba tên nữ tử bắt đầu chế nhạo trào phúng đứng lên. Bọn hắn trong lòng không tin Diệp Phong là từ phong thần cốc trở về. Chính là, ngươi lần trước rời đi nơi này, trời mới biết ngươi đi chỗ nào, nếu như ngươi lại nhà ở lại một thời gian, sau đó lại lần về tới đây, nói mình là từ phong thần cốc trở về, vậy cũng không phải không khả năng. A ba tên nữ tử chỉ Diệp Phong một trận chế giễu, một chỗ lao giả áo xám cũng là từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn tự nhiên cũng không tin Diệp Phong, ngược lại đối với người sau càng ngày càng phản cảm. Nếu như lần trước Diệp Phong từ cái này sau khi đi không trở về nữa, đây cũng là thôi, nhưng ai có thể tưởng đến đây con thế mà làm bộ trở về, đây không phải tìm mắng là cái gì, đáng đời. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là các ngươi lần trước nâng lên ngoại viện kia đệ tử, hắn trở về? Bởi vì ba tên nữ tử thanh âm đưa tới thương bảo hội bên trong chú ý của người khác. Có ít người thường xuyên vào xem nơi này, nghe nói qua thương bảo hội bên trong người đề cập tới Diệp Phong, bây giờ nghe được ba tên lời của nữ tử, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu. Cậu thí, liền cái này một cái ngoại viện đệ tử, làm sao lại từ phong thần cốc trở về? Ta nhìn vị cô nương kia nói rất đúng, tiểu tử này còn không biết ở đâu ở lại một thời gian lại trở lại cái này, liền nói là từ phong thần cốc trở về, lừa mình dối người thôi, hắn cho là chúng ta sẽ tin tưởng hắn, làm sao có thể, chúng ta là đồ đần sao? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là quá dối trá. Thần tướng học viện cũng là thần giận đại lục đệ nhất học viện, làm sao lại xuất hiện như thế số một cố làm ra vẻ đệ tử, thật sự là mất mặt. Mau cút ra ngoài, thương bảo hội không chào đón ngươi. Một chút lời đàm tiếu không ngừng truyền vào Diệp Phong trong tai, thậm chí có người bắt đầu quát lớn Diệp Phong rời đi nơi đây. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, thần sắc bình tĩnh. Hắn thường thấy quá nhiều sắc mặt, ngược lại đối với mấy cái này nhìn quen không lạ. Chỉ là, từ chính mình vào cửa một khắc kia trở đi, chính mình vẫn không nói gì, những người này liền bắt đầu chất vấn hắn, niệm ai hắn, phảng phất bọn hắn cho là chính là đúng, thật tình không biết, bọn hắn mới là một đám đồ đần. Hắn cũng không muốn cùng những người này tranh luận, không có ý nghĩa gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lão giả áo xám, không nhìn tất cả mọi người, đi đến người sau trước mặt, gằn từng chữ, "Trước đó ta đáp ứng giúp ngươi, chỉ là bởi vì ngươi lúc đó một câu nhắc nhở, cho dù cái này nhắc nhở chỉ là ngươi thuận miệng nói, nhưng ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, ta nói qua sẽ đem Bách Biến Huyết Linh Chi từ Phong Thần Cốc mang về, nhưng bây giờ, Bách Biến Huyết Linh Chi ta mang về, nhưng sẽ không cho ngươi, bởi vì các ngươi không xứng có được nó." Khẩu khí thật lớn. Ba tên nữ tử nghiêm nghị quát, "Chúng ta thương bảo hội chính là Cực Quan Thành, thậm chí phương viên trăm dặm lớn nhất thương hội, Lý Lao càng là chúng ta thương bảo hội nhất là tư thâm cố vấn, các ngươi thần tướng học viện trưởng lão nhìn thấy Lý Lao cũng muốn lên tiếng kêu gọi, ngươi là cái thá gì, lại dám như thế cùng Lý Lao nói chuyện, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Thứ không biết chết sống, còn luôn miệng nói chính mình có bách biến huyết linh chi, vậy phiền phức ngươi đem nó lộ ra đến, để cho chúng ta nhìn một cái, nếu như ngươi thật có, vậy nói rõ là chúng ta xem nhẹ ngươi, giải thích với ngươi, nhưng nếu như ngươi không có, thử, vậy ngươi liền muốn làm lấy mặt của mọi người phiến chính mình 100 cái tát, lấy làm chủ trị. Còn muốn tại thương bảo hội bưng trà đổ nước hầu hạ ba người chúng ta thắng, ngươi có dám hay không? Cái này ba tên nữ tử là quyết định Diệp Phong không bỏ ra nổi bách biến huyết linh chi, mới dám nói như vậy, mục đích đúng là muốn làm bên trong nhục nhã Diệp Phong, trần trụi trà đạp Diệp Phong tôn nghiêm. Ngươi nói cái gì? Diệp Phong không nghĩ tới cái này bà tên nữ tử như vậy không biết xấu hổ phiến chính mình 100 cái tát, còn muốn bưng trà đổ nước hầu hạ 3 tháng. Làm sao, không dám đúng không, vậy thì nhanh lên phiến chính mình cái tát. Ba tên nữ tử nhìn thấy Diệp Phong phản ứng, càng thêm ấn chứng trong lòng suy đoán, lập tức cười lạnh liên tục, đã nghĩ đến Diệp Phong lập tức xấu mặt hình ảnh. Bốn phía đám người cũng đều là một bộ xem trò vui biểu lộ, thần tướng học viện Ngộ Hải viện đệ tử tại Thương Bảo hội bên trong, trước mặt mọi người cuồng phiến chính mình 100 cái tát, cái này muốn chuyển đi Diệp Phong muốn bị tất cả mọi người xem thường. Ba ba ba. Thế nhưng là, sau một khắc, ba cái tát vang dội âm thanh đống nhiên vang lên. Tất cả mọi người, bao quát Lý Lao đều là sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Giờ khắc này, bọn hắn thấy rõ ràng, tại ba tên nữ tử trên má trái, thình lình xuất hiện từng cái thủ ấn màu đỏ. Diệp Phong không có tự mình tát mình, ngược lại quạt ba tên nữ tử ba cái tát. Cái này tất cả mọi người không dám tưởng tượng, Diệp Phong thật là lớn gan, lại dám động Thương Bảo hội người. Phải biết Thương Bảo hội bối cảnh cực lớn. Ngày bình thường cùng thần giận đại lục thế lực khắp nơi, học viện đều có sinh ý bên trên lui tới, mạng lưới quan hệ to lớn. Nhất là Thương Bảo hội phía sau chủ nhân, nghe nói chính là một tôn thực lực gần nhau đại thánh cảnh tồn tại, như thế một tôn quái vật khổng lồ, tại Cực Quang thành thậm chí thần giận đại lục đều có rất ít người dám trêu chọc, thật không nghĩ đến, thần tướng học viện một cái ngoại viện đệ tử lại dám. Ngươi dám phiến chúng ta giờ khắc này, ba tên nữ tử còn không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại Cực Quang thành lại có thể có người dám phiến Thương Bảo hội người. Ba ba ba. Nhưng mà, trả lời bọn hắn vẫn như cũng là từng cái tát vang dội âm thanh. Ba tên nữ tử má phải phía trên lại xuất hiện từng cái thủ ấn màu đỏ. Ngươi. Ba tên nữ tử phẫn nộ đến cực điểm, mất mặt vứt xuống cực điểm, bị một cái ngoại viện đệ tử liên tiếp hai lần quạt cái tát, cái này muốn chuyển đi ngày sau còn thế nào tại Thương Bảo hội đặt chân. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phong, sát cơ đột nhiên nổi lên. Diệp Phong khí tức chính là cựu tinh bí cảnh ngũ trọng, mà các nàng mỗi cái đều là lục trọng. Diệp Phong đối với các nàng tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa rồi nếu không phải chủ quan, làm sao cũng sẽ không để Diệp Phong đạt được. Cho dù Diệp Phong chính là thần tướng học viện đệ tử, nhưng dù sao chỉ là ngoại viện đệ tử, bọn hắn giết Diệp Phong, bằng vào Thương Bảo hội quan hệ, tất nhiên không có chuyện gì, ngược lại là Diệp Phong, hôm nay liền muốn nuốt hận ở đây. Chương 498, đặc biệt nữ tử chương 498, đặc biệt nữ tử lăn. Thế nhưng là, bọn hắn thật không thể giải thích Diệp Phong. Diệp Phong mặt ngoài cảnh giới là cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, lại thực lực chân thật, ngay cả một tôn ngụy thánh đều có thể chém giết. Chúng chi là cái này ba cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến. Nàng chưa kịp bọn họ xuất thủ, Diệp Phong một tiếng quát chói tai bỗng tuôn ra. Ba tên nữ tử kia ngay cả đánh trả chỗ trống đều không có, trực tiếp liền bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi vào trên đường cái, nhấc lên trận trận kinh hô. Hắn một cái cựu tinh ngũ trọng, thế mà đem ba tên lục trọng cường giả đánh bay Thương Bảo hội bên trong đám người, bao quát Lý Lao đều là một bộ cực độ biểu tình khiếp sợ. Ngay từ đầu Diệp Phong cho bọn hắn cảm giác không gì sánh được phổ thông, nhưng chính là như thế một cái bình thường ngoại viện đệ tử, thế mà thể nội bắn ra đại lực, trong nháy mắt có thể đem ba tên lục trọng cường giả đánh bay. Đây tuyệt đối không phải vận khí tốt đơn giản như vậy, mà là thực lực chân chính. Thế mà xem thường kẻ này, thâm tàng bất lộ. Lý Lao âm thầm phân tích, sắc mặt cực không dễ nhìn. Diệp Phong tại Thương Bảo hội, ở ngay trước mặt hắn, đánh Thương Bảo hội bên trong người, chính là đùa giỡn Thương Bảo hội uy áp, tương đương gián tiếp tính đánh mặt của hắn, hắn có thể nào không khí? Ba cái tiện nhân, tôn kép ngại nhép tôi, dám ở trước mặt ta nhảy đát, đây chính là hạ trạng. Diệp Phong đối với loại người này ghét nhất, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chuẩn bị cứ thế mà đi. Có thể nào có dễ dàng như vậy? Ngay tại hắn vừa mới bước ra bước đầu tiên, sau lưng bỗng nhiên truyền ra một giọng dàn mua, làm sao, đánh chúng ta Thương Bảo hội người, lại muốn bỏ đi hay sao? Nói chuyện tự nhiên là Lý Lão, hắn là Thương Bảo hội nhất là tư thâm cố vấn, đồng thời cũng là uy chấn Thương Bảo hội thủ hộ nhân. Diệp Phong đánh Thương Bảo hội người, nếu như không cho cái bàn giao, há có thể dễ dàng như vậy liền đi? Chỉ gặp giờ khắc này, hắn vừa xài bước ra, khí tức trên thân như mãnh hổ bình thường hướng bốn phía bộc phát, toàn bộ Thương Bảo hội bên trong người, tại thời khắc này sắc mặt cùng nhau biến đổi. Càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, cũng không nghĩ tới, cái này ngày thường nhìn không có gì lạ lão giả, lại là một tôn càn khôn hóa cảnh tứ trọng cường giả. Càn khôn hóa cảnh tứ trọng võ giả mặc dù tại thần giận đại lục không tính là gì, nhưng ở Cực Quang thành lại là số một số hai cường giả. Tiểu tử kia chết chắc, quạt Thương Bảo hội người, Lý Lao tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đây không phải nói nhảm sao, tiểu tử này chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, tại Lý Lao nhãn lý ngay cả sâu kiến cũng không tính, thế mà còn dám ở chỗ này động thủ, quả thực là muốn chết. Chỉ có thể trách tiểu tử này quá không hiểu ẩn nhẫn, làm việc quá mức xúc động, không có một chút đầu não. Nhìn xem đi, tiểu tử này hôm nay tuyệt đối chết ở chỗ này, đánh Thương Bảo hội người, Lý Lao nếu như không giết gà dọa khỉ, Thương Bảo hội ngày sau còn thế nào tại Cực Quang thành đặt chân. Mồm năm miệng 10 thanh âm lần lượt truyền ra. Thậm chí trước đó bị Diệp Phong lực lượng đánh bay ra ngoài ba tên nữ tử, cũng ở một bên nguyền rủa Diệp Phong. Bọn hắn biết Diệp Phong cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thực lực chân thật lại vượt qua bọn hắn. Nhưng này thì sao? Đảm nhiệm Diệp Phong thực lực mạnh hơn, còn có thể vượt qua Lý Lao tu vi không thành. Đây là tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt toán độc, lại cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Phong lập tức liền phải chết. Làm sao, ngươi muốn lưu ta? Diệp Phong bước chân dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là ánh mắt hơi nghiêng, lạnh lùng mở miệng. Ngươi cứ nói đi. Lý Lao ánh mắt sát cơ nhìn lên. Hiện nay nhiều người nhìn như vậy đâu, không chỉ có Thương Bảo hội đám người, còn có trên đường phố không ngừng hướng bên này xuống lại tới đám người. Nếu như cứ như vậy thả đi Diệp Phong, cái kia Thương Bảo hội uy áp ở nơi nào, về sau còn như thế nào tại Cực Quang thành đặt chân? Trên người hắn khí thế không ngừng kéo lên, đã đạt đến càn khôn hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong, hắn đã quyết định quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Diệp Phong còn sống rời đi nơi đây. Chỉ là càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng mà thôi, đây chính là ngươi lưu lại ta vô liếng. Nếu là như vậy ngươi thất vọng, hôm nay ngươi lưu không được ta, cho dù là ngươi thương bảo hội chủ nhân đều không được, ta muốn đi, không ai có thể lưu lại. Cuồng vọng. Lý Lao Lệ âm thanh ùng đến, lửa giận giống như là núi lửa phun trào mà ra. Diệp Phong quá phế lối, rõ ràng chỉ là một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, lại khẩu khí to lớn như thế, cảm giác hắn mới là càn khôn hóa cảnh, chính mình là cựu tinh bí cảnh giống như. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, hôm nay lão hủ liền để ngươi biết cái gì là càn khôn hóa cảnh uy năng, đắc tội thương bảo hội, lão hủ muốn ngươi chết. Mắt nhanh song phương dương cùng bạc kiếm. Đột nhiên một đạo nữ tử thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Thương bảo hội uy phong thật to, lại dám đối với thần tướng học viện đệ tử độc thủ, thật sự cho rằng tại cái này nho nhỏ cực quan thành, không người dám quản sao? Thanh âm của nàng mang theo một loại xinh đẹp, truyền vào trong thai của mọi người, toàn thân lại nhói nhói không gì sánh được. Rất hiển nhiên, trong thanh âm của nàng ẩn chứa một cỗ cực mạnh tu vi chi lực. Cỗ tu vi này chi lực cho dù là Lý Lao đều không chịu nổi. Lực lượng của hắn vừa muốn bộc phát, liền theo thanh âm nữ tử xuất hiện, trong nháy mắt bị áp chế trở về, thậm chí tạo thành lực phản kích, trực tiếp đem Lý Lao trọng thương, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Làm sao lại? Sắc mặt của mọi người từng cái kỳ biến, riêng là thanh âm liền đem càn khôn hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong Lý Lao chấn thương, chủ nhân của thanh âm này lại nên cường đại dường nào? Là ai? Lý Lao sắc mặt khó coi, một đôi ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng nồng đậm sợ hãi. Hắn mặc dù chính là thương bảo hội cố vấn cùng thủ hộ giả, nhưng ở cực quang thành hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện, tạm thời không nói chủ nhân của thanh âm này sợ không e ngại thương bảo hội, riêng là bày ra thực lực cũng đã để hắn run như cầy sấy. Ngược lại là Diệp Phong, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại có người nhúng tay thương bảo hội sự tình, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là đang giúp hắn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa, chỉ gặp một tên nữ tử tóc trắng, cầm trong tay bùi bặm, tại ánh mắt mọi người bên dưới, lấy chống giống Nazi tốc độ chậm rãi đi tới. Hán bộ pháp yêu nhã, phảng phất nhàn nhã như bước, không có mấy bước liền tới đến thương bảo hội bên trong. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất biến đổi nhạo, một cỗ xuất trần, sạch sẽ khí tức tràn ngập mà đến, bao phủ bốn phía. Diệp Phong cũng rốt cục thấy rõ bộ dáng của nàng. Chỉ gặp, đó là một cái toàn thân cao thấp, phát ra thành thục cực hạn, mang theo mê hoặc trí mạng nữ tử. Nàng xem ra tuổi tác cũng không lớn, thân cao trọn, màu da mỹ mạo, ngũ quan tinh diệu tuyệt luân. Người mặc một bộ màu lam quần áo bó váy, đem hắn ngạo nghệ dáng người tần trang phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là quần áo của nàng, rất ngắn đẹp đẽ, lộ ra nàng cái kia một đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết, trên người có nhàn nhạt mùi thơm tràn ra, khiến cho nàng cả người nhìn lại như là một đám lửa, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, dù là sẽ bị đốt cháy. Chỉ là, kỳ quái là, sắc mặt nàng cùng nàng ăn mặc lại không có chút nào dựng, thậm chí là hoàn toàn tương phản hai loại cảm giác. Nàng ăn mặc lớn mật, vũ mị, lại sắc mặt thanh lãnh, trong mắt thâm thúy, đạm bạc, không hề bận tâm, phảng phất xuất ra, cặp mắt kia giống như có thể khám phá hồng trần, dòm ra đến thế gian hết thảy. Diệp Phong còn là lần đầu tiên gặp được loại cô gái này, vũ mị không mất thanh lãnh, đạm bạc không mất cường thế, rất đặc biệt. Chương 499, như vậy ngoan quyết chương 499, như vậy ngoan quyết ngươi đến tuột cùng là ai, dám quản ta thương bảo hội sự tình. Lý Lao gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Tại nữ tử tóc trắng trước mặt, nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng. Hắn đều như vậy, chớ nói chi là bị Diệp Phong đánh bay ở bên ngoài ba tên nữ tử kia. Lúc đầu ba tên nữ tử vẫn chờ nhìn Diệp Phong chết thảm hạ tràng. Nhưng chỗ nào nghĩ đến trong lúc đột nhiên xuất hiện một cái lam y nữ tử. Hắn thực lực khủng bố, riêng là thanh âm liền đem Lý Lao chấn thương, bọn hắn nghĩ không ra, nho nhỏ một cái Diệp Phong, ngoại viện đệ tử thôi, thế mà lại có cường giả bực này vì đó ra mặt, đột nhiên bọn hắn có một cỗ bất an dấu hiệu. Bản tọa là ai ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần minh bạch một sự kiện, can đảm dám đối với ta học viện tử đệ độc thủ, ngươi phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Về phần cái gọi là thương bảo hội, tại các ngươi trong mắt những người này có lẽ còn có một số phân lượng, nhưng ở bản tọa trong mắt, chẳng phải là cái gì. Lam y nữ tử thanh âm thanh lãnh, cao cao tại thượng, mang theo một cỗ thẩm phán giả khí tức, miệt thị Lý lão. Lúc này, bốn phía tất cả mọi người liền cảm thấy một cỗ vô hình lực áp bách giáng lâm tại trên người bọn họ. Thật giống như trên người bọn họ đống nhiên đè xuống từng tòa núi lớn, nặng nề, bá đạo, để bọn hắn hô hấp run rẩy, toàn thân run rẩy. Nàng là ai? Khẩu khí thật lớn, thế mà không đem thương bảo hội để vào mắt. Đúng rồi, vừa rồi nàng nói cái gì? Ta học viện đệ tử chẳng lẽ? Nàng cũng là thần tướng học viện tử đệ. Có lẽ vậy, không phải vậy nàng sẽ không như vậy nói. Chờ chút, ta nhớ ra rồi. Đám người trong chấn kinh, đống nhiên có người nhớ ra cái gì đó, kinh hô một câu. Bộ dáng của nàng. Không sai, nàng là Lý Uyển Quân, là Lý Uyển Quân a. Lời nói này trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Cái gì? Nàng là Lý Uyển Quân? Nghe được Lý Uyển Quân ba chữ, mọi người ở đây đều là sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lý Uyển Quân, có thể nói tại thần tướng học viện không ai không biết, không người không hiểu. Không chỉ có tuổi còn trẻ liền lên làm nội viện trưởng lão, càng quan trọng hơn là Lý Uyển Quân tướng mạo cực đẹp, chính là nội viện, thậm chí toàn bộ thần tướng học viện số lượng không nhiều đại mỹ nhân. Cái này liền dẫn đến đại danh của nàng bị vô số học viện tử đệ biết rõ. Nhưng là Lý Uyển Quân người này tính cách có chút cao ngạo, ưa thích độc lai độc vãng, còn có chút thần bí, bởi vậy tại học viện bằng hữu của nàng cũng không nhiều, thậm chí tại học viện đều có rất ít tử đệ gặp qua nàng. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến loại nhân vật trong truyền thuyết này lại ở chỗ này nhìn thấy. Thật hay giả a, sẽ không phải là ngươi sai lầm đi? có người không tin đạo. Không sai được, vừa rồi ta đã cảm thấy có chút quen mắt, hiện tại rốt cục bị ta nhớ ra rồi, phía trước không lâu, ta may mắn nhìn thấy qua Lý huyện quân trưởng lão chân dung, mặc dù nàng hôm nay mặc chính là thường phục, nhưng nàng dáng vẻ cùng nữ tử trước mắt giống nhau như lúc, nàng không phải Lý huyện quân trưởng lão còn có thể là ai? Hắn lời nói này, lập tức tại bốn phía gây nên xôn xao. Đám người chỉ cảm thấy là đang nằm mơ, trong truyền thuyết thần tướng học viện đại mỹ nhân, thế mà lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đây hết thảy tới quá đột ngột cùng ngoài ý muốn. Khó trách ra nghe đồn cái này Lý huyện quân làm việc cường thế, lôi lệ phong hành, còn cực kỳ bao che khuyết điểm, mặc kệ nàng ở nơi nào, chỉ cần gặp được thần tướng học viện tử đệ nhận khi dễ, nàng đều sẽ ra tay tương trợ. Thương bảo hội mặc dù bối cảnh không tầm thường, nhưng lấy Lý huyện quân tính cách, tự nhiên là không để vào mắt. Tất cả mọi người đang nghị luận, nhìn xem Lý huyện quân trong mắt hiện ra si mê, say mê. Không nghĩ tới lại là nàng. Lý Lao đứng ở nơi đó, tự nhiên nghe được bốn phía thanh âm, xem rõ ràng nữ tử trước mắt chính là Lý huyện quân. Đối với Lý huyện quân đại danh, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói một chút, thật không nghĩ đến bị đụng vào hắn, lấy Lý huyện quân tính cách, hắn cảm giác chính mình phải xui xẻo. Làm sao lại, nàng lại là Lý huyện quân, người kia gặp người sợ mặt lạnh trưởng lão. Lý Lao đều cảm giác phải ngã nấm mốc, chớ nói chi là ba tên nữ tử kia. Bọn hắn vừa nghe đến Lam Y nữ tử là Lý huyện quân, lập tức liền bị ngũ lôi oanh đính bình thường, trong nháy mắt liền biến một mặt tuyệt vọng, âm u đầy tử khí. Bọn hắn tự nhiên nghe qua Lý huyện quân uy danh, cũng biết người sau một chút thủ đoạn, đánh ấy lòng đều rất e ngại Lý huyện quân. Bây giờ Lý huyện quân muốn thay Diệp Phong xuất thủ, các nàng nghĩ tới vừa rồi đối với Diệp Phong nói lời, lập tức liền toàn thân run rẩy, đại nạn lâm đầu. Nàng chính là Lý huyện quân. Kỳ thật so với mọi người tới nói, kinh hãi nhất hay là Diệp Phong. Lý huyện quân danh tự, Diệp Phong cũng là trước đó không lâu vừa biết. Bởi vì cái tên này liên quan đến lấy Diệp Phong một sự kiện. Vô Vọng Phong, Long Ngạo Thiên truyền thừa chi địa. Mà tại Vô Vọng Phong ở lại người, ngay tại nữ tử trước mắt, Lý huyện quân. Không nghĩ tới Lý trưởng lão sẽ bỗng nhiên đến thăm, lão hủ thất lễ, khụ khụ, sự tình vừa rồi kỳ thật đều là hiểu lầm a, Lý trưởng lão đừng nên trách, ta cùng vị tiểu huynh đệ này nhưng thật ra là đùa giỡn đâu. Lý Lao thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, đối với Lý huyện quân loại người này hắn thực sự không thể chơi vào, cho dù phía sau hắn có thương bảo hội, giờ phút này hắn cũng không dám làm cản. Đùa giỡn? Lý huyện quân hừ lạnh một tiếng, bản tọa không hứng thú các ngươi đang làm gì, bản tọa chỉ biết là ngươi vừa rồi muốn giết ta học viện tử đệ, một cảnh giới thấp đệ tử, chết cũng liền chết, nhưng hắn lại là ta học viện tử đệ. Bản tọa không quan tâm sống chết của hắn, lại tại có ta học viện uy nghiêm, nhất là còn bị bản tọa gặp được. Nghe được hắn, Diệp Phong sắc mặt biến hóa. Rất rõ ràng, Lý huyện quân cũng không phải là đang giúp hắn, mà là tại giữ gìn thần tướng học viện uy áp. Tại Lý huyện quân xem ra, Diệp Phong một kẻ mạng nhỏ, căn bản không đáng nàng tương trợ. Chỉ là Diệp Phong người mặc thần tướng học viện phục sức, Lý huyện quân mới ra mặt tương trợ. Diệp Phong tin tưởng, nếu như không phải mình người mặc đồng phục học viện sức, Lý huyện quân tuyệt đối sẽ không ra mặt giúp hắn. Đúng, đều là lão hủ sai. Lão hủ không nên đối với học viện tử đệ xuất thủ, Lý trưởng lão ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho lão hủ đi. Lý Lao mồ hôi lạnh chảy ròng, bị Lý huyện quân uy hiếp bị hủ toàn thân run rẩy, khủng hoảng tới cực điểm. Bỏ qua cho ngươi. Lý huyện quân lạnh lùng hừ một cái nói nếu như tất cả mọi người nói như vậy, vậy ta học viện uy nghiêm ở đâu? Ngày sau tại đại lục, chúng ta những trưởng lão này, các đại tử đệ, thậm chí viện trưởng còn như thế nào tại đại lục gieo rắc chân lý, truyền thừa dạy đạo. Bù bù. Nói, nàng trong mắt hàn mang hiện lên. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Lý Lao hai đầu cánh tay, trong nháy mắt thoát ly thân thể. Hướng bốn phía nổ tung. Lý Lao sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, một cỗ mãnh liệt đau đớn lan tràn toàn thân, đánh thẳng vào hắn các đại thần kinh, để hắn tại lúc này không nhịn được kêu thảm mà lên a a a. Cánh tay của ta, tất cả mọi người nghe được hắn kêu thảm, toàn thân không nhịn được đánh run một cái. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên. Càn khôn hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong Lý Lao, hai cánh tay của hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị nổ tung, cái này Lý Huyền Quân như vậy ngoan quyết. Diệp Phong đều thầm giật mình. Thầm nghĩ nữ tử này làm việc lôi lệ, đối với thần tướng học viện như vậy trung thành. Xem ngày sau muốn đi vào nàng ngọn núi tìm kiếm Long Ngạo Thiên truyền thừa, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 500, chấn động toàn trường đoạn hai ngươi cánh tay, xem như giáo huấn, nếu như lần sau lại để cho ta gặp được loại sự tình này, bản tọa trực tiếp lấy ngươi mạng chó. Còn có các ngươi ba cái. Lý huyện quân cũng không muốn như vậy coi như thôi. Đầu mâu lại đối chuẩn ba tên nữ tử kia. Vừa rồi các ngươi còn trước mặt mọi người nhục mạ ta học viện tử đệ, muốn nó từ bản thai không nói, còn muốn bưng trà đổ nước hầu hạ ba người các ngươi tháng, đồ hỗn trướng, thật sự cho rằng bản tọa không có nghe sao? Ta học viện tử đệ, cho dù là ngoại viện, cũng không tới phiên hầu hạ các ngươi tình trạng, đơn giản vô pháp vô thiên. Hôm nay bản tọa đồng dạng sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải thừa nhận càng lớn tra tấn. Bản tọa không chỉ có muốn phế cánh tay của các ngươi, còn muốn cho các ngươi vĩnh viễn không cách nào mở miệng, cả một đời làm câm điếc. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người dưới tầm mắt, ba tên tay của nữ tử cánh tay toàn bộ nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ khu phố. Ba tên nữ tử thống khổ muốn kêu to, nhưng bọn hắn chợt phát hiện, các nàng miệng tựa hồ bị lực lượng nào đó khép kín lên, bất kể thế nào dùng sức đều không thể mở ra. Đau nhức lại không thể gọi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so giết bọn hắn còn muốn thống khổ, tra tấn, giờ khắc này, bọn hắn tuyệt vọng hối hận, thật không nên tìm Diệp Phong phiền phức, nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng. Cái này Lý huyện quân thật tác động. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong lòng đống nhiên may mắn trước đó chỉ là xem kịch, không có đối với Diệp Phong làm ra cái gì quá phận cử động, không phải vậy cái này Lý Lao cùng ba tên nữ tử chính là kết quả của bọn hắn. Đáng giận, thương bảo hội thế mà bị người khi dễ đến loại tình cảnh này, ngày sau còn thế nào tại Cực Quang Thành đặt chân. Nhìn xem Lý Huyền Quân làm hết thảy, Lý Lao trong lòng oán hận, nhưng mặt ngoài cũng không dám phát làm, chịu đựng đau đớn, một mặt định nọ nhận lầm, Lý trưởng lão dạy phải, đa tạ Lý trưởng lão ân không giết, ngày sau mặc kệ là lão hủ hay là toàn bộ thương bảo hội, nhìn thấy học viện tử đệ tuyệt đối tất cung tất kính, không có bất luận cái gì phi lễ cử động. Nói, hắn còn đối với Diệp Phong, không ngời, một mặt thành khẩn nói, vị huynh đệ kia, trước đó đều là thương bảo hội không đối, hy vọng tiểu huynh đệ không nên tức giận, ngày sau nếu là có cần dùng đến lão hủ cùng thương bảo hội địa phương, cứ việc nói, lão hủ tuyệt đối dốc hết toàn lực đi làm. Diệp Phong nhìn xem bộ dáng của hắn, nói không nên lời là tâm tình gì. Hôm nay ta đến đây nơi này, không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, mà các ngươi lại dằm ba câu đối với ta tiến hành ngôn ngữ oanh kích, vũ nhục ta, làm sao? Đây chính là các ngươi thương bảo hội đạo đại khách, ta trước đó nói qua, ta sẽ đem bách biến huyết linh chi từ phong thần cốc mang về, ta liền tuyệt đối sẽ mang về, mà các ngươi không tin, đã như vậy, ta liền để các ngươi biết, cái gì là tầm nhìn hạn hẹp. Diệp Phong thoại âm rơi xuống, phất ống tay áo một cái, ở tại trước mặt, một viên chừng người trưởng thành bình thường cao lớn huyết sắc linh chi xuất hiện ở cái kia. Nương theo lấy linh chi xuất hiện, còn có một cỗ cường hoành sinh mệnh lực từ trên đó tản ra. Cơ hồ sát na, toàn bộ bốn phía đều bị cỗ này sinh mệnh lực chỗ tràn ngập. Sắc mặt của mọi người tại lúc này đột nhiên biến đổi. Bách biến huyết linh chi. Đây là bách biến huyết linh chi. Hắn vậy mà thật mang về. Bách biến huyết linh chi dáng vẻ, mọi người ở đây đều biết, cho dù chưa từng gặp qua, cũng từ trên một chút thư tịch tra xét, cùng trước mắt giống nhau như lúc. Nhất là thời khắc này Lý Lao cùng bà tên nữ tử. Bọn hắn thời khắc này con mắt chừng không gì sánh được to lớn, khuôn mặt bên trên, trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Bọn hắn trước đó căn bản không tin tưởng Diệp Phong có thể từ Phong Thần Cốc trở về, càng sẽ không tin tưởng Diệp Phong có thể tìm tới Bách Biến Huyết Linh Chi. Có thể hiện nay, Bách Biến Huyết Linh Chi đang ở trước mắt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Phong thật từ Phong Thần Cốc trở về, còn tìm đến viên này Bách Biến Huyết Linh Chi. Tại Thương Bảo Hội nhiều năm thăm dò bên trong, Bách Biến Huyết Linh Chi loại này giống loài hiếm có, địa phương khác căn bản không có phát hiện, chỉ có tại Phong Thần Cốc nơi này mới xuất hiện như thế một viên. Mà lại lấy bọn hắn quanh năm duyệt vật ánh mắt, đã nhìn ra, viên này Bách Biến Huyết Linh Chi đã sinh ra linh chi. Có thể làm sao có thể? Diệp Phong chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, làm sao có thể từ Phong Thần Cốc loại nơi nguy hiểm này trở về, còn tìm đến Bách Biến Huyết Linh Chi. Phải biết, bọn hắn thương hội có thể xuất động hơn mấy chục mét đỉnh tiêm cao thủ đều suýt nữa toàn quân bị diệt, cũng không có tìm tới Bách Biến Huyết Linh Chi, có thể một cái ngoại viện đệ tử làm sao lại? Hắn thật, chỉ là một cái ngoại viện đệ tử. Giờ khắc này Lý Lao, bao quát ba tên nữ tử kia thậm chí mọi người ở đây đều là một bộ chấn kinh, không cách nào tin biểu lộ. Cho dù coi nhẹ hết thảy, không nhìn tất cả Lý Huyền Quân đều là vô tình hay cố ý nhìn Diệp Phong một chút, trong ánh mắt nhiều một vòng không dễ dàng phát giác ngoài ý muốn. Chắc hẳn các ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, đây chính là trăm năm huyết linh trì, là ta tại Phong Thần Cốc chỗ trấn áp, hiện tại ta đem nơi đây hiện ra ở trước mặt các ngươi, cũng không phải là muốn chứng minh cái gì, mà là muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người, không nên xem thường người, đừng tưởng rằng các ngươi làm không được sự tình, tất cả mọi người làm không được, tối thiểu nhất ta không phải. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Huyền Quân, khẽ bước cằm, ôn quyền nói, hôm nay mặc kệ nguyên nhân gì, trưởng lão nguyện ý ra mặt tương trợ, đệ tử đều muốn nói một tiếng cảm ơn, cáo tử. Nói xong, hắn đem Bách Biến Huyết Linh Chi thu nhập đến trong giới chỉ, tại tất cả mọi người một mặt ánh mắt rung động bên dưới, rời đi nơi đây. Ngược lại là có chút tính cách. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng rời đi, Lý Huyền Quân khẽ hừ một tiếng, ở trong mắt nàng, Diệp Phong mặc dù có thể từ Phong Thần Cốc trở về, còn trấn áp Bách Biến Huyết Linh Chi, lớn nhất khả năng hay là vận khí tương đối tốt, không phải vậy, một cái cựu tinh bí cảnh ngũ trọng thiên ngoại viện đệ tử, cho dù có 100 đầu mệnh đều không đủ chết tại Phong Thần Cốc. Bất quá hiện nay, nếu Diệp Phong đều đi, việc này cũng liền kết thúc, nàng nên trừng phạt cũng đều trừng phạt, lưu ở nơi đây cũng không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng cũng là đi. Đợi Lý Huyền Quân sau khi đi, bốn phía đám người cũng đều lần lượt tán đi, trừ ba tên nữ tử kia không thể mở miệng nói chuyện bên ngoài, thương bảo hội bên trong mặt khác thành viên đều là đi vào Lý Lao bên cạnh, một mặt khổ sở nói, Lý Lao, thương bảo hội trải qua việc này đằng sau, không còn có uy tín, có thể nói, từ nay về sau tại Cực Quang Thành, ai còn sẽ đem chúng ta thương bảo hội để vào mắt. Đúng vậy a Lý Lao, thương bảo hội xong. Chúng thành viên đều là không gượng dậy nổi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Thương bảo hội lúc nào nhận qua khi dễ dường này, quả thực là trần trụi trà đạp thương bảo hội uy nghiêm. Thử, việc này tuyệt sẽ không tính như vậy. Lý Lao ánh mắt âm trầm đáng sợ, căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc đầu hôm nay căn bản không có Lý Huyền Quân chuyện gì, nhưng lại không muốn đột nhiên chặn ngang một gạch, đem cục diện biến thành dạng này. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn lại bất lực, Lý Huyền Quân là nội viện trưởng lão, quyền cao chức trọng, cho dù là thương bảo hội chủ nhân đoán chừng cũng sẽ không chính diện sống mái với nhau, bởi vì ý vị này cùng thần tướng học viện tuyên chiến. Thương bảo hội cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám cùng thần tướng học viện khai chiến. A chương 501, trước ánh bình minh chương 501, trước ánh bình minh có thể thương bảo hội khẩu khí này nhất định phải ra, nếu cầm Lý Huyền Quân không có cách nào, vậy cái này miệng ác khí chỉ có thể rơi tại tiểu tử kia trên thân. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đem việc này thông chi công tử. Công tử? Đúng a, ta làm sao đem công tử đem quên đi? Công tử cũng thân ở thần tướng học viện bên trong, mà lại thân phận phi phạm, mặc dù còn chưa tới Lý Huyền Quân loại trình độ đó, nhưng đối phó với tiểu tử kia quá dễ dàng. Lý Huyền Quân mặc dù chán ghét ngoại nhân khi nhục học viện tử đệ, nhưng nếu đều là học viện tử đệ vậy liền không giống với lúc trước, thần tướng học viện nhưng là chân chính mạnh được yếu thua, tất cả con em tàn sát lẫn nhau ví dụ, nhiều lắm, Lý Huyền Quân không còn được, cũng không thể lại quản. Vừa nghe đến công tử, chúng thành viên phản phất thấy được hy vọng bình thường, từng cái kích động dị thường, rất có một loại đại thù đến báo cảm giác, Theo bọn hắn nghĩ, một cái nho nhỏ Diệp Phong, tại bọn hắn công tử trước mặt chính là một con kiến hôi, như muốn giẫm chết quá đơn giản, lúc này liền có người đem chuyện hôm nay hướng công tử bẩm báo đi qua. Diệp Phong rời đi Cực Quan Thành, về tới Thần Tướng Học Viện bên trong. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, trong học viện cũng không có phát sinh việc đại sự gì. Thần Minh cũng một mực tại trong ngọn núi tu hành, nhìn thấy Diệp Phong bình an sau khi trở về, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tựa hồ đang trong mắt của hắn, Diệp Phong có thể từ Phong Thần Cốc trở về, là trong dự liệu bình thường. Diệp Phong cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi, đại khái đem lần này kinh lịch sự tình báo cho Thần Minh. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Thần Minh, nghe tới Diệp Phong tại địa ngục gặp phải hết thảy đằng sau, cũng đều là sắc mặt đột biến, thầm than Diệp Phong thật không phải để cho người ta bất lo ra hỏa, thế mà có thể cùng địa ngục vương giả phát sinh mài cắm. Bất quá khí vận cũng không tệ, lần này một nhóm không chỉ có đạt được thiên địa lôi hỏa bản tôn, còn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Tử Dận Tiên Tôn truyền thừa, thực lực thăng lên không nói, nhìn qua cũng càng thêm có cường giả phong phạm. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không phải cái gì đều nói, cũng ẩn giấu đi một bộ phận. Tỷ như nói nữ tử huyết y cùng thôn tiên mãng, còn có bóng người mơ hồ kia, cùng cửa đá màu vàng bên trong bản nguyên tinh hoa cùng nữ tử thần bí. Những này Diệp Phong chưa hề nói, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, đây là chuyện của hắn, hắn không muốn để cho Thần Minh quá nhiều tham gia, đối với hắn như vậy cùng Thần Minh cuối cùng vẫn là tốt. Ngược lại là tại địa ngục, bởi vì thời không sóng ngầm tiến vào không gian màu xám một chuyện, hắn báo cho Thần Minh. Thần Minh kiến thức rộng rãi, lại đến từ thần giới, hẳn là sẽ biết chút ít cái gì. Có thể tiếc nuối là, Thần Minh đối với cự linh thần một chuyện cũng là biết rất ít, càng không rõ hắn tại sao lại xuất hiện tại địa ngục, còn cam nguyện xưng hô màu xám trong môn hộ tồn tại thần bí là tiểu thư. Nếu ngay cả ngươi cũng không biết, cái kia đoán chừng rất khó tìm đến đáp án, bất quá cũng là, những tồn tại này với ta mà nói còn quá mức xa xôi, lấy trước mắt ta căn bản đụng vào không đến những cái kia trở tướng, bất quá ta tin tưởng, ta một ngày nào đó sẽ biết, ta có loại cảm giác, cái kia cự linh thần cùng cái kia thần bí tiểu thư, ta tuyệt đối sẽ còn gặp lại. Diệp Phong đơn giản cùng Thần Minh nói chuyện một hồi, liền rời đi ngọn núi. Hắn muốn đi tìm Lưu Thập Bát, nhưng Lưu Thập Bát hiện tại chính là hình pháp trưởng lão Cô Đông Lưu đệ tử, muốn gặp một lần vô cùng khó khăn, đoán chừng Lưu Thập Bát hiện tại cũng tại dốc lòng tu luyện, hắn nghĩ tới điểm này sau, liền không đi quấy rầy. Đằng sau hắn lại đi Trần gia đi một chuyến. Mặc dù hắn không phải chân chính Trần Phàm, nhưng là lấy Trần Phàm danh nghĩa, huống hồ Trần Thương Hải bọn người đối với hắn cũng không tệ, hắn lần này trở về, lẽ ra đến báo cái bình an. Trần Vô Mệnh bọn hắn lần nữa gặp được Trần Phàm đằng sau, cũng đều là đặc biệt vui vẻ. Hiện tại Trần Phàm thế nhưng là bọn hắn Trần gia hy vọng, Trần Phàm sinh tử trực tiếp ảnh hưởng tương lai Trần gia tại học viện địa vị. Hiện tại Trần gia chỉ là ở ngoại viện có danh tiếng, nhưng ở nội viện chẳng phải là cái gì, nhưng hôm nay Trần Phàm khôi phục danh tiếng tài, cái kia tương lai tại nội viện, Trần gia tuyệt đối phải chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thế nhưng là, càng là như vậy bọn hắn càng là lo lắng Trần Phàm an nguy. Nhất là ít ngày nữa đằng sau Băng Ngục Linh Lung Tháp liền muốn mở ra. Mỗi lần Băng Ngục Linh Lung Tháp mở ra, đều sẽ có vô số tử đệ bị chết trong đó, nhưng lần này, tựa hồ so những năm qua còn muốn hung hiểm. Bởi vì cái này liên quan đến lấy Trần Phàm sinh tử. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lấy Trần Phàm thực lực bây giờ, thông qua Băng Ngục Linh Lung Tháp tấn thăng nội viện căn bản không phải vấn đề. Nhưng bây giờ tình huống là, trước đó Trần Phàm đắc tội địch nhân quá nhiều, có rất nhiều người trở ngại Trần Phàm thực lực cùng Cố Đông Lưu trưởng lao che chở, đều muốn tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong chém giết Trần Phàm. Băng Ngục Linh Lung Tháp không gì sánh được đặc thủ, chính là chém giết Trần Phàm cơ hội thật tốt. Cho dù Trần Phàm thực lực phi phàm, bây giờ có nhiều như vậy cỗ thế lực muốn giết hắn, tại Trần Vô Mệnh, Trần Thương Hải bọn người xem ra, đơn giản hung hiểm dị thường, đều tại vì Trần Phàm lo lắng. Cái này Trần Phàm cũng biết, muốn hắn chết có rất nhiều. Ngoại viện trí cường đấu la tính một cái, người hoàng gia cũng hẳn là sẽ không nhàn rỗi. Còn có Phong Thần Liên Minh người. Nghe Trần Thương Hải nói tới, Phong Thần Liên Minh bên trong mấy vị phó minh chủ lần này cũng sẽ tham gia, nó mục đích chính là dâng Phong Thanh Dương mệnh lệnh, chém giết Trần Phàm. Về phần Trần gia, Trần Thanh Lan bọn hắn, trước đó liền muốn tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong chém giết Trần Phàm, hiện tại đoán chừng vẫn như cũ như vậy, cho dù Trần Vô Mệnh từ đó cân đối, nhưng Trần Thanh Lan bọn người tuyệt đối sẽ không như thế nghe lời, chỉ cần tại Băng Ngục Linh Lung bên trong giết Trần Phàm, sau đó không thừa nhận, Trần Vô Mệnh cũng không có biện pháp, dù sao có nhiều người như vậy giết Trần Phàm. Bất quá, đây đều là trên mặt nổi muốn giết Trần Phàm, hẳn là còn có trong bóng tối. Tỷ như cái kia một lòng muốn giết chết Trần Phàm thủ phạm thật phía sau màn. Đối với chuyện này, Diệp Phong một mực canh cánh trong lòng, bởi vì hắn nghĩ không ra giết chết Trần Phàm có thể cho người kia mang đến chỗ tốt gì, dù sao ngay lúc đó Trần Phàm đã là một tên phế vật. Nếu như lúc đó Trần Phàm ngã xuống sườn núi một màn kia không phải là bị Diệp Phong nhìn thấy, đoán chừng chuyện này sẽ bị vĩnh viễn mai táng, tất cả mọi người sẽ cho rằng Trần Phàm chết chính là ngoài ý muốn. Nhưng cũng tiếc, thượng tiên từ nơi sâu xa tự có an bài. Đến tận đây, Diệp Phong suy đoán, cái kia ngay cả Tống Mặc đều có thể mệnh lệnh thủ phạm thật phía sau màn, tại học viện địa vị tuyệt đối không thấp. Mà hiện nay, hung phạm phía sau màn này tất nhiên biết Trần Phàm không chết, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều, tuyệt đối sẽ lần nữa hành hung, mà Băng Ngục Linh Lung Tháp chính là hắn hành hung chi địa. Phụ thân, gia gia, các ngươi yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù Băng Ngục Linh Lung Tháp là thủ, những người kia cũng giết không được ta, đến bao nhiêu người ta còn không sợ, âm nhu dương nhu trong mắt ta đều là phù vân, thực lực mới là quyết định sinh tử giới hạn, ngược lại là bọn hắn sẽ trở thành Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong vong hồn, nhân quả báo ứng, mạnh được yếu thua, đây chính là bọn họ hạ chẳng. Nói chuyện với nhau một lúc sau, Diệp Phong rời đi Trần gia. Khi đi ngang qua Lục Giao ở ngọn núi thời điểm, hắn chỉ là thản nhiên nhìn một chút, cứ thế mà đi. Nữ nhân này trước đó một mực xem thường Trần Phàm, cho dù trước đó vài ngày thực lực tăng nhiều, còn giúp trợ nàng khu trừ hỏa độc, nàng cũng chỉ là cho rằng là Diệp Phong đi kỳ vật thôi, lấy băng ngục linh lung tháp đặc thù, nàng tất nhiên cùng đại đa số người mở dạng, cảm thấy Trần Phạm sẽ táng sinh băng ngục linh lung tháp bên trong. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi nhìn xem, trước ngươi một mực xem thường người, là như thế nào nghịch chuyển cả khôn, từ băng ngục linh lung tháp bên trong đi tới. Chương 502, tiểu thư, ngươi thật không nhìn tới nhìn sao? Chương 502, tiểu thư, ngươi thật không nhìn tới nhìn sao? Những ngày tiếp theo, Diệp Phong trở lại ngọn núi, đều là tại củng cố tu vi, hoàn thiện các đại thần thông chiêu thức, Phong Thần Quốc một chuyến này để hắn thu hàng quá nhiều kinh nghiệm, hắn cũng hoàn toàn chính xác cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một phen. Trong lúc này, hắn ngọn núi vẫn luôn là bình an vô sự. Đương nhiên, đây chỉ là mưa gió nổi lên lúc yên tĩnh. Chân chính áp thủ đổ sát cũng sẽ ở băng ngục linh lung tháp bên trong. Rất đúng, trong lúc bất chi bất giác, thời gian ung dung mà qua, cũng là đến băng ngục linh lung tháp mở ra thời gian. Một ngày này, rốt cục tiến đến. Vô số tử đệ nhiệt huyết sôi trào. Băng ngục linh lung tháp chính là ngoại viện đệ tử tấn thăng nội viện đường tắt duy nhất, đương nhiên, cá biệt thiên phú siêu nhiên tử đệ ngoại trừ, những tử đệ kia đều là vỡ tan bị tất cả đại trưởng lao thu làm tọa hạ đệ tử, Lưu Thập Bát chính là ví dụ rất tốt. Nhưng đại đa số tử đệ vẫn là không có bực này thiên tư, tấn thăng nội viện tử đệ đường tắt cũng chỉ có băng ngục linh lung tháp. Mặc dù muốn tấn thăng nội viện tử đệ, nhất định phải đột phá đến tầng 40 trở lên mới có thể tấn thăng. Cái này ở ngoại viện xem như tương đối nghiêm khắc, bởi vì muốn đột phá đến tầng 40 trở lên rất không dễ dàng. Những năm qua đến, không biết để bao nhiêu tử đệ đào thải xuống tới. Nhưng dù cho như thế, như cũ có liên tục không ngừng tử đệ muốn nếm thử, bởi vì đây là bọn hắn duy nhất tấn thăng cơ hội. Bởi vậy một ngày này, rất nhiều tử đệ đều thật sớm lại tới đây, nổ mắt xem xét, băng ngục linh lung tháp bốn phía, xuống lại lít nha lít nhít một mảng lớn tử đệ, phi thường náo nhiệt. Những tử đệ này, có là tới tham gia tranh tài, có lại là đến góp phần trợ uy, dù sao băng ngục linh lung tháp mở ra, mỗi một lần chú ý người đều đặc biệt nhiều. Cũng không biết, năm nay có bao nhiêu tử đệ thành công tấn thăng nội viện. Dù sao rất ít, tại học viện trong lịch sử, mỗi một lần thành công tấn thăng nội viện đều không cao hơn 50 người. Cái này 50 người đột phá số tầng, cũng đều đại đa số tại 40 đến 60 ở giữa bồi hồi. Duy nhất một lần tại học viện lịch sử núi đột phá số tầng cao nhất, cũng chỉ có lần trước 73 tầng, trừ cái đó ra, đều rất bình thường. Cũng không biết lần này ai có thể như phá cái này số tầng. Đương nhiên là Đấu La Sư Minh à, bây giờ ngoại viện bên trong, Đấu La Sư Minh có hy vọng nhất. Băng ngục linh lung tháp còn chưa mở ra, tứ phương tử đệ đều đã bắt đầu ở dự đoán, mà dự đoán kết quả, tự nhiên là Đấu La. Mau nhìn, là Đấu La Sư Minh, Đấu La Sư Minh rốt cuộc đã đến. Đấu La Sư Minh rất đẹp. Đấu La Sư Minh vì vũ. Rất nhanh, tại tất cả con em trong tiếng thét chói tai, Đấu La xuất hiện. Hắn thân thương trực tiếp, dáng dấp lại đẹp trai, thực lực cũng là ngoại viện người thứ nhất, mặc kệ ở nơi nào xuất hiện, đều sẽ gây nên tất cả con em reo hò cùng thổi phồng. Nhìn, hoàng gia tử đệ cũng tới. Phong Thần Liên Minh thành viên cũng tới. Theo từng đợt tiếng kinh hô mà lên, ngoại viện bên trong mấy cỗ thế lực đều lục tục ngo ngoe đến nơi này. Nhất là Phong Thần Liên Minh, danh xưng ngoại viện mạnh nhất thế lực, trong đó tử đệ thành viên rất nhiều, mỗi một lần xuất hiện đều là có rất lớn trận thế, lần này càng không ngoại lệ, ngược lại so thường ngày còn muốn giông trống thua chiêng. Chỉ gặp tại Phong Thần Liên Minh phía trước nhất, dẫn đầu là ba cái nam tử trung niên. Cái này ba nam tử, ở đây tất cả con em đều biết, bọn hắn chính là Phong Thần Liên Minh phó minh chủ, là minh chủ Phong Thanh Dương an bài ở ngoại viện người lãnh đạo. Ba người này, trong đó hai người đều là mập mạp, còn lại một cái chính là vóc dáng cực thấp, mà lại rất gầy người lùn. Ba người đi tại phía trước nhất, nhìn qua cực kỳ không đáp, thậm chí có chút buồn cười khôi hài. Nhưng là, nếu như là hiểu rõ ba người bọn hắn tử đệ lại không có chút nào cảm thấy như vậy. Ba người này, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ buồn cười, nhưng làm người lại hết sức ngang ngược càng rỡ. Ỷ vào Phong Thần Liên Minh tử đệ đông đảo, cùng Phong Thanh Dương che chở, bọn hắn thế nhưng là làm lấy hết chuyện xấu, có thể nói là trong ngoại viện một ưu ác tính lớn. Mà hết lần này tới lần khác là thực lực của bọn hắn còn dị thường cường đại. Trong ba người, trong đó hai người đều đạt đến cựu tinh bí ca như trọng đỉnh phong, còn có một người đã đột phá đến càn khôn hóa cảnh nhất trọng thiên. Ba người nếu là hợp lực, đoán chừng đều có thể chống lại càn khôn hóa cảnh nhị trọng thiên võ giả. Loại thực lực này có lẽ viện có lẽ không tính là gì, nhưng ở ngoại viện đã là đỉnh tiêm tồn tại. Hiện nay ba người bọn họ đến, nghe nói cũng là tới tham gia băng ngục linh lung tháp, mà mục đích đúng là vì chém giết Trần Phàm. Đấu La, Phong Thần Liên Minh, những này tự cho là đúng thiên tài thế lực, đều cảm thấy có thể giết ta, thật tình không biết nơi này mới là bọn hắn thân tử đạo tiêu chi địa. Hôm nay chính là băng ngục linh lung tháp mở ra thời gian, loại này trọng yếu thời gian Diệp Phong làm sao lại quên. Hắn cùng Trần Thương Hải, Trần Vô Mệnh bọn người cùng nhau xuất hiện tại cái này. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa tới nơi này, liền thấy lít nha lít nhít tử đệ, đem băng ngục linh lung tháp vây chật như nêm gối. Bất quá dù vậy, hắn hay là thấy được Đấu La cùng Phong Thần Liên Minh, cùng hoàng gia bọn người. Đương nhiên, người sau bọn họ cũng đều phát hiện hắn. Những người này ánh mắt nhìn về phía hắn, một cái so một cái âm lãnh, ác độc. Bọn hắn đều có muốn giết chết Diệp Phong lý do, trong lòng đã tại nguyền rủa Diệp Phong, tưởng tượng lấy tại băng ngục linh lung tháp bên trong Diệp Phong bị bọn hắn giết chết chẳng cảnh. Mau nhìn, Trần Phàm tới. Hắn rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng hắn không biết trốn đến nơi đâu, không dám tham gia trận đấu đâu. Trần Phàm cùng Trần gia đám người xuất hiện, cũng là đưa tới không ít tử đệ chú ý, nhất là Trần Phàm, hắn có thể nói là rất nhiều tử đệ chú ý cùng thảo luận đối tượng. Bởi vì đều biết, Trần Phàm trước đó vài ngày ở ngoại viện làm một ít chuyện, đắc tội không ít người. Rất nhiều người thả lời muốn tại băng ngục linh lung tháp bên trong giết chết Trần Phàm. Tất cả con em suy đoán, cái này băng ngục linh lung tháp chính là Trần Phàm vẫn lạc chi địa. Ta nếu là hắn, liền không xuất hiện ở chỗ này, tùy tiện tìm một cái lý do, ứng phó lần này băng ngục linh lung tháp thi đấu. Đúng vậy à, mặc dù cách làm này sẽ bị người xem thường, nhưng tối thiểu nhất bảo vệ một cái mạng, dù sao cũng so chết tại trong tòa tháp mạnh đi. Người trẻ tuổi chính là quá vọng động rồi, không biết trong đó lợi hại quan hệ. Hừ, cái này cũng chẳng trách người khác, ai bảo hắn đắc tội nhiều người như vậy, nhất là còn có Đấu La sư minh, hắn không chết kẻ nào chết. Đáng tiếc một cái thiên tài, vừa mới khôi phục danh thiên tài, liền muốn chôn vùi tại băng ngục linh lung tháp bên trong, loại người này, nhất định chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Rất nhiều tử đệ đều đang sôi nổi nghị luận, đều cho rằng Trần Phàm đi không ra băng ngục linh lung tháp, kết quả của nó tất nhiên là bị Đấu La bọn người giết chết. Tiểu thư, ngươi thật không nhìn tới nhìn sao? Cùng một thời gian, tại Trần gia một ngọn núi bên trong, Lục Giao trong phòng, một tên nha hoàn đang đứng ở nơi đó, nhìn xem tại trước người hắn, đưa lưng về phía nàng, lúc này chính xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn phía xa cái kia cao lớn băng ngục linh lung tháp Lục Giao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Đi thì như thế nào, chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn chết tại cái kia sao? Như là đã biết kết cục, lại vì sao tăng thêm phiền não?" Nhìn phía xa băng ngục linh lung tháp, thật lâu Lục Giao than nhẹ một tiếng. Chương 503, nhục thân vô địch chương 503, nhục thân vô địch hắn đại nạn không chết, còn được đến phi phàm kỳ ngộ, vốn cho rằng là hắn quật khởi bắt đầu, không nghĩ tới hắn kiềm chế quá lâu, một chiêu quật khởi, liền không kiêng nể gì cả, phong mang tất lộ, không hiểu được cẩn nhẫn, mới đáp tội nhiều người như vậy, xem ra ta cùng hắn duyên phận chấm dứt. Lục Giao trong đầu hiện lên Trần Phàm thân ảnh, mấy năm đủ loại, nàng tự cho là rõ ràng Trần Phàm là người. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, trước đó vài ngày đại nạn không chết trở về Trần Phàm, bởi vì đạt được phi phàm kỳ ngộ, sau khi trở về tính tình đại biến, phảng phất biến thành người khác, hoàn toàn không giống hắn nhận biết cái kia Trần Phàm. Nhất là trước đó không lâu, Trần Phàm còn giúp trợ nàng khu trừ nàng hỏa độc, lúc kia, nàng một lần sinh ra một loại hoài nghi nàng nhìn thấy Trần Phàm căn bản không phải Trần Phàm. Nhưng là, nàng thông qua thủ đoạn thăm dò Trần Phàm, cũng không có đạt được nàng coi là đáp án. Trong nội tâm nàng nói không nên lời là cảm giác gì. Nhưng hôm nay, theo băng ngục linh lung tháp mở ra, nàng biết Trần Phàm mệnh sẽ kết thúc tại cái kia. Đấu La, Phong Thần Liên Minh bọn người muốn chém giết Trần Phàm. Cho dù Trần Phàm thực lực tăng nhiều, cũng không thể nào là những người này đối thủ, huống chi còn là tại băng ngục linh lung tháp bên trong. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, trước đó phát sinh hết thảy đều không trọng yếu. Cho dù cái này Trần Phàm là thật Trần Phàm, vậy thì thế nào, kết cục đã nhất định. Đông, đông, đông thần tướng học viện bên trong, đông nhiên vang lên ba vang đình thai nhức óc tiếng chuông. Tiếng chuông này quen quẩn, vờn quanh tại học viện mỗi một hẻo lánh. Thần tướng học viện tất cả con em đều biết, đây là đại biểu băng ngục linh lung tháp mở ra tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông, tất cả dự thi tử đệ cũng là đi tới khu chờ đợi. Diệp Phong lúc này mới thấy rõ lần này dự thi tử đệ đến cùng có bao nhiêu. Lại có vượt qua hơn 3000 tên con em, nhưng là ta nghe nói, mỗi lần băng ngục linh lung tháp mở ra đến kết thúc, thành công tấn thăng nội viện tử đệ lại không đến 100 tên, đơn giản ít đến tương cảm. Diệp Phong thần niệm quét qua, liền đại khái biết được lần này nhân số dự thi, không khỏi âm thầm tắt lưới. Nhiều con em như vậy, căn cứ những năm qua tham khảo số liệu, đoán chừng có thể thành công tấn thăng nội viện tử đệ cũng là không nhiều. Rất nhanh, theo tiếng chuông rơi xuống, tại băng ngục linh lung tháp đỉnh tháp chi đoàn, một tên người mặc áo bào màu đen láo giả xuất hiện ở cái kia. Lão giả này, ở đây đông đảo tử đệ đều biết. Ủy kiến sầu, trong học viện đặc thù nhất trưởng lão, cũng là thanh nhàn nhất trưởng lão. Chuyên môn phụ trách băng ngục linh lung tháp thi đấu, cùng hoàn thiện băng ngục linh lung tháp bên trong các loại cơ quan. Chứ mỗi lần băng ngục linh lung tháp thi đấu, hắn sẽ xuất hiện bên ngoài, ngày bình thường tại học viện căn bản không gặp được hắn. Chư vị tử đệ, hôm nay chính là băng ngục linh lung tháp mở ra thời gian, ở đây rất nhiều tử đệ hẳn là đều biết bản tọa. Bản tọa chính là Quỷ Kiến Sầu, là phụ trách lần so tài này trưởng lão. Mọi người đều biết, cái này băng ngục linh lung tháp tổng cộng có 9981 tầng, một tầng so một tầng khó khăn, càng lên cao, trong tháp lực áp bách cũng liền càng mạnh. Không chỉ có như vậy, tại băng ngục linh lung tháp bên trong còn có vô tận nguy cơ chờ đợi các ngươi. Phàm là từng tiến vào băng ngục linh lung tháp tử đệ hẳn phải biết, một khi cửa tháp mở ra, tiến vào trong đó tử đệ, tu vi của các ngươi đều bị áp chế thành số 0. Nói cách khác, ở bên trong, các ngươi đều là phàm nhân, muốn từng tầng đột phá, phải nhờ vào nhục thân chi lực của các ngươi cùng cường đại nghị lực. Điểm ấy, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Về phần thi đấu quy tắc, đó chính là không có quy tắc. Mặc kệ các ngươi sử dụng thủ đoạn gì, như kế, ai có thể ở bên trong đột phá số tầng càng cao, ai liền có thể thành công tấn thăng nội viện. Bất quá muốn trở thành nội viện tử đệ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Băng ngục linh lung tháp bên trong, nguy cơ trùng trùng, mỗi một lần mở ra đến kết thúc, đều sẽ có rất lớn một bộ phận tử đệ vẫn lạc, nhưng không có cách nào, đây cũng là quy củ của học viện, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, hết thảy chỉ có thể dựa vào các ngươi. Về phần lần này thi đấu hay là cùng những năm qua một dạng, đột phá số tầng đạt tới 40 hoặc là 40 trở lên tử đệ, đều có thể tấn thăng làm nội viện tử đệ. Hiện tại bản tọa tuyên bố, băng ngục linh lung tháp thi đấu, hiện tại bắt đầu. Theo Quỷ Kiến Sầu một tiếng hô to, tất cả con em dưới tầm mắt, băng ngục linh lung tháp cửa lớn liền ầm vang mở ra. Tất cả con em từng cái cảm xúc cao, khẩn trương lại hưng phấn, băng ngục linh lung tháp mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn tấn thăng nội viện cơ hội này quá trọng yếu, bọn hắn không dùng hết tất cả, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hô 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 theo đại môn mở ra, từng cơn sóng liên tiếp tử đệ tiến vào bên trong. Diệp Phong cũng theo tất cả con em cùng một chỗ, tiến vào băng ngục linh lung tháp. Thế nhưng là, hắn mới vừa tiến vào, trong tháp chợt bộc phát ra tới một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn cùng tiến vào trong tháp tử đệ đều nuốt hết, ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp liền bị phân tán đến bốn cái phương hướng khác nhau. Thẳng đến dự thi tử đệ toàn bộ tiến vào. Vang một tiếng, cửa lớn đóng lại. Ở bên ngoài xem thi đấu chờ đợi tất cả con em, mặc dù không nhìn thấy trong tháp tình huống, nhưng lại có thể biết được trong tháp đám người đột phá số tầng. Nguyên lai, tại Băng Ngục Linh Lung Tháp thân tháp trung quanh, có từng cái màu trắng tháp đèn. Băng Ngục Linh Lung Tháp tổng cộng có 81 tầng. Tại mỗi một tầng xung quanh đều sẽ sắp đặt tháp đèn. Một khi có người đột phá đến cái nào đó số tầng, nó đối ứng với nhau tháp đèn liền sẽ giấy lên. Duy nhất không thấy được chính là, không biết tòa tháp này đèn là cái nào tự đệ giấy lên. Trong tháp, một cái hô hấp đằng sau, Diệp Phong được đưa tới Băng Ngục Linh Lung Tháp một góc. Theo hắn mà đến còn có mấy trăm phòng giam đệ. Xem ra học viện là bận tâm đến dự thi tử đệ đông đảo, nếu như toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút không thi triển được. Vì vậy mới đưa cái này mấy ngàn người, phân biệt an bài tại một tầng bốn cái phương vị. Băng Ngục Linh Lung Tháp rất lớn, cho dù tại là cùng một tầng, Diệp Phong cũng không cảm ứng được cái khác phương vị người. Nếu như là không có tiến vào tháp này bên trong, đừng nói Băng Ngục Linh Lung Tháp một tầng, cho dù là toàn bộ tầng lầu hắn đều có thể cảm ứng đến. Nhưng một khi tiến vào tháp này bên trong, hắn toàn thân trên dưới tất cả tu vi toàn bộ tê liệt, cũng cảm giác Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong có một cỗ vô hình phía dưới đem hắn áp chế. Phải biết, Diệp Phong mặc dù chân thực cảnh giới chính là cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, nhưng thực lực lại có thể chém giết nguy thánh. Nhưng hắn lại tới đây, tại cỗ này không hiểu giống như áp chế trước mặt, thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Có thể nghĩ, thiết trí cỗ này áp chế chủ nhân, rất có thể là một tôn đại thánh cảnh cường giả. Đáng tiếc, ngươi áp chế tu vi của ta, lại không cách nào áp chế Tử Long thần tượng. Bất quá ở chỗ này ta lại không thể quang minh chính đại thi triển Tử Long thần tượng. Bất quá cái này cũng không có gì, cho dù ta tu vi bị áp chế, nhục thể của ta cũng là vô địch, tối thiểu nhất tại đại thánh cảnh phía dưới, ở vào thế bất bại. Vạn Long Giáp. Diệp Phong đem Vạn Long Giáp giấu ở dưới da, không động thì thôi, khẽ động giống như tuyệt đối long chi lực bộc phát, tại cái này Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong, cơ hội quét ngang hết thảy.